Chương 685, bảo tiêu siêu cấp. Chương 685, bảo tiêu siêu cấp. Không thể không nói rằng đây là thằng cha làm cho bất kỳ người con gái nào thấy cũng phải chết mê chết mệnh vì hắn. Tóc vàng, mắt xanh sâu thẳm, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, mỗi khi cười lại có hai cái má lún đồng tiền trông hắn vô cùng thánh thiện. Tân Lạc nhìn mà chỉ muốn khoét hai cái má lún đồng tiền của tên này xuống, giật vốn là một sát thủ không hiểu hắn cần đến hai má lún đồng tiền này để làm cái khỉ gì nhỉ. Bộ dạng của hắn trông vô cùng ngông nên, hành sự lại sâu sắc khó dò, khí chất của giật có nét giống Bạch Phá Cục, nhưng có điều Bạch Phá Cục lại có phần bá đạo hơn, còn giật lại trông đẹp trai hơn Bạch Phá Cục. Tôi cứ tưởng anh bận truyền đạo mà quên chuyện này rồi chứ. Tân Lạc cười nói. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu như Tần Lạc đưa tay ra cũng có thể sờ ngay được vào mặt giật, và ngược lại nếu giật muốn hãm hại Tần Lạc thì cũng chỉ cần một tích tắc là xong chuyện. Tần Lạc dường như vẫn vô cùng điềm tĩnh, cứ như là giật không có biểu hiện gì nguy hiểm vậy. Giật tiếp sau đó quay sang Đại Đầu nói, trông thấy chưa? Người bạn của anh có óc hài hước hơn hẳn anh đấy. Đại Đầu nghe vậy chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà không nói câu nào. Giật mỉm cười đáp lại sau đó lại quay sang Tần Lạc nói, an toàn chết rồi, theo như giao kèo giữa chúng ta thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, là một người đàn ông lịch thiệp tôi nghĩ chắc anh không đến nỗi nuốt lời hứa của mình chứ. Tân Lạc nhìn giật nói, anh lấy gì để chứng minh cho tôi biết là An Toàn đã chết? Tôi không hề trông thấy những tin tức nào có liên quan đến chuyện này cả. An Toàn là người kế thừa đầu tiên của Hiệp hội Y Dược Liên Hợp Mỹ Hoa. Nếu như cái chết của ông ta mà công bố ra ngoài thì nó sẽ có những ảnh hưởng không hề tốt chút nào cả. Chính vì vậy mà bọn họ quyết định giấu nhẹm chuyện này đi, gần đây cũng không có tờ báo nào có đăng tin về An Toàn cả. Giật nói, hắn tay lấy ra một sấp báo rồi nói tiếp, Ngoại Sèn Mỹ Tổng là một ngôi sao hàng đầu ở Pháp, cũng là người tình của An Toàn cắt cổ tay tự tử đã lan truyền đi khắp thế giới rồi. Tân Lạc đưa báo lên xem, bên trên là các thông tin của các bài báo Pháp Trung Quốc đều có đăng về cái chết của Sèn Mỹ Tổng. Tuy hắn không biết tiếng Pháp nhưng hình ảnh của cô gái xinh đẹp thì hắn cũng nhận ra được. Khi tin về cái chết của Sèn Mỹ Tổng lan truyền thì Tân Lạc đang bận chữa trị cổ độc cho Văn Mục Nhân Nguyệt, do vậy mà hắn không hề biết gì về tin này. Chỉ thấy có người mới cười chứ có ai quan tâm tới người cũ khóc đâu. Trong cái làng giải trí này thì ngày nào cũng mọc thêm một người mới. Cái tin mà Sèn Mỹ Tổng tự tử chưa đầy một tuần sau đã bị một tin giật gân khác thay thế rồi. Đó là tin về một ngôi sao Trung Quốc đòi tăng tiền lương, đợi nó là như vậy đó. Tân Lạc không hề nghi ngờ lời nói của giật, anh ta cũng không cần phải nói dối làm gì. Hơn nữa nếu như mà bản thân Tân Lạc muốn điều tra thì chỉ cần nhờ tới Long Tức là có kết quả ngay thôi. Có những tin tức có thể che đậy được những người bình thường, nhưng lại không thể che đậy được một người hoặc một nhóm người có khả năng khống chế cả thế giới. Chuyện Tân Lạc lúc này để ý thấy trên mặt của giật có một vết sẹo khá dài, hắn liền hỏi ai gây ra vậy. Một kiếm khách. Giật đưa tay lên sờ vào vết sẹo, đánh nét mặt lại cười nói. Điệu cười này của hắn không hề làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mà là làm cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Kiếm khách. Tần Lạc ngạc nhiên hỏi, là một đồng nghiệp của tôi, cũng là một người bạn cũ. Giật cười nói, anh ta được gia tộc Cạn Toàn thuê để giết tôi. Bạn của anh? Đúng vậy. Nếu như anh bỏ tiền ra thuê tôi giết anh ta, thì tôi cũng sẵn sàng thôi. Giật cười nói, tôi thật là ngưỡng mộ tình bạn sâu đậm của các anh đấy. Tần Lạc khinh khỉnh nói, nếu như có người muốn giết ai thì tôi sẽ giết người đó. Giật nghiêm nét mà nói, nếu như anh giết anh ta thì sao? Thì tôi sẽ đốt một điếu thuốc bên cạnh xác anh ấy. Giật nói, anh ấy thích hút thuốc. Tần Lạc nghe xong thì sững người lại nói, xem ra tâm lý của sát thủ như các anh đúng là rất vững vàng. Dĩ nhiên rồi. Giật Tiêu Ngạo nói, không giết được người thì không được coi là sát thủ, không giết nổi người thân bạn bè thì không được coi là sát thủ có đẳng cấp. Tần Lạc nghe mà chỉ muốn chửi vào mặt hắn hai từ bệnh hoạn. Đây cũng là lý do anh đến muộn sao? Tần Lạc hỏi. Đúng vậy. Anh ta cứ truy sát tôi suốt. Giật nói, anh không phải là đối thủ của anh ta. Theo một chừng mực nào đó mà nói thì ngoài tầm 50 mét trở ra anh ta không phải là đối thủ của tôi, còn trong vòng 50 mét đổ lại thì tôi không phải là đối thủ của anh ấy. Giật nói, anh ta tại sao có tên là kiếm khách? Bởi vì anh ta dùng kiếm. Giật nói, là kiếm Trung Quốc, nghe nói sư phụ anh ta là người Trung Quốc. Thật là thần kỳ. Tân Lạc mỉm cười nói, một người ngoại quốc lại đi học kiếm thuật của Trung Quốc, hơn nữa lại là một sát thủ đẳng cấp thế giới. Nếu như tôi đoán không lầm thì anh ta hiện giờ đã đến Trung Quốc rồi, đúng không? Không sai. Giật gật đầu đáp. Anh tại sao lại muốn dụ anh ta tới đây? Hai mắt của Tần Lạc đỗng nhiên trở nên sắc lạnh, nhìn thẳng vào giật hỏi. Chúng ta giao kèo với nhau là tôi sẽ giết An Toàn, anh đưa cho tôi thuốc giải. Thực ra nó cũng chẳng quan hệ gì. Anh cũng không nói cho tôi biết là tôi không được phép dẫn dụ một sát thủ khác tới đây. Giật giảo hoạt nói. Hắn trông thấy Tần Lạc tức giận mà coi như không có gì, hắn vẫn cứ giữ thái độ ngông nên coi trời bằng vùng của mình khi nói chuyện với Tần Lạc. Anh vẫn còn hận tôi, chính vì vậy mà anh cố tình dẫn dụ tên sát thủ kia tới Trung Quốc. Anh muốn mượn tay anh ta giết tôi để trả thù cho anh, đúng không? Tần Lạc hỏi. Anh không những có óc hài hước mà còn có cả sự tinh danh của người Trung Quốc nữa. Tôi nghĩ là có rất nhiều cô gái thích anh, đúng không? Giật cười nói. Anh không sợ là tôi từ chối đưa cho anh thuốc giải hay sao? Tần Lạc cười nói. Sợ chứ? Giật nói, nhưng đức chúa của tôi sẽ trừng phạt anh. Được thôi, vậy cứ bảo ông ta đến trừng phạt tôi đi. Tần Lạc nói xong liền đưa tay ra hiệu cho Đại Đầu, lên xe chúng ta đi thôi. Đại Đầu cảnh giác nhìn giật một lần nữa rồi sau đó mở cửa xe bước vào trong. Chờ chút. Giật chạy tới chặn lại trước con trệ rồi lại nói. Còn việc gì nữa không? Tần Lạc cười hỏi. Tôi cần sự giúp đỡ. Giật ngượng ngùng nói. Giúp đỡ cái gì? Gia tộc Cản Toàn thuê ba sát thủ truy sát tôi, không chỉ có mỗi một mình kiếm khách mà còn có cả hai tên sát thủ khác thuộc cấp bậc thiên sứ đến truy sát tôi. Cho dù anh có cho tôi thuốc giải, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi cũng không thể nào rời khỏi Trung Quốc được. Giật cười giải thích, tôi khó khăn lắm mới tới được Trung Quốc, còn anh thì có cả một lực lượng khủng khiếp đứng ở sau lưng mình. Anh nghĩ là tôi sẽ giúp anh sao? Tần Lạc cau mày hỏi. Giật ngẫm nghĩ một lúc, rồi sau đó quay sang đại đầu nhìn một cái rồi nói, anh đã có một tài xế rồi, có cần thêm một vệ sĩ nữa không? Ồ, ý kiến hấp dẫn đấy. Tần Lạc nói, có thể mời một sát thủ đẳng cấp cao như Giật làm vệ sĩ thì còn gì bằng, vì không phải cứ có tiền là mời được anh ta làm vệ sĩ. Nếu không thì nhà giàu như Văn Nhân Mục Nguyệt cũng đã thuê những người như Giật làm vệ sĩ từ lâu rồi. Nhưng sát thủ chỉ muốn làm sát thủ vì bọn họ không chỉ cần tiền, đặc biệt là những sát thủ cao cấp như Giật, họ kiếm được nhiều tiền, nhưng tiêu cũng rất nhiều tiền. Hơn nữa Giật lấy tiền giết người để đi truyền đạo giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là những tư liệu mà Tần Lạc đã điều tra được từ Long Tức. Nếu như ở Âu Châu hay ở Pháp mà cũng mở bảng xếp hạng những người làm từ thiện như quỹ Forbes thì Giật chắc chắn có tư cách xếp trong top 10. Mấy người sát thủ bọn họ cần giết người, cần tự do, cần tìm ra những thứ kích thích và mục tiêu để khiêu chiến, chứ chỉ làm mỗi cái vệ sĩ còn con thì làm sao có thể thỏa mãn dục vọng của bọn họ được. Ý của anh là đồng ý. Giật hỏi. Tần Lạc nghe vậy lắc lắc đầu nói, tôi làm sao biết được anh có phải là do An Toàn mời đến để giết tôi hay không? Tôi làm sao mà chắc được là anh có tìm thời cơ để trả thù hay không? Giật nghe vậy liền nói, Chúa đã từng nói rằng chúng ta phải kiên trì những gì chúng ta cho đó là hy vọng, không được phép dao động bởi vì chúng ta nên tin tưởng vào nó. Anh sao lại có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi như vậy được? Anh làm sao lại có thể nghi ngờ lòng thành của tôi dành cho Đức Chúa được? Thành thật xin lỗi. Tôi không thể nào tin tưởng được một tên thích những trò chơi giết người lại có lòng thành với Chúa như anh được cả. Nhưng tôi sẵn sàng cho anh một cơ hội. Tần Lạc thò tay vào trong áo lấy ra một bình sứ. Hắn bật nắp bình sứ rồi lấy ra một viên thuốc màu trắng nói, đây là thuốc giải. Giật đội nhận lấy rồi hồ nghi nói, tôi tin là anh không lừa tôi, vì nó chẳng có lợi gì cho anh cả. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc đáp. Nghe Tần Lạc khẳng định như vậy thì Giật mới yên tâm đưa thuốc lên nuốt vào bụng. Cái này có thể giải độc cho tôi hả? Ừ. Tần Lạc gật đầu nói. Cảm ơn. Anh đúng là một người đàn ông đúng nghĩa khi giữ đúng lời hứa của mình. Giật nói, tôi thấy anh nên tin Chúa Giật, anh nên trở thành một con tin của người. Tại sao tôi phải tin Giật? Tần Lạc hỏi lại. Chúa đã từng nói rằng, đừng lo lắng vì cuộc sống ăn gì, uống gì, mặc gì, sinh mạng còn hơn cả ăn uống. Thân thể còn quan trọng hơn quần áo. Các con nhìn thấy chim bay trên trời, nó không cần trồng trọt, không cần thu hoạch, cũng không cần tích trữ lương thực. Còn các con được Đức Cha nuôi dưỡng, các con còn đáng quý hơn cả chim bay trên trời. Trong các con ai có thể dùng ý nghĩ mà thọ thêm một tuổi? Rất đúng là một con tin ngoan đạo, hắn còn lợi dụng lúc này lôi kéo Tần Lạc nữa. Tần Lạc gật gật đầu nói, quả nhiên là tôi học được rất nhiều, 3 tháng sau để Chúa tăng tuổi thọ cho anh đi. Tại sao vậy? Rất hỏi. Loại thuốc giải này cũng chỉ có tác dụng trong 3 tháng thôi, hết 3 tháng rồi anh lại tới tìm tôi cho viên thuốc giải thứ hai. Anh không phải là người đàn ông lịch thiệp. Rất lắp bắp nói. Anh cũng chẳng phải người có tử. Tần Lạc nói lại. Rất là một sát thủ. Tần Lạc có gan nhận một tên sát thủ làm vệ sĩ nhưng không đến nỗi ngu ngốc tin tưởng hoàn toàn hắn mà không có gì khống chế hắn cả. Chương 686. Hấp dẫn. Chương 686. Hấp dẫn. Đài Đồng Tức là hang ổ của Bạch Tàn Phổ, là nơi quen thuộc ai cũng biết. Nếu như không có chuyện gì, gã điên đó cả ngày sẽ không bước qua cửa, suốt ngày tụ tập bạn bè ăn chơi đàng điếm ở bên trong. Cũng chính vì vậy những nhận xét về Bạch Tàn Phổ gần đây không có gì tốt đẹp. Không nói việc so sánh với anh của mình là cường nhân Bạch Phá Cục hay Chí Công Tử Tần Túng Hành, thậm chí còn bị coi kém hơn ngay cả với một số công tử lớp dưới. Có lẽ danh tiếng của Yến Kinh Tam Kiệt có nổi tiếng nên rất nhiều khi Bạch Tản Phổ chính là người bị người khác quên lãng. Thế nhưng hôm nay có một khách quý tới thăm hắn, hơn nữa bản thân hắn cũng không ngờ tới người khách này. Bạch Tản Phổ nằm trên ghế xa một cách phóng túng, trong tay hắn đung đưa ly rượu dạ phỉ hảo hạng, ánh mắt hắn nhìn thẳng, quan sát người phụ nữ tự tới tận cửa tìm gặp hắn. Hắn không thể không thừa nhận người phụ nữ này chính là một bưu vật. Khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, lông mi, cái miệng cùng với điều quan trọng nhất, vóc dáng và bộ ngực của người phụ nữ này hoàn toàn không có tí vết. Cho tới bây giờ bên cạnh Bạch Tản Phổ hắn không thiếu phụ nữ, nhưng thật sự hắn chưa bao giờ được chơi một tuyệt sắc mỹ nữ như người này. Thế nhưng thật đáng tiếc là người phụ nữ này có vẻ rất khó chơi. Cô là ai? Bạch Tản Phổ cảm thấy hai con mắt mình nhìn đã đủ nên cuối cùng mới lên tiếng hỏi. Người phụ nữ này không có bạn bè giới thiệu, không phải do chính hắn yêu cầu. Thậm chí ngay cả danh thiếp cô ta cũng không có, thế mà dám tự tiện đi tới Đài Đồng Tức gặp mặt hắn. Vốn Bạch Tản Phổ muốn từ chối. Hắn định ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cô ta đi, nhưng rồi trong tích tắc, cũng không hiểu nguyên nhân tại sao hắn lại đồng ý gặp mặt cô ta. Hơn nữa hắn còn mời cô ta vào lâu trung lâu, một nơi ở Đài Đồng Tức chỉ dành cho những nhân vật quan trọng bước vào. Bây giờ Bạch Tản Phổ bắt đầu thấy đắc ý về sự nhạy cảm trong suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người phụ nữ này, hắn đã có cảm giác người phụ nữ này chính là một đồng bọn rất ý hợp tâm đầu. Đương nhiên dù cô ta chỉ tới chỗ này để làm chuyện nhỏ nhặt tương cà mắm muối thì Bạch Tản Phổ hắn cũng không tức giận. Nhan sắc hiếm có, giai nhân khó tìm. Có rất nhiều người cả đời mình cũng không bao giờ có vinh hạnh được nhìn thấy một mỹ nhân cực phẩm như này. Thế nhưng ngay lần đầu tiên gặp mặt, người phụ nữ này đã lên tiếng nói muốn hợp tác với hắn khiến cho hắn thực sự khá kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Bạch Tản Phổ cảm thấy bản thân hắn không có gì để hợp tác với người phụ nữ này. Nếu như cô ta đồng ý, hợp tác để sinh con có lẽ còn có thể được. Tôi có cái mà anh muốn có nạ tạ xạ không phải gọi là hì tổn hay phải gọi là mạ đàm Jolene, quản lý cấp cao 5 sao. tôi có thể biến lý tưởng của anh thành sự thật, hay nói cách khác là hai người chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau. Cô biết tôi muốn gì sao? Cô có biết lý tưởng của tôi là gì không? Càng lúc Bạch Tàn Phổ càng cảm nhận được ý đồ của người phụ nữ này. Thậm chí hắn đã ngồi dậy, đích thân rót mời cô ta một ly rượu. Người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ định giơ tay cản lại nhưng đã bị cô ta dùng mắt ngăn chặn. Người phụ nữ đón nhận ly rượu đỏ, lắc lắc mấy cái rồi ngửa cổ uống cạn. Bạch Tàn Phổ ngạc nhiên rồi hắn cười hỏi, có muốn uống thêm một ly nữa không? Mỗi ngày tôi chỉ uống một ly rượu, Nạ Tạ Sa nói. Cô ta không đưa lại ly rượu không trong tay cho Bạch Tàn Phổ, cũng không để nó xuống chiếc bàn cầm thạch mà cầm trên tay lúc lắc. Anh muốn danh tiếng khắp nơi. Ít nhất anh không cam lòng ở dưới Tần Túng Hành, con người kia và cả người anh trai không được việc của mình. Anh muốn có lợi, muốn mình trở thành người thừa kế của Bạch gia. Anh muốn được nắm trong tay gia sản khổng lồ của Bạch gia, muốn được kết hợp với gia tài của hai gia tộc kia, muốn trở thành người thắng lợi cuối cùng. Con người ta sống trên đời nhất định phải làm mấy chuyện khiến người khác vừa yêu vừa hận. Cho dù là yêu hay hận cũng phải khiến cho bọn họ nhớ kỹ, cả đời không quên được. Có phải vậy không? Hay. Nói rất đúng, Bạch Tàn Phổ cười phá lên nói. Hắn cũng nâng ly uống cạn như Nạ Tạ Xạ rồi nói tiếp, chỉ cần dựa vào những lời đó của cô, tôi sẽ uống cạn ba ly. Quả nhiên Bạch Tàn Phổ gần như là điên cuồng, một tay hắn cầm bình rượu rót rượu, hắn liên tục uống ba ly rượu đầy, mỗi một ly chỉ uống một hơi, không chút sắc mặt Nạ Tạ Xạ lạnh nhạt, không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào trên gương mặt của cô ta, không cảm xúc trước chuyện mình đã bóc trần bộ mặt kiêu ngạo giả dối của Bạch Tàn Phổ. Ông già trong ngôi nhà đó vẫn cứ nghĩ là người hiểu rõ tôi nhất, cũng nghĩ rằng vẫn nắm được tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay của mình. Đáng tiếc, cuộc đời ông ấy đã thất bại hai lần. Một lần vào độ tuổi trung niên, một lần vào lúc gần về già. Cho dù là gì đi nữa, cuộc đời này của ông ấy đều là bi kịch, không có bất kỳ cái gì để khoe khoang cả. Đáng tiếc ông ấy vẫn cứ đang mê muội, không tỉnh lại, mù quáng tin tưởng vào trí tuệ của mình. Ông ấy nói danh tiếng tôi không tốt nên không thích hợp trở thành người thừa kế Bạch gia. Thật ra Bạch Phá Cục là một công nhân, không phải anh ta cũng bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay hay sao? Điều càng buồn cười hơn nữa là Tần Túng Hành, hắn luôn tự phụ là người trẻ tuổi mưu kế hơn người, không mưu kế nào không biết. Kết quả thì sao nào? Không phải hắn cũng bị người phụ nữ đó cùng với gã trai tuấn tú của Á Đâm cho một đau sao? Bạch Tàn Phổ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của người phụ nữ, hắn nhếch miệng cười nhạt nói, tôi khác với chính bọn họ là tôi vẫn không thất bại mà chính chúng đã thất bại. Vì vậy tôi mới tới Nạ Tạ Xa nói, tôi lựa chọn anh làm đối tác của chúng tôi. Nhưng Bạch Tàn Phổ không vì một hai câu dụ dỗ ngon ngọt của một người phụ nữ xinh đẹp mà đánh mất mình, hắn hỏi, vậy cô có thể cho tôi điều gì? Tôi có thể cho anh thế lực, Nạ Tạ Xa nói, người Trung Quốc thường nói, giết trăm chân, chết vẫn đứng vững. Bây giờ Bạch gia bị tổn thương nguyên khí nặng nề, Tần gia tạm lui, chỉ còn một mình gia tộc Văn Nhân độc bá thiên hạ. Tôi có thể cho anh thế lực, tôi có thể cho anh thế lực để chiến thắng gia tộc Văn Nhân. Hơn nữa thế lực này không cần trả lại, cũng không xuất phát từ chính Bạch gia. Tất cả là của chúng tôi sẽ chuyển giao cho anh. Vì sao lại vậy? Làm mất hứng thú của người khác là một thói quen rất xấu, Bạch Tàn Phổ hỏi. Đương nhiên hắn đang mong chờ một điều như vậy nhưng hắn lại không tin Nạ Tạ Xạ có được thế lực đó. Nếu như bản thân đã lợi hại vậy, tại sao không tự mình đi làm? Trong thế giới tương lai, ngành công nghiệp nào có thể sánh với nguồn năng lượng mới? Công nghiệp sức khỏe, Bạch Tàn Phổ nói. Hắn không đốc, không phải hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình kinh tế thế giới. Thậm chí hắn đã đọc qua tất cả các bài phỏng vấn, bài viết của tất cả các doanh nhân có thế lực ở các lĩnh vực khác nhau, thậm chí cũng đã đọc một số tác phẩm nổi tiếng về kinh tế. Hắn biết sau này ngành công nghiệp nào sẽ kiếm ra nhiều tiền nhất, ngành nào sẽ biến mất. Hắn cũng biết ngành công nghiệp sức khỏe của con người và nguồn năng lượng mới chính là hai ngành có miễn cảnh tươi sáng nhất. Loài người muốn sinh tồn đương nhiên cần phải có nguồn năng lượng. Con người muốn sống thì phải có sức khỏe. Thật ra hai điều này hỗ trợ lẫn nhau. Tôi có thể cho anh một loại thuốc, Nạ Tạ Xạ nói, nếu như chỉ số IQ của anh vượt qua 50 thì chỉ sau một năm có thể đạt được lợi nhuận rất lớn. Chỉ trong vòng 3 năm anh có thể thu được vô số tiền bạc. Thuốc gì? Bạch Tàn Phổ hỏi. Anh có thể tự mình đặt tên cho nó, Nạ Tạ Xạ nói, gọi nó là Bạch Tàn Phổ cũng chẳng sao. Thế nhưng anh có biết nó là loại thuốc có công hiệu gì không? Nó có thể bệnh siêu viêm gan. Cái gì? Bạch Tàn Phổ kinh hãi hỏi, điều này có thực không? Viêm gan siêu vi trùng B chính là bệnh viêm gan do siêu vi rút tạo nên, Đây là một bệnh nghiêm trọng trên quy mô thế giới, trong khi đó tỷ lệ người mắc bệnh ở Trung Quốc là cao nhất. Theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 2,8 triệu người mắc chứng bệnh này, nhưng riêng ở Trung Quốc đã là 1,3 triệu người. Đương nhiên con số thống kê này chưa tính ở châu Phi cùng với một vài khu vực kém phát triển khác. Loại bệnh siêu vi trùng này có 4 đặc tính lớn, bệnh tính gan, tính lây nhiễm, tính biến dị cùng với đặc tính nguy hiểm nhất của nó có thể khiến con người ta tuyệt vọng, không thể chữa trị. Một khi vi trùng viêm gan B xâm nhập vào trong nhân thể của tế bào gan, dưới tác dụng của tế bào dung môi sẽ hình thành tình trạng gen khép kín, hình thành nên lớp vỏ bọc bệnh viêm gan B nguyên thủy, sinh trưởng ổn định trong tế bào gan, không ngừng sản sinh ra vi trùng viêm gan B. Hiện tại chưa có một nghiên cứu nào sáng chế ra loại thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh viêm gan nguy hiểm này. Trước mắt thuốc chỉ được dùng để kiềm chế sự phát triển của bệnh, nhưng một khi thuốc không còn tác dụng kiềm chế, căn bệnh này sẽ lập tức phát triển với mức độ rất nhanh. Nói cách khác, với các loại thuốc cùng với trình độ phát triển của y học hiện nay thì không có một phương pháp cụ thể nào để chữa bệnh viêm gan B này. Cho dù là giới trung y ngày nay phần lớn đang tuân thủ một nguyên tắc ngầm, ba trị, bảy dưỡng. Nếu một khi trên thế giới thật sự không có một loại thuốc nào có thể chữa trị căn bệnh viêm gan B này, không phải điều này sẽ gây ra cơn địa chấn lớn tới cỡ nào sao? Một loại thuốc có thể cứu được mạng sống của hàng triệu dân cư trên thế giới, loại thuốc đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn cỡ nào? Bạch Tàn Phổ không cần phải tập trung suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần nghĩ qua hắn cũng biết việc này gây ra chấn động thế nào. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng nghi ngờ. Tuyệt đối không thể nào. Bạch Tàn Phổ cười nhạt nói với Nạ Tạ Xạ. Tôi là một kẻ điên nhưng tôi thực sự không phải kẻ ngu. Trên thế giới này thực sự không có một loại thuốc thần ký như vậy. Tại các người không tự mình sản xuất. Tại sao lại muốn giao nó cho tôi? Chúng tôi cũng không phải kẻ ngu. Trên thế giới này muốn đạt được điều gì cũng đều có giá của nó. Nạ Tạ Xạ nhìn Bạch Tàn Phổ cười nói, đương nhiên bỏ sức ra phải có thu hoạch. Tôi muốn 3 năm sau anh hãy giúp tôi thực hiện một chuyện.
Chuyện gì?
Bạch Tàn Phổ hỏi. Hủy diệt Trung Y Trung Quốc. Nạ Tạ Xạ lạnh lùng nói, giọng nói thoảng như sương lạnh, hình như coi như không có chuyện gì quan trọng vậy. Tôi nghĩ rằng, điều kiện này đối với anh mà nói hoàn toàn không có gì ngặt nghèo. Nạ Tạ Xạ nói, Trung Y là Trung Y của Trung Quốc, cũng là Trung Y của Tân Lạc. Hắn nắm trong tay nghiệp đoàn Trung Y Liệ, phía chính phủ đã ủng hộ hắn. Tất cả Trung Y cũng lấy hắn làm tấm gương mẫu mực, dân chúng Trung Quốc ủng hộ hắn. Một siêu sao cũng không thể nhận được nhiều lời khen ngợi, tiếng vỗ tay cổ vũ như hắn. Tất cả điều này anh đều không có, cũng không phải là điều anh nguyện ý nhìn thấy, đúng không? Cô thực sự là một thuyết khách rất giỏi. Bạch Tàn Phổ nuốt nước bọt nói, vì sao các người muốn làm vậy? Đây không phải là chuyện của anh. Các cô muốn đưa cho tôi sản xuất thuốc kháng sinh sao? Bạch Tàn Phổ hỏi vẻ rất nhạy cảm. Nếu như các cô có thể nghiên cứu ra thuốc kháng sinh chữa khỏi bệnh viêm gan siêu bì bê, dù không cần tìm tôi, các cô cũng có thể thành công. Không, Nạ Tạ Xạ cười nói, thuốc chữa trị bệnh viêm gan siêu bì bê không phải là thuốc kháng sinh mà chính là thuốc trung y truyền thống. Chương 687, bố vợ mẫu mực. Chương 687, bố vợ mẫu mực. Thuốc trung y truyền thống. Bạch Tàn Phổ nghi ngờ hỏi. Mặc dù bản thân hắn là người Trung Quốc nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ thuốc trung y lại có sức mạnh to lớn đó. Hơn nữa bây giờ còn có bao nhiêu thầy thuốc trung y đáng tin tưởng?
Đúng.
Thuốc trung y gì? Nạ Tạ Xạ nói. Hoàn toàn không thể nào. Bạch Tàn Phổ nói. Làm gì có chuyện thuốc trung y truyền thống lại có hiệu quả như vậy? Chẳng lẽ các người hiểu rõ trung y dược còn hơn cả người Trung Quốc sao?
Đúng như anh nói, chúng tôi hiểu về trung y dược còn hơn cả người Trung Quốc. Nạ Tạ Xạ nói với giọng khác thường.
Phòng nghiên cứu trung y dược của chúng tôi có một đội ngũ trung y gần 100 người. Bọn họ đều là những thầy thuốc trung y rất tài năng của Trung Quốc. Những hiểu biết của bọn họ về trung y dược hoàn toàn không kém hơn những thầy thuốc vẫn còn nguyện ý ở lại Trung Quốc. Hơn nữa bọn họ còn có một cơ chế làm việc cạnh tranh cùng với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại nên bọn họ đạt được những thành quả như vậy cũng không khiến ai ngạc nhiên. Một khi đã như vậy tôi càng không hiểu ý của cô. Bạch Tàn Phổ cảnh giác nhìn Nạ Tạ Xạ nói, cô cho tôi phương thuốc, để tôi thay cô làm dạng danh trung y dược. Một khi tin tức thuốc trung y có thể chữa được bệnh viêm gan siêu vi bê được công bố công khai sẽ khiến cả thế giới chấn động. Trung y dược sẽ ở vào một vị thế mà Tây y không thể thách thức được. Thế nhưng mục đích của cô lại muốn tôi phá hủy trung y dược. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Bò lên càng cao thì ngã càng đau. Nạ Tạ Xạ có cảm giác như mình ngồi đã lâu. Cô ta đứng dậy, đi tới trước giá sách, tiện tay rút một quyển sách, Kim Bình Mai, thản nhiên dở ra đọc. Nạ Tạ Xạ có thể hiểu tiếng Trung Quốc, nghe hiểu tiếng Trung Quốc, nói được tiếng Trung Quốc. Tất cả mọi thứ khi ở cùng với Tần Lạc chỉ là giả vờ. Chỉ có khi làm cho cả thế giới biết tới nó thì khi nó chết đi mới khiến cho người của toàn bộ thế giới này vứt bỏ. Tôi có thể làm được gì? Bạch Tàn Phổ nói. 3 năm sau tôi vẫn đang trong cảnh tay trắng. Anh có lợi nhuận của 3 năm qua. Cái này có thể khiến bản thân tôi phải mạo hiểm tới mức như vậy không? Hơn nữa cô cũng đừng quên, dù tôi không thích Tần Lạc, tôi không cần trung ý đi hề. Tôi không uống thuốc trung ý nhưng thật sự tôi không muốn nó chết trong tay mình. Đây là một chuyện ác độc đoạn tử tuyệt tôn. Nếu như chúng tôi cho anh một loại thuốc kháng sinh chưa từng xuất hiện trên thị trường, coi như là bồi thường cho anh thì sao? Bạch Tàn Phổ thoáng do dự, hắn đã sao động. Nếu như đám người này thật sự có thể nghiên cứu ra thuốc chữa trị bệnh viêm gan siêu bì bê, hiển nhiên bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực nghiên cứu ra một loại thuốc kháng sinh khác hoàn toàn chưa xuất hiện trên thị trường. Hắn tin tưởng người phụ nữ này có thể làm được bởi vì hắn thật sự không thể tìm ra bất kỳ điều gì khiến cô ta nói dối. Không ai là người có thời gian rảnh rỗi. Không ai lại có thời gian đi làm cái chuyện đùa cợt thấp kém này. Nếu như bản thân hắn đồng ý với cô ta, đương nhiên hắn phải muốn cô ta chuyển giao phương thuốc sau đó sẽ tự mình đi tìm chuyên gia y học kiểm tra lại. Hắn tuyệt đối không để bị mắc câu cho dù là có treo trước mặt hắn một con lừa béo. Cô là ai? Bạch Tàn Phổ lại hỏi. Câu hỏi này giống hệt câu hỏi đầu tiên của hắn. Hắn thực sự rất tò mò về thân phận của người phụ nữ này. Tôi là đồng bọn của anh. Tôi không bao giờ muốn hủy diệt Trung Y Liệ, nhưng anh từng muốn giết chết Tần Lạc. Xem ra cô đã hiểu lầm. Bạch Tàn Phổ thoáng xoay người, mỉm cười nói, mặc dù trước kia giữa chúng tôi xảy ra khá nhiều chuyện không hay, nhưng tôi vẫn coi Tần Lạc là bạn bè của mình. Mặc dù chính vì nguyên nhân anh ta mà Bạch gia bị tổn thương rất nặng nề, làm Bạch phá cục bị trọng thương, nhưng tôi vẫn không hận anh ta.
Thật vậy sao?
Vậy vụ ám sát trong cửa hàng bán lụa là sao? Nạ Tạ Xạ đột nhiên quay người, trong mắt cô ta hiện lên sát khí rất mạnh. Bạch Tàn Phổ giật mình kinh hãi, suýt chút nữa hắn gào lên kêu vệ sĩ bước vào. Cô còn biết những gì nữa? Bạch Tàn Phổ lạnh lùng hỏi. Hắn biết một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, điều này sẽ có ý nghĩa gì với chính hắn và Bạch gia. Nạ Tạ Xạ nói, còn biết thật ra anh thất bại không chỉ một lần. Sắc mặt Bạch Tàn Phổ vẫn như thường nhìn người phụ nữ và người đàn ông sau lưng cô ta. Trong lòng hắn đang thầm nghĩ chuyện có nên hay không tiêu diệt cô ta và người đàn ông ở phía sau. Chỉ khi cô ta chết, chuyện này mới không có ai biết. Giết người chính là phương pháp diệt khẩu tốt nhất, sạch sẽ, lưu loát, không để lại họa ngầm sau này. Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó đi. Nạ Tạ Xạ đặt cuốn sách vào lại trong giá sách, giống như cô ta đã nhìn thấu thế giới nội tâm của Bạch Tàn Phổ. Anh không thể gánh chịu hậu quả của nó một khi làm vậy. Bạch gia cũng không thể gánh chịu nổi. Cô có vẻ rất tự tin.
nếu không tự tin thì sẽ không bao giờ tới tìm anh. Nạ Tạ Xạ thẳng thắn nói, trong mắt tôi, anh không phải là một bạch đại thiếu mà chỉ là một quân cờ. Quân cờ phải có ý thức giác ngộ của quân cờ. Nếu như quân cờ muốn nhảy ra ngoài dùng phương thức đánh loạn ngầu, việc đầu tiên chính là chết. Tôi tin tưởng trí tuệ của anh sẽ không khiến cho những chuyện khó xử có thể xảy ra. Xem ra ngoại trừ việc chấp nhận hợp tác, tôi không còn lựa chọn nào nữa. Bạch Tán Phổ bất đắc dĩ nhún vai nói, anh có thể thử phản kháng hay từ chối. Nạ Tạ Xạ nói, nhưng cho dù là điều trước hay điều sau thì kết quả của nó cũng đều giống nhau. Nạ Tạ Xạ không cần chào Bạch Tán Phổ, cô ta quay người đi ra ngoài cửa. Người nước ngoài ưa nhìn có tên là Đẹp đi theo sau cô ta. Hãy cảm ơn cô bé xinh đẹp đáng yêu đó thay tôi. Cảm ơn lần trước cô bé đã hạ thủ lưu tình, giọng nói của Nạ Tạ Xạ vang lên. Hừ, đúng là một người phụ nữ đáng ghét, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng. Ngay sau đó chiếc giá sách lặng lẽ di chuyển sang hai bên. Một cô bé mặc trang sức rực rỡ, đeo vòng bạc xuất hiện. Tại sao lần trước cô không giết cô ta? Bạch Tàn Phổ nhìn chằm chằm vào cô bé hỏi. Giọng nói hắn vô cùng tức giận. Hắn thực sự rất không hài lòng khi mà bây giờ bản thân mình đang lâm vào tình trạng bị động. Ai biết được cô ta là người phụ nữ như vậy? Cô bé cười hì hì nói. Cô bé gần như không để ý tới sắc mặt rất khó chịu của Bạch Tàn Phổ. Lúc trước tôi cứ tưởng đó là một người phụ nữ chỉ bị tên hám gái đó lừa đảo. Cô ta đã cố tình ngất xỉu. Cô ta hoàn toàn không bị cô đáng thuốc mê. Bạch Tàn Phổ tức giận nói, mặc dù cô thoát khỏi sự truy tìm của Tần Lạc nhưng thật ra ngay từ đầu cô đã bị cô ta theo dõi nên cô ta mới biết chúng ta tiếp xúc với nhau. Bây giờ cô ta mới tìm tới tận đây. Tôi chỉ dùng thuốc mê bình thường. Tôi cứ tưởng như vậy là quá đủ với cô ta. Xem ra tôi đã đánh giá thấp lòng người hiểm ác bên ngoài, cô bé nói, yên tâm đi, lần sau tôi sẽ dùng thuốc nặng. Chẳng lẽ cô còn chưa nhận ra điều gì sao? Sau khi cô đi ra ngoài, cô vẫn chưa giết người. Bạch Tàn Phổ nói, cô là cổ vương. Tại sao cổ vương lại không thể giết người? Tôi là cổ vương, tôi không phải là sát thủ, cô bé phản đối. Còn nữa, lần sau đừng nói điều gì tôi cần phải làm, điều gì tôi không cần phải làm. Anh không xứng. Cô không sợ tôi giết cô sao? Trên gương mặt của cô bé vẫn không hiện lên cảm xúc gì, tại sao anh lại nói vậy? Anh có biết tôi hạ cổ độc gì trên người anh không? Sắc mặt Bạch Tàn Phổ tái mét, hắn nói, Hồng Phu tiểu thư, hẳn cô biết rõ chúng ta mới là bạn bè. Đúng vậy. Bạch Tàn Phổ tiên sinh, vì vậy lần sau anh hãy tuyệt đối tôn trọng tôi, cô bé nói giọng sắc bén. Bạch Tàn Phổ chỉ muốn khóc. Chính bản thân mình rơi vào thảm cảnh nào đây? Tại sao lại trêu chọc vào hai nữ đại sát thủ vậy hả? Hắn thầm nghĩ, bên cạnh Tần Lạc có rất nhiều phụ nữ cực phẩm nhưng người phụ nữ nào cũng một lòng một dạ trợ giúp hắn. Quả thực hàng có thể so sánh với nhau nhưng người thì không thể so với người được. Khi Tần Lạc bay trở lại tiểu khu thì trời đã về chiều tối. Tấm màn đen vừa được buông xuống, ánh đèn điện cũng đã sáng lên trong từng ngôi nhà. Tần Lạc bảo đại đầu dừng xe lại, sau đó hắn tự mình đi bộ về tiểu khu ở phía trước. Tần Lạc khẽ nhếch miệng cười vui vẻ. Hắn thầm nghĩ, bây giờ nhất định Lâm Hoán Khê đã quay về nhà, khoác lên tấm tạp dề, giúp người ở nấu cơm chiều. Ông hắn và Lâm Gia Gia đang ngồi đánh cờ, cũng có thể đang ngồi trước TV xem dự báo thời tiết. Có lẽ Bối Bối đang ở làm điệu làm bộ, nào vào lòng một người ông nào đó làm nũng. Nhưng tình huống xảy ra đã nằm ngoài dự định của Tần Lạc. Bởi vì khi Tần Lạc đi tới trước cổng biệt thự Lâm Gia, hắn thấy trước cửa có đỗ một chiếc BMW nút màu bạc. Lâm Thanh Nguyên, Tần Tranh đang ngồi trên xe lăn, Lâm Hoán Khê và cả người giúp việc đang đứng trong sân, Bối Bối đang nắm tay Lâm Hoán Khê, ánh mắt nhìn cặp nam nữ mà Tần Lạc chưa từng gặp. Người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ nho nhã, nhã nhặn, phong thái hoàn toàn không tầm thường. Ông ta mặc một bộ vest đen rất hợp với phong người, áo sơ mi màu trắng, không đeo cà vạt, cổ áo bẻ rộng, có vẻ rất phong khoáng. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn màu đen, áo bỏ trong váy khiến cho bộ ngực của bà ta càng vểnh cao hơn, mông săn chắc. Dung mạo người phụ nữ xinh đẹp, một phong thái phóng đãng, bà ta đang nhìn Lâm Hoán Khê nói gì đó. Hả? Có người con gái bất hiếu như vậy sao? Cha mình quay về thăm mà lại muốn đuổi cha đi, cô còn không bằng cả con vật. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông, Lâm Hoán Khê bình tĩnh nói. Nàng vẫn không thèm nhìn người phụ nữ đó, cũng không nhìn người đàn ông trung niên kia, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu câu đó của nàng là nói với người đàn ông đó. Hoán Khê, cha biết là mình sai rồi. Nhưng mẹ con không sai sao? Cha thực sự không biết việc cha mà mẹ ly hôn lại tạo ra nỗi đau lớn như vậy đối với con, cha cũng muốn quay về gặp con nhưng mà ông con không đồng ý, người đàn ông nói vẻ ấy nấy. Mày quay về đây làm gì? Mày còn muốn quay về cái nhà này làm gì? Tao hoàn toàn không có đứa con như mày, Lâm Thanh Nguyên tức giận chỉ vào người đàn ông trung niên quát. Cút, hãy mang theo người phụ nữ này cút ra khỏi nhà tao. Cha, tại sao lúc nào cha cũng như vậy? Cha không khuyên nhủ Hoán Khê giúp con, cha lại còn đuổi con đi, có người cha nào lại như vậy không? Người đàn ông nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên không hề e ngại, ông ta phản đối. Mày còn mặt mũi nói tao như vậy hả? Tao thật ra muốn hỏi mày một câu, mày vẫn còn có cha sao? Cha. Tần Lạc tao mày. Chẳng lẽ người này là cha Lâm Hoán Khê, là cha vợ của hắn đã quay về nhà sao? Chương 688. Lão già bất tử gian xảo. Chương 688. Lão già bất tử gian xảo. Bây giờ Tần Lạc mới quay về nhà nên hắn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, vì vậy hắn mới đứng lại trước cổng quan sát. Hắn muốn để yên xem chuyện phát triển tới mức độ nào. Mặc dù hắn là chồng chưa cưới của Lâm Hoán Khê nhưng hắn vẫn còn chưa nhận được sự đồng ý chính thức của cha vợ nên hắn muốn để nàng tự mình quyết định chuyện này. Tần Lạc hoàn toàn ủng hộ quyết định của Lâm Hoán Khê trong chuyện này. Lâm Hách Huy đỏ mặt nói sau khi ông ta nghe Lâm Thanh Nguyên hỏi, không phải con rất quý Hoán Khê khi nó còn nhỏ sao? Sau này công việc của con bận rộn, mới chỉ 2 năm con không quay về thăm Hoán Khê, tới khi con quay về nhà thăm Hoán Khê, cha lại đuổi con, không cho con bước chân vào nhà. Cha còn nói Hoán Khê gặp quái bệnh gì đó, không muốn gặp người khác đấy, bây giờ Hoán Khê có bệnh gì đâu? Không phải rất khỏe sao? Từ sau khi Tần Lạc chữa trị bệnh cho Lâm Hoán Khê, rốt cuộc tình cảm của nàng từ trong vũng bùn cũng xuất hiện trở lại. Hơn nữa nàng còn yêu thương một thầy thuốc ít hơn mình mấy tuổi. Những ngày này Lâm Thanh Nguyên chỉ sợ bệnh cũ của Lâm Hoán Khê tái phát nên ông vừa tận hưởng sự hiếu đạo của nàng sau khi khỏi bệnh, vừa phải cẩn thận che chở cho nàng khỏi bị thương tổn. Thậm chí bọn họ còn không dám nhắc tới những chuyện trước kia đã khiến Lâm Hoán Khê bị thương tổn. Nhưng ông không ngờ người con không chịu kém cạnh của ông ngay khi vừa mới quay về đã nhắc lại bệnh tình trước kia của Lâm Hoán Khê không chút e ngại, đâm chọc vào vết thương mà bọn họ đã cố gắng che đậy. Lâm Thanh Nguyên tức giận tới mức cả người run bắn lên, giọng nói cũng lắp bắp, hai mắt ông trợn tròn, ông chỉ tay vào mặt Lâm Hách Uy nói, mày là đồ bất hiếu, cút ngay cho tao. Sau này mày không bao giờ được quay về nữa, coi như tao chưa bao giờ có đứa con như mày. Cha, cha lại hồ đồ rồi. Lâm Hách Uy cũng tức giận việc Lâm Thanh Nguyên không giúp mình nói hộ với con gái mình mà lại còn liên tiếp xua đuổi mình trước mặt con gái. Thế gian này có người ông nào lại không có khát vọng gia đình sum họp, con cháu điền viên hạnh phúc không? Con là cha của Hoán Khê, nó là con gái của con. Tại sao cha lại chia rẽ sự đoàn tụ của cha con chúng con? Tao vẫn chưa phải là lão già hồ đồ. Vấn đề là tao không nhận mày làm con. Hoán Khê cũng không muốn nhận một người cha như mày. Lâm Thanh Nguyên là người yếu lòng nhưng khi nghĩ tới bệnh tình của Lâm Hoán Khê, ông vẫn phải tàn nhẫn lên tiếng từ chối. Đi đi, hãy mau mang theo người phụ nữ này đi đi. Đừng quấy nhiễu bữa cơm chiều của người khác. Chuyện này cha không thể tự mình quyết định được. Lâm Hách Uy nhìn Lâm Hoán Khê, ông ta cười vẻ rất hiền từ nói, Hoán Khê, cha sai rồi nhưng cho dù là như thế nào thì cha vẫn là cha của con. Con có thể cho cha một cơ hội để đền bù cho con, được không? Chẳng lẽ cha con chúng ta cả đời này không được gặp nhau nữa sao? Như vậy cũng tốt. Lâm Hoán Khê không muốn tiếp nhận tình cảm cha con đột ngột này. Nàng lạnh lùng nói, ông có chuyện nhà của ông, tôi cũng có cuộc sống riêng của tôi. Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Ông cũng không nên quay về đây. Hoán Khê, Lâm Hách Uy gọi. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi còn phải đi ăn cơm tối. Lâm Hoán Khê cầm tay Bối Bối định đi vào trong nhà. Tần Lạc thở dài. Có người con nào không muốn đoàn tụ cùng với cha mẹ mình không? Có người con nào từ chối đoàn tụ khi cha mẹ hối hận quay về không? Rõ ràng chuyện năm xưa vẫn như một bóng ma rất lớn luẩn quẩn trong lòng Lâm Hoán Khê, vì vậy nàng mới không chịu chấp nhận tình cảm quay về của cha mình. Trong khi đó Lâm Thanh Nguyên vì muốn chăm sóc Lâm Hoán Khê cũng đã từ chối con trai mình quay về. Thế nhưng thật sự trong lòng bọn họ không có một chút tiếc nuối về điều này sao? Tần Lạc đã chuẩn bị nói chuyện với Lâm Hoán Khê, hóa giải nỗi bất ức trong lòng nàng, khiến cho cha con nàng nhận nhau, cũng có thể khiến cho Lâm Thanh Nguyên có thể được an hưởng niềm hạnh phúc sum họp khi tuổi già. Đây chính là kết cục tất cả đều vui vẻ mà Tần Lạc hy vọng được nhìn thấy. Trong lòng Tần Lạc hắn biết bản thân mình nợ Lâm Hoán Khê rất nhiều chuyện, vì vậy những gì hắn có thể làm để đền bù hạnh phúc của nàng, hắn đều cố gắng làm. Thế nhưng người phụ nữ kia vừa nói một câu đã khiến cho sự kiện làm lành với nhau này đã xảy ra một biến cố rất nghiêm trọng, một biến cố khiến người khác rất đau lòng. Chúng tôi không quay về cũng được nhưng cô phải đồng ý với chúng tôi một điều kiện. Người phụ nữ mặc váy đen, dáng vẻ phong lưu lên tiếng. Bước chân đang bước đi của Lâm Hoán Khê đột nhiên dừng lại, nàng quay người, nhìn cha của mình với vẻ vô cùng tuyệt vọng. Bối Bối có cảm giác bàn tay to của Lâm Hoán Khê đang cầm bàn tay nhỏ bé của mình trong nháy mắt đã lập tức lạnh như băng giá. Cô bé dùng bàn tay mụ mấp của mình ôm tay Hoán Khê nói, "Mẹ, mẹ, có phải mẹ rất lạnh không? Chúng mình vào trong đi. Con cũng không thích mấy người khách hôm nay." Bối Bối rất thích cảnh náo nhiệt. Trước đây mỗi khi có khách tới chơi, Bối Bối đều rất vui vẻ. Người khách nào cũng khen ngợi vẻ đáng yêu, hiểu chuyện của cô bé, bọn họ vuốt ve gương mặt bầu bầu nhỏ nhắn, sờ lên bím tóc của cô bé. Bọn họ còn cho cô bé một đồ chơi, món ăn ngon nào đó. Thậm chí bọn họ dùng từ ngữ ca ngợi để thỏa mãn tính hư vinh của cô bé. Những khi không có việc gì cô bé còn chạy tới trước mặt khách xoay hai vòng. Bản công chúa đáng yêu như này, không đáng để người khác phải khen ngợi sao? Hôm nay Bối Bối lại nói không thích những người khách này tới thăm nhà. Xem ra cô bé đã thực sự chán ghét đôi nam nữ này. Lâm Hoán Khê không trả lời câu nói của Bối Bối, nàng bình tĩnh nói, có yêu cầu gì? Hãy cho chúng tôi mượn 1 triệu. Người phụ nữ trung niên nói. Thôi lắm, lần này Lâm Thanh Nguyên thật sự nóng nảy. Ông rất vui khi con trai mình đã quay về nhận lỗi, bày tỏ thái độ xin lỗi mọi người. Ông cũng hy vọng người trong nhà có thể đoàn tụ, nhưng ông thật sự không ngờ con mình không thực lòng muốn quay về nhận ông và để con gái của mình có thể nhận cha. Con trai ông đã quay về vì một ý đồ khác, hơn nữa còn coi đây là điều kiện để áp đặt với con gái mình. Cô là ai? Hoán Khê dựa vào cái gì phải cho cô vay 1 triệu? Hai người lớn phải đi vay tiền một đứa nhỏ, các người không cảm thấy xấu hổ sao? Cha, cha không nên nói mấy câu khó nghe như vậy. Lâm Hách Uy nói vẻ xấu hổ. Ông ta cười ngượng nói, gần đây công việc làm ăn của bọn con gặp khó khăn, vì vậy phải cần một nguồn vốn để quay vòng. Hơn nữa đây là con chỉ mượn, không phải là đòi hỏi. Trong vòng 1 năm con sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Nói thật dễ nghe, đây không phải là điều kiện sao? Hoán Khê không có tiền, mà có tiền cũng không cho mượn. Cút đi, hãy cút đi, không bao giờ được quay về đây nữa. Tao không thể chịu nổi khi có loại con như mày. Lâm Thanh Nguyên bước tới túm tay Lâm Hách Uy, định kéo ông ta ra khỏi cổng. Cha, con biết bây giờ Hoán Khê có tiền. Bây giờ cháu nó là người quản lý nghiệp đoàn Trung Y Liệ, quyền lợi rất kinh khủng. Nếu như không có tiền cũng được, chỉ cần cho con một sản phẩm đã nghiên cứu được, vừa hay bọn con cũng sản xuất thuốc Trung Y thì còn không, cha cứ cho con 1 triệu. Tao không có tiền. Lâm Thanh Nguyên dứt khoát từ chối. Hoán Khê, con cũng không muốn nhìn thấy cha đi vào con đường cùng, đúng không? Lâm Hách Uy không muốn đi, ông ta mặt dày nhìn Lâm Hoán Khê cầu khẩn. Thứ nhất, tôi không nhận ông là cha tôi. Thứ hai, tôi không có trách nhiệm phải cho ông mượn 100 vạn. tôi là người quản lý nghiệp đoàn trung ý nhưng không có quyền lợi vô điều kiện chuyển giao các hạng mục nghiên cứu cho người khác. Thứ ba, chuyện ông đi vào đường cùng hay không tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi. Giọng nói của Lâm Hán Khê lạnh như băng giá khi nói ba điều đó, nhưng câu nói cuối cùng của nàng thì thực sự tàn nhẫn, dứt khoát, nếu như ông còn không mau rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ bên cạnh liên tục cười gằn, bà ta châm chọc, Lâm Hách Huy, đây là người cha tốt của anh hả? Đây là con gái ngoan của anh hả? Tôi lại cảm thấy đáng thương thay cho anh. Không phải hàng ngày anh thường than ngắn thở dài nói mình nợ bọn họ rất nhiều sao? Nhưng hình như người ta lại không coi anh vào mắt thì phải. Tôi rất nghi ngờ nếu như hôm nay anh không quay về đây thì có lẽ sẽ không có ai nhớ rằng trên đời này còn có một người là anh. Cô câm miệng cho tôi, Lâm Thanh Nguyên tức giận quát mắng người phụ nữ kia, cô là ai? Chuyện của Lâm gia chúng tôi làm gì có chỗ cho cô xem vào. Hãy mau cút. Ôi chao. Tính tình của ông nóng nảy quá, người phụ nữ ra vẻ sợ hãi nói, Hách Huy, anh còn chờ cái gì? Sao anh không đuổi tất cả đi cho tôi? Đáng cười thật. Nó có tư cách gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài? Lâm Thanh Nguyên tức giận cười gần nói, hai người mau cút đi. Đừng để tao lấy chổi quét nhà đánh bừa đi. Lâm Hách Huy nhìn Lâm Thanh Nguyên nói vẻ khó xử, cha, ngôi nhà này là mang tên của con. Khi ấy cha mua làm quà cưới cho con nên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên con. Lâm Thanh Nguyên há hốc mồm, không nói được câu nào. Ông vẫn có cảm giác rằng tuy con trai của mình có đa tình nhưng về mặt tình cảm vẫn là người có trách nhiệm. Dù gì con ông cũng là người đã trải qua giáo dục cao đẳng, cũng coi như là một tri thức của xã hội. Thế nhưng ngay khi con trai của mình biểu hiện ra bộ mặt lưu manh đã khiến cho Lâm Thanh Nguyên chấn động. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ những tri thức lưu manh. Một người con do chính tay ông nuôi dưỡng thành người lại dở thủ đoạn lưu manh buộc ông trả lại nhà ở trên đời này, còn có chuyện nào khiến con người ta thương tâm tới chết cả cõi lòng hơn chuyện này không? Cha, cha đừng tức giận, dù gì Lâm Hách Huy cũng chưa mất hết lương tâm. Ông ta biết những chuyện mình làm hôm nay quả thực khiến trời không tha, đất không dung. Con hoàn toàn không có ý quay về đòi nhà, con cũng thực sự không muốn đuổi mọi người ra ngoài. Con thực sự đang rất cần tiền làm ăn. Nếu mọi người có thể cho con mượn đủ 1 triệu, chuyện này coi như xong. Nếu như mọi người không cho con vay đủ 1 triệu, con sẽ mang giấy sở hữu đi vay tiền ngân hàng. Thật ra hôm nay con quay về cũng chỉ là muốn thương lượng với mọi người. Xuất sinh Tần Tranh đập tay vào xe lăn quát. Ông vốn luôn có nguyên tắc không xen vào chuyện của người khác, từ đầu tới giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt không nói câu nào. Chuyện này dù là đồng ý hay từ chối đều là do hai ông cháu họ Lâm quyết định. Thế nhưng tình cương trực coi trọng chữ hiếu của Tần Tranh khi chứng kiến cha ép buộc con gái cho mình vay tiền, con ép buộc cha mình phải giao nhà. Một chuyện vô luân thường đạo lý xảy ra trước mà khiến Tần Tranh không thể nhẫn nhịn được nữa. Lão già bất tử gian xảo. Lão cho rằng lão là người bất tử sao? Người phụ nữ nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên rất khách khí bởi vì bà ta biết ông là người rất sức nặng. Khi nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên vẫn trở lại 3 phần con đường sống vì bà ta biết mình có chuyện cần phải cầu người, nhưng với một người không quen biết như Tần Tranh thì thái độ nói chuyện không chút nề nang. Bà ta không biết rằng những lời bà ta vừa nói đã chọc tức một người đàn ông khác. Chương 689. Đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chương 689. Đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hãy xin lỗi, Lâm Hoán Khê giận dữ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nói. Lâm Hách Huy, đây là người phụ nữ mày muốn sao? Đây là người phụ nữ mày muốn sao? Nó có khác gì với loại gái giang hồ đê tiện không? Lâm Thanh Nguyên chỉ vào mặt Lâm Hách Huy quát mắng. Mày đã đọc sách bao nhiêu năm, chứ mày đọc bao nhiêu năm bước đi đâu cả rồi. Tại sao mày lại mang một đứa con gái giang hồ về cái nhà này, mày không biết xấu hổ sao? Mày không sợ người khác thấy thì sẽ chê cười sao? Nó có chỗ nào để so sánh được với mẹ của Hoán Khê không? Nó không xứng để sách dép cho người khác. Tôi là gái giang hồ đê tiện vậy mà con trai của ông lại mặt dày đi theo tôi, anh ta là cái gì? Tôi sinh con cho anh ta. Trong người của con tôi có chảy dòng máu của Lâm gia ông, nó là cái gì? Cô còn có con? Lâm Thanh Nguyên ngạc nhiên hỏi. Lâm Hách Huy vốn tưởng cha mình sốt ruột vì có cháu trai thì cơ hội nói chuyện sẽ thay đổi. Nói không chừng ông sẽ vì người cháu của mình mà cho 1 triệu để lấp lỗ hổng tài chính của mình, nên Lâm Hách Huy cười nói, đúng vậy cha, hơn 1 tuổi rồi. Cháu rất khỏe mạnh, kháo khỉnh. Con vốn định gọi điện thoại báo tin mừng cho cha nhưng cha không nhận điện thoại. Hôm nay cháu lại ngủ, nếu không con đã đưa tới đây cho cha gặp mặt. Không cần. Tao chỉ có một mình Hoán Khê là cháu gái, tao không còn cháu nào hết, Lâm Thanh Nguyên từ chối thẳng thừng. Cha, tao đã không coi người phụ nữ này là một người vợ của Lâm gia thì tao cũng không nhận đứa con do cô ta sinh ra là cháu của Lâm Thanh Nguyên này. Lâm Thanh Nguyên cắt ngang lời của Lâm Hách Huy. Hãy bảo cô ta xin lỗi ông Tần. Nếu cô ta không nói, hôm nay tao nhất định sẽ liều mạng với cô ta. Tôi vẫn còn chưa đuổi ông ra khỏi cửa, ông còn liều mạng với tôi cái nỗi gì? Người phụ nữ khinh thường nói, giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên Lâm Hách Huy. Tôi là vợ trên pháp luật của Lâm Hách Huy, vì vậy ngôi nhà này tôi cũng có một nửa quyền lợi. Dù các người không coi tôi ra gì, nhưng vì tôi nể mặt mũi Hách Huy nên mới không đẩy chuyện này tới mức tuyệt tình. Lão già này là ai hả? Lão ta dựa vào cái gì mà mắng Hách Huy của tôi là xuất sinh? Tôi mắng lão là lão già bất tử chính là đã ăn nói có chừng mực. Dù tôi có để xe lăn tống lão ra ngoài cũng không ai nói gì được tôi. Tại sao bà vẫn không thử xem? Tần Lạc cười nói. Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một người. Người phụ nữ vội vàng trốn sang cạnh như nhìn thấy quỷ. Tới khi bà ta nhìn thấy rõ người, Tần Lạc mới hỏi, cậu là ai? Tôi là chồng chưa cưới của Hoán Khê, là cháu rể của Lâm gia, cũng là cháu nội của lão già mà cô vừa nói. Tần Lạc gầm trầm chỉ vào Tần Tranh nói. Người phụ nữ chợt hiểu, bà ta nói, ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra là một con chó chui gầm chặn mang theo một lao già tới nhà phụ nữ ăn bám. Lâm Hách Huy, anh hãy nhìn xem đây chính là con rể của anh này. Lâm Hách Huy quan sát Tần Lạc từ đầu tới cuối. không biết ông ta đang suy nghĩ điều gì. Tần Lạc, sao cháu đã quay về vậy? Lâm Thanh Nguyên nhìn thấy Tần Lạc đi vào thì vô cùng mừng vui. Từ nãy tới giờ Tần Lạc vẫn đứng như một bóng ma ở cổng, nhưng ông bị đôi nam nữ này làm tức giận nên đã không phát hiện ra Tần Lạc đã quay về. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy vẫn cần một người đàn ông đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Lâm Thanh Nguyên ông chỉ là một ông già, Lâm Hoán Khê lại không khéo ăn nói, nàng thực sự không phải là đối thủ của người phụ nữ lang lần này. Anh đã về, Lâm Hoán Khê nói. Không cần biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhìn thấy Tần Lạc đột nhiên xuất hiện trước mắt mình như này đã khiến tâm tình của Lâm Hoán Khê tốt hơn rất nhiều. Sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn của nàng đột nhiên trùng xuống, giống như câu chuyện đau đầu này không còn gì ghê gớm với nàng nữa. Ừ, Tần Lạc gật đầu, hắn đi tới nắm tay Lâm Hoán Khê. Cha, cuối cùng cha đã quay về. Con cuối cùng có thể thả cục tức trong bụng ra rồi. Hai người này là người xấu. Bọn họ bắt nạt mẹ, ức hiếp Lâm Gia Gia, ức hiếp Tần Gia Gia, lại còn ức hiếp con cha, cha hãy đuổi bọn họ đi thôi, Bối Bối lại bắt đầu phát huy phong cách tố cáo của mình, chỉ vào người Lâm Hách Huy và người phụ nữ nói. Được, Bối Bối ngoan. Tần Lạc méo vào gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối, gật đầu đồng ý. Hắn đã đứng ngoài cửa nghe được nửa câu chuyện nhưng không thấy ai ức hiếp Bối Bối. Làm gì có người lớn nào lại đi bắt nạt một cô bé con xấu xa đâu. Em nghĩ thế nào? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Cho tới tận lúc này Tần Lạc vẫn muốn hỏi ý kiến Lâm Hoán Khê. Không phải vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì người này là cha của Lâm Hoán Khê. Nghe theo lời anh Lâm Hoán Khê nói, sau đó nàng chỉ vào người phụ nữ kia bổ sung thêm một câu, hãy bắt bà ta xin lỗi ông. Người Lâm Hoán Khê gọi là ông đây chính là Tần Tranh. Nàng thực sự rất khâm phục nhân phẩm và tính cách của Tần Tranh. Nàng coi Tần Tranh cũng như chính ông của mình. Người phụ nữ kia đã mở miệng xúc phạm ông khiến nàng vẫn canh cánh trong lòng. Mới rồi nàng đã chuẩn bị chiến với người phụ nữ đó. Cũng may là Tần Lạc đã kịp thời quay về, nếu không sẽ phá hủy hình tượng thục nữ của nàng. Tần Lạc hiểu rõ, hắn gật đầu đi tới trước mặt Lâm Hách Uy nói, ông muốn 1 triệu. Đúng vậy, Lâm Hách Uy chăm chú nhìn Tần Lạc nói, nhìn cậu thấy quen quen. Thật vậy sao? Tần Lạc cười nói, có phải ông nhận ra tôi giống với ngôi sao nào đó không? Lâm Hách Uy cau mày, ông ta hơi tức giận trước vẻ đùa cợt lô mãng của Tần Lạc. Hắn nói câu đó chứng tỏ đã không tôn trọng ông ta. Một khi đã không tôn trọng ông ta, chứng tỏ không coi ông ta ra gì. Điều Lâm Hách Uy ghét nhất là bị người khác coi thường. Huống hồ gã thanh niên này lại là bạn trai của con gái ông ta. Không, Lâm Hách Uy nói, cậu sống ở đây? Đúng vậy, hơn 1 năm rồi. Nói thật ngôi nhà này không tệ lắm. Tôi không có ý định chuyển ra ngoài sống, tôi càng không nghĩ tới việc chuyển bọn họ ra ngoài sống. Ông nói giá đi, ngôi nhà này giá bao nhiêu tiền? Ba chỉ hệ với Lâm Hách Uy nói. Mặc dù ngôi nhà này có một vị trí rất đẹp, hơn nữa lại là biệt thự biệt lập nhưng theo thời giá thị trường hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ giá 1.200.000 tệ. Ông ta lập tức ra một cái giá 3 triệu trên trời, chính là làm theo nguyên tắc những thương nhân muốn đẩy giá cao, giao tiền ngay. Quyết định Tần Lạc đồng ý ngay. Hắn nói không chần chừ một giây nào. Hai người bọn họ không giống như con rể và bố vợ mà giống như hai người đang làm ăn với nhau. Lâm Hách Uy thoáng hối hận là đã ra một cái giá thấp. Ông ta thực không ngờ con rể của mình lại là một người nhiều tiền, ông ta vốn chỉ tưởng hắn là người ăn bám. Một người trẻ tuổi lập tức đồng ý với cái giá 300.000 chứng tỏ bản thân là người có rất nhiều tiền. Cậu có 300.000? Lâm Hách Uy nghi ngờ hỏi Tần Lạc. Ánh mắt Lâm Hách Uy chăm chú nhìn đánh giá lại Tần Lạc. Tần Lạc mặc trường bào khiến ông ta không thể tìm ra điều gì. Nếu như Tần Lạc mặc câu phục, ông ta có thể dựa vào chủng loại, chất liệu mà có thể phán đoán ra vài điều. Trên người Tần Lạc cũng không có trang sức gì đáng giá, ngay cả trên cổ tay cũng không đeo đồng hồ. Lâm Hách Uy thoáng thất vọng. Xem ra mình đã bị thằng nhãi này chơi rồi. Hãy cho tôi một tài khoản, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào đó, Tần Lạc nói. Từ khi Khuynh Thành Quốc tế bắt đầu thu lợi nhuận, Lệ Khuynh Thành đã mở cho Tần Lạc một tài khoản. Lần nào tiền cũng được chuyển vào tài khoản này. Lần trước Lệ Khuynh Thành đã đọc cho Tần Lạc mấy con số nhưng Tần Lạc lại không chú tâm tới, hắn thậm chí còn chẳng cần tới ngân hàng kiểm tra lại. Việc tiêu thụ bột phấn Kim Dung không ngừng tăng trưởng, việc hợp tác với bên quân đội cũng càng lúc càng tốt. Bên quân đội càng lúc càng muốn số lượng nhiều hơn, việc hợp tác với nước ngoài cũng rất tổ. Lượng hàng hóa xuất khẩu rất lớn. Thị trường đảo Đài Loan do Trần Tư Tuyền phụ trách thậm chí đã xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu. Mỹ phẩm vốn là một ngành sản xuất thu lợi nhuận rất cao, có thể nói đó chính là chất lỏng vàng đối với một số nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu. Bây giờ Tần Lạc cũng không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền nhưng hắn biết mình có rất nhiều tiền. Nếu không hắn sẽ không khoe khang muốn mua ngôi nhà này. Tần Lạc gọi điện thoại cho Lệ Khuynh Thành, nàng nhất định sẽ dễ dàng giúp hắn làm chuyện này. 300.000 đối với 90% dân số Trung Quốc là chuyện rất khó với tới, nhưng đối với Tần Lạc mà nói thì hoàn toàn lại không có gì khó khăn. Cậu đã quyết định, Lâm Hách Uy lo lắng hỏi. Tất cả ai cũng đều là người trưởng thành nên không cần phải chơi trò lừa gạt con trẻ nữa, đúng không? Ngày mai sẽ có luật sư tới đàm phán nội dung với ông. Ông chỉ cần sang tên ngôi nhà cho Hoán Khê, tiền sẽ có người chuyển vào tài khoản của ông, Tần Lạc cười nói. Được, tôi tin cậu một lần. Dù sao thì cậu có muốn lừa tôi thì đối với cậu cũng không có gì hay ho cả, Lâm Hách Uy nói. Ông ta rút trong túi ra một chiếc thẻ dạng danh thiếp nói, trên này có số tài khoản của công ty tôi. Cậu cứ trực tiếp gửi tiền vào đó là được. Tài khoản công ty thì có thể tránh thuế. Một khi sử dụng tài khoản cá nhân thì với 3 triệu này số tiền thuế phải nộp là rất lớn. Tần Lạc cầm lấy tờ danh thiếp, hắn nhìn lướt qua. Trên danh thiếp có ghi là công ty hữu hạn Y Dược Uy Lệ. Uy chính là tên của Lâm Hách Uy. Lệ này không biết có phải là tên của người phụ nữ này không. Lâm Hách Uy là chủ tịch của công ty. Xem ra công ty này do chính ông ta lập nên. Tần Lạc, không cần phải dùng nhiều tiền như vậy, Lâm Hoán Khê nói. 3 triệu này đủ cho chúng ta mua được 2 ngôi nhà như này. Chúng ta hãy chuyển nhà. Ngôi nhà này là của người ta, cứ giao lại cho người ta đi. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê cười nói, ông là người hoài cổ. Ông đã ở trong ngôi nhà này bao nhiêu năm, ông có thể dễ dàng bỏ ra đi sao? Hơn nữa ở đây rất gần với trường học của bối bối. Nếu chúng ta chuyển nhà cũng chưa chắc đã mua được nhà phù hợp. Hơn nữa 3 triệu này cũng không phải cho không bọn họ. Tần Lạc quay sang nhìn Lâm Hách nói, tôi không nghĩ ông là kẻ điên, ông cũng đừng nghĩ tôi là đồ ngốc. Ngôi nhà này nhiều nhất cũng chỉ có giá 1 triệu. Tôi đồng ý trả ông 3 triệu nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nếu như ông đồng ý thì ông có 3 triệu. Nếu như ông không đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển nhà. Điều kiện gì? Lâm Hách hỏi. Tôi không hy vọng ông xuất hiện trước mặt Hoán Khê, cũng không hy vọng ông xuất hiện trong ngôi nhà này, Tần Lạc cười tươi nói. Hắn đang bức bách Lâm Hách đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lâm Hoán Khê. Chương 690. Không được bắt nạt người già. Chương 690. Không được bắt nạt người già. Khi Tần Lạc nói ra những lời đó, tất cả mọi người đã nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị nhưng ngoại trừ một người, Lâm Hoán Khê. Tần Lạc, không được làm bậy. Cháu không thể quyết định chuyện này được, Tần Tranh quát bảo Tần Lạc dừng lại. Ôi, chuyện này mọi người cứ tự mình quyết định đi, Lâm Thanh Nguyên thở dài, ông quay người đi vào trong nhà. Mối quan hệ giữa con trai của ông và cháu gái ruột thịt yêu quý rạn nứt, ông bị mắc kẹt ở giữa, lâm vào thế bí. Ông không thích người con trai này, ông cực kỳ thất vọng với con trai mình. Thậm chí ông chỉ hận không thể nổi điên lên quất cho con mình mấy trăm roi, nhưng nói thực nếu một khi đoạn tuyệt mối quan hệ này, ông cũng chẳng thấy thú vị gì cả. Cậu có ý gì vậy? Ánh mắt Lâm Hách Uy vô cùng sắc bén, khuôn mặt nho nhã cũng trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ cậu muốn dùng 200.000 này mua con gái của tôi sao? Nói ra thì có vẻ không thú vị lắm nhưng thực ra tôi có ý định đó, Tần Lạc gật đầu nói. Ánh mắt Lâm Hách Uy sáng quắc, anh ta nhìn Tần Lạc. Tần Lạc cũng cười tủm tỉm nhìn ông ta. Tần Lạc đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Hách Uy, một câu trả lời vô cùng quan trọng. Hai người không nói thêm câu nào, cũng không nói với những người khác câu nào. Bầu không khí thoáng trở nên căng thẳng. Xung quanh chỉ còn ánh sáng của ngọn đèn trong nhà hát ra cùng với tiếng nói chuyện xa xa cùng tiếng xe ô tô từ xa chuyển tới. Người phụ nữ bên cạnh Lâm Hách Uy lại không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Bà ta bấu vào eo của Lâm Hách Uy, béo liên tục 5 cái. Lâm Hách Uy do dự liếc nhìn Lâm Hoán Khê rồi sau đó ông ta cắn răng nói, để tôi đồng ý với yêu cầu của cậu cũng được. Tôi chỉ cần 5 triệu. Ô, Tần Lạc không vì Lâm Hách Uy đồng ý với mình mà vui vẻ, ngược lại hắn còn thầm thở dài trong lòng. Tần Lạc quay người nhìn Lâm Hoán Khê nói, em cứ vào nhà trước. Chuyện này tới đây giao cho anh giải quyết là được. Đồng ý không? Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng cũng không liếc mắt nhìn người đàn ông được gọi là cha của mình, nàng nắm tay Bối Bối đi vào trong nhà. Giây phút này nàng hoàn toàn hết hy vọng. Mẹ, mẹ không nên tức giận. Cha của con không tốt với con nên con đã thay đổi cha một lần. Mẹ cũng có thể thay đổi cha mà, Bối Bối cảm giác tâm trạng thương tâm của Lâm Hoán Khê, giọng nói non nớt như chim non của cô bé vang lên an ủi Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê nhếch miệng cười nói, mẹ không cần cha. Mẹ chỉ cần Bối Bối là con gái của mẹ. Bối Bối chăm chú suy nghĩ một lát rồi sau đó cô bé gật đầu vẻ nghiêm túc, bím tóc nhỏ của cô bé cũng tung bay theo. Ừ, Bối Bối còn đáng yêu hơn cha. Nghe hai người một lớn một nhỏ nói chuyện với nhau một cách thú vị, tâm trạng của Tần Lạc thoải mái hơn nhiều. Tóm lại con người không nên tức giận vì một đồ rác rưởi bởi vì khi đó sẽ là một chuyện ngu ngốc, lãng phí nhất thế gian. 5 triệu rất cao, Tần Lạc nói. 5 triệu không mất một xu, Lâm Hách Uy nhất quyết. 2 triệu, tôi cũng nhất định không chi thêm, Tần Lạc cũng cười nói. Hai người đàn ông này, một người là cha của Lâm Hoán Khê, một người là chồng chưa cưới của nàng nhưng bọn họ lại đang vì Lâm Hoán Khê và xảy ra tranh chấp, mua bán. Cái gì? Người phụ nữ kia lên tiếng. Mới rồi vẫn còn 3 triệu, tại sao bây giờ chỉ còn 2 triệu? Đây là cách làm ăn của cậu sao? Tại sao lại trả giá càng lúc càng ít? Những người phụ nữ như bà ta chỉ có trí tuệ rất nhỏ, không bao giờ có trí tuệ lớn. Khi bà ta chưa nói câu nào người ta còn không biết là bà ta không biết gì, một khi nói ra thì lập tức chứng tỏ bà ta là người ngu ngốc. Ngôi nhà này trị giá hơn 1 triệu. Tôi trả cho hai người nhiều hơn 1 triệu, hai người còn không hài lòng sao? Tần Lạc cười hỏi. Thế nhưng cậu còn đặt điều kiện cho Hách Uy đoạn tuyệt quan hệ với con gái của anh ấy, chẳng lẽ không bồi thường tổn thất sao? Người phụ nữ tức giận nói. Dù tôi không cho hai người 1 triệu này, hai người nghĩ anh ta có thể đoàn tụ với Hoán Khê sao? Tần Lạc cười hỏi. Từ khi Lâm Hách Uy nêu cái giá 5 triệu, ông ta đã là người thất bại, không có tư cách có kẻ mặc cả. Không được, chúng ta không nói chuyện nữa, người phụ nữ nói. Tùy bà, Tần Lạc nói, nếu như bà tình nguyện bán cho người khác 1 triệu thì đó chính là chuyện của bà. Trừ tôi ra sẽ không có ai tình nguyện trả thêm cho ông bà 1 triệu nữa để cắt đứt quan hệ với con gái. Bà cứ suy nghĩ đi. Nếu hai người không đồng ý, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người tới giúp chuyển nhà. Lâm Hách Uy phát hiện ra gã thanh niên này rất lưu manh. Người nói mà không giữ lời, âm hiểm, lật lọng, xảo trá chính là kẻ tiểu nhân, là đồ rắc rưởi. Người như vậy xứng đáng bị xét đánh chết, bị người đời nguyền rủa. Lâm Hách Uy nhìn người phụ nữ, sắc mặt người phụ nữ cũng âm trầm, ánh mắt bất định. Xem ra hai người không hài lòng với giá này, Tần Lạc nói, thế này đi, tôi sẽ gọi điện cho người ta tới chuyển nhà. Hai người có thể tìm người tới xem nạ. Nếu như hai người tạm thời không thiếu tiền, hãy chờ một thời gian nữa hãy bán, nói không chừng mấy năm sau có thể bán được 2 triệu đó. Hay là chúng ta hãy bình tĩnh thương thảo giá cả một chút, người phụ nữ cười lấy lòng. 3 triệu, giá cuối, thế nào? Tôi nói rồi, chỉ 2 triệu, một xu cũng không hơn, Tần Lạc nói, tôi không bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Người phụ nữ chỉ muốn nhảy lên chửi Tần Lạc là đồ chó má. Lúc trước thằng khốn nạn này đã đề nghị giá bán 3 triệu, sao chỉ trong nháy mắt nó lại đổi giá xuống còn có 2 triệu. Nếu như đàn ông còn chưa có tên gọi là tiện nam, bà ta thật sự không còn nghĩ ra một cái tên nào phù hợp với gã này hơn. Được rồi, 2 triệu mặc dù Lâm Hách Uy vô cùng ngất nghẹn cùng tức giận, nhưng ông ta chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Nếu như ông ta không thiếu tiền, ông ta có bất ngờ tới đây muốn đòi nhà không? Xem ra gã này đã hiểu rõ điều này nên nó mới không chùn bước. Hơn nữa 2 triệu chính là gấp đôi của 1 triệu. Vốn thua lỗ của công ty có thể được lấp đầy, hơn nữa còn thừa ra 1 triệu. Nếu như ông ta không có tiền, công ty chỉ còn mỗi cách đóng cửa. Tôi vào viết bản hợp đồng, ông hãy ký tên vào. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành làm thủ tục sang nhượng, thế nào? Tần Lạc hỏi. Tôi không có ý kiến gì, Lâm Hách Uy muốn đi cùng với Tần Lạc vào trong phòng khách. Ông cứ ở bên ngoài chờ đi, Tần Lạc nhìn Lâm Hách Uy nói. Cậu. Lâm Hách Uy thầm nổi giận. Anh ta thầm nghĩ, nếu như năm đó bản thân mình có mặt ở nhà, thằng ngãi này làm gì có cơ hội bước chân vào nhà để giờ lên mặt vênh vênh báo báo. Thế nhưng hôm nay ông ta đang đứng dưới mái hiên người khác nên không thể không cúi đầu. Ông ta chỉ sợ Tần Lạc tức giận hạ giá mua xuống còn 1 triệu. Khi đó ông ta có nên bán không? Tần Lạc nhanh chóng viết ra 2 bản hợp đồng. Sau khi hắn đưa cho Lâm Hách Uy ký tên vào thì nói, ngày mai có thể tiến hành sang nhượng, tôi sẽ bảo luật sư gọi điện cho ông. Tốt, người phụ nữ nói. Cô ta cầm tờ hợp đồng cất vào người giống như một náu vật vậy. Bây giờ chúng tôi về, chờ điện thoại của cậu. Ai nói là bà có thể đi, đột nhiên nụ cười của Tần Lạc biến mất, hắn nói. Còn chuyện gì nữa sao? Người phụ nữ không hiểu bèn hỏi. Bà ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào hai mắt Tần Lạc. Rõ ràng đôi mắt này lúc trước rất hiền từ, hiền lành. Bà vẫn chưa xin lỗi ông ấy, Tần Lạc chỉ vào Tần Tranh nói. Cậu. Người phụ nữ đã thực sự không chịu được tính cách nguy hiểm, khó lường của Tần Lạc, bà ta không cần che giấu tính cách nữa, bản tính mạnh mẽ lại bộc phát, bà ta chỉ tay vào Tần Lạc nói, tại sao tôi phải xin lỗi ông ta? Ông ta mắng chồng tôi là xuất sinh, tại sao ông ta không xin lỗi chồng tôi trước? Ông ấy không nói gì sai thì xin lỗi gì? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng không nói bất kỳ điều gì sai, tôi cũng không cần xin lỗi, người phụ nữ nói. Dù sao trong tay bà ta đã có bản hợp đồng nên không sợ gã này hủy bỏ làm ăn. Hơn nữa một khi hủy bỏ hợp đồng là phải bồi thường tiền cho đối phương gấp 2 lần. Khi đó 2 triệu sẽ trở thành 4 triệu. Cho dù công ty có đóng cửa, bà ta không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa rồi. Vậy là bà muốn bắt nạt người hả? Tần Lạc tức giận nói. Lâm Hách Uy và người phụ nữ nhìn nhau, cả hai chỉ hận không thể phun máu tươi ra. Rốt cuộc ai đang ức hiếp ai đây? Mặc dù tôi và ông tôi từ bên ngoài tới ở đây nhưng cũng không thể để người khác coi thường. Nếu như bà xin lỗi, ông nội tôi chấp nhận, mọi chuyện coi như xong. Nếu như bà không xin lỗi, tôi sẽ không ngại dùng chút thủ đoạn trả thù, Tần Lạc nói vẻ bài phong lẫm liệt. Tôi thật sự muốn xem cậu sẽ trả thù tôi như thế nào. Cậu có tin là tôi sẽ hô lên là lưu manh không? Người phụ nữ cười nhạt nói. Nói về thủ đoạn âm hiểm, bà ta tin tưởng rằng bản thân mình hoàn toàn không kém hơn so với bất kỳ ai khác. Xem ra bà đã nghĩ chúng tôi là những người thật thà, Tần Lạc nói. Từ tay hắn bắn ra một viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị trước. Viên thuốc bay tới đập vào tay người phụ nữ vỡ tan. Từ bên trong bột phấn màu trắng bắn ra rơi xuống tay người phụ nữ. Đây là cái gì vậy hả? Người phụ nữ nhìn bột phấn màu trắng hỏi. Tôi khuyên bà không nên động vào nó, Tần Lạc nói. Tôi động vào nó thì sao hả? Cậu bất đồ bẩn thỉu lên người tôi, lại còn không cho tôi a. Người phụ nữ vừa nói vừa không kìm lòng được, giơ tay vớt chất bột trứng đó, nhưng ngay khi đó bà ta phát hiện ra da tay mình rất ngứa, bà ta chỉ hận không thể cắt khối da thịt đó đi. Lập tức mấy tiếng thét chói tai vang lên. Ngứa a, ngứa quá. Ôi, ngứa, chết mất, người phụ nữ vừa gãi vừa gào lên. Giọng nói thê thảm, giống như dã quỷ tới từ địa ngục vậy. Ngay cả Lâm Thanh Nguyên và Bối Bối đã đi vào trong nhà cũng đi ra cửa nhìn, nhưng Lâm Hoán Khê thì không. Có chuyện gì vậy? Tô Lệ, em làm sao vậy? Tại sao em lại ngứa như vậy hả? Ngứa chỗ nào? Ôi, rách ra rồi. Em không được gãi nữa, nhiễm trùng đó, Lâm Hách Huy ở bên cạnh sốt rồi nói. Lần này Tần Lạc lại dùng bột phấn ngứa mà lần trước hắn đã dùng đối phó với Tần Giật. Khi đó hắn đã phát hiện ra bột phấn ngứa cực kỳ có hiệu quả để đối phó với những kẻ ác, tội phạm không thể tha thứ, vì vậy hắn đã lại tiếp tục cải tiến, biến nó thành một viên thuốc có thể cầm trong tay. Theo như Tần Lạc nhận định, người phụ nữ này không nghi ngờ gì nữa chính là một kẻ ác. Ngứa quá. Tôi van cậu, hãy bỏ qua cho tôi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi đánh chết, tôi đê tiện. Tôi là xuất sinh, tôi mới là xuất sinh, người phụ nữ vừa gãi tới toét cả da thịt, máu thịt lẫn lộn vừa cầu xin Tần Lạc tha thứ cho mình. Chương 691. Lại phải diễn vai nam chính. Chương 691. Lại phải diễn vai nam chính. Rất nhiều lần Tần Lạc đều nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề như thế này, tại sao lại có những người có thể ngu ngốc đến độ thế được chứ? Dĩ nhiên là hắn chẳng bao giờ nhận được đáp án cả, bởi vì mỗi một tên ngốc lại ngốc đến khác người. Nếu có 1000 tên ngốc thì phải có đến 1001 phương thức ngốc nghếch khác nhau. Cho dù bà ta có kêu gào thảm thiết cầu xin tha thứ thì Tần Lạc vẫn thờ ơ như không. Nếu nói lời xin lỗi mà hữu dụng thì những kẻ giết người sẽ đầy dây trên thế giới này. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy chuyện gì vậy? Lâm Hách Uy vội vã xông lên trước mặt Tần Lạc như muốn quyết đấu đến nơi. Mày mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy, mau làm ngưng ngứa lại cho cô ấy. Nếu không tao sẽ gọi cảnh sát, tao sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Tần Lạc cười nhạt nói, ông có thể thử đi. Tôi sẽ đợi đến khi cảnh sát đến. Ngón tay của hắn chỉ vào mu bàn tay của người phụ nữ nói, chỗ da kia chắc chắn sẽ không còn nữa. Không những thế, không phải chỉ bỏ chỗ da đó đi là không sao đâu. Loại ngứa này sẽ từ ngoài vào trong, ngứa đến tận xương thủy. Bà ấy sẽ không thể cắt luôn cả xương của mình đi chứ. Mày là đồ cầm thú. Sao con gái tao lại có thể thích một loại người đến cầm thú cũng không bằng như mày chứ? Lâm Hách Uy chửi ầm lên. Tần Lạc lạnh lùng nhìn ông ta, nói, nếu ông quả là coi Hoán Khê là con gái của mình, thì cũng không làm một việc không có suy nghĩ, mặt dày như thế. đủ rồi. Tần Tranh hét lên, người mà không tự yêu bản thân mình thì tất yếu sẽ bị người khác khinh thường. Tần Lạc, đưa thuốc giải cho cô ta. Tần Lạc đi đến trước mặt Tần Tranh rồi túi người xuống, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa xoa lấy đầu gối của ông, cười nói, nếu bà ta chửi cháu mà ông nói bỏ đi, thì cháu cũng thôi. Nhưng bà ta lại chửi ông, thì dù ông có nói bỏ đi, cũng không thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy được. Mày rốt cuộc là muốn gì? Lâm Hách Uy bấm số gọi cho cảnh sát rồi, nhưng lại do dự xem có nên gọi hay không. Ông Quyên không gọi cho cảnh sát rồi hả? Tần Lạc chỉ vào chiếc điện thoại trong tay ông ta nói, đừng gọi cảnh sát, đừng gọi cảnh sát. Người phụ nữ chạy đến cướp lấy chiếc di động trên tay của Lâm Hách Uy, rồi gào khóc lên với Tần Lạc, chúng tôi không báo cảnh sát. Tôi xin cậu, hãy cho tôi thuốc giải đi, tôi sắp chết đến nơi rồi. Tôi không muốn chết. Nói dứt lời bà ta liền tát thẳng vào mặt mình một cái đánh buốt. Khuôn mặt trắng nõn nà của bà ta ngay lập tức xuất hiện một vệt tay màu đỏ thẫm. Vệt máu ở tay in lên trên đó cứ như là vừa đánh một cái mà đã bong chóc hết cả da thịt vậy. Tôi đáng chết. Tôi là xuất sinh. Bút. Lại thêm một cái bạn thai nữa. Tôi đáng chết. Tôi là xuất sinh. Bút. Mỗi một lần bà ta tắt lên mặt mình thì lại nói là mình đáng chết, mình là xuất sinh. Chưa đến một phút mà bà ta đã dùng hai tay thay phiên nhau tắt lên mặt mình mười mấy cái. Hai má sưng đỏ, khoe miệng rớm máu. Bà ta đúng là không thể chịu đựng được sự trừng phạt này nữa rồi. Cứ đánh thế này lại cảm thấy tay mình không còn ngứa như trước nữa. Cứ như là con ngứa đó thay đổi vị trí vậy, chạy hết lên trên mặt, chuyển ngứa thành đau. Vì thế nên bà ta lại càng đánh hăng hơn. Lâm Hán Khê bước vào bên trong sau đó lại bước ra ngoài nói với Tần Lạc, bối bối sợ máu. Tần Lạc hiểu ý nàng muốn gì, liền rút từ trong túi ra một viên thuốc, nói, ăn đi. Người phụ nữ cầm lấy viên thuốc, nhét thẳng vào miệng cùng với bàn tay nhuốm máu của mình. Sau đó lăn ra đất khóc tu tu, nhìn tội nghiệp vô cùng. Lâm Hách Uy mặt mày xám xịt đứng ở đó, cũng không bước tới an ủi vợ của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không biết là ông ta đang nghĩ cái gì nữa. Cơm chín chưa vậy? Tần Lạc hỏi. Hắn chẳng có chút gì gọi là để tâm tới ánh mắt căm hận của Lâm Hách Phi cả. Chín rồi. Lâm Hoán Khê gật đầu đáp. Vậy thì chúng ta ăn cơm đi. Tần Lạc nói. Hắn quay ra nói với Lâm Hách Phi, tôi nghĩ là hai người chắc không có nhã hứng ở lại dùng cơm đâu, phải không? Nếu không có chuyện gì nữa thì hai người có thể về trước được rồi đấy. Ngày mai luật sư sẽ gọi điện cho hai người. Tất nhiên, hai người cũng có thể vì báo ơn tôi mà từ chối bán căn nhà này. Sự việc không thể cứ thế mà cho xong thôi đâu. Lâm Hách Phi đỡ vợ dậy, trong lúc rời đi thì lên tiếng với giọng uy hiếp. Tần Lạc không đáp lại. Hắn thấy chẳng cần thiết. Đợi đến khi bọn họ đi xa rồi, Tần Lạc liền cầm lấy tay Lâm Hoán Khê hỏi, em có trách anh không? Lâm Hoán Khê lắc đầu. Nếu ông ta vừa rồi từ chối cái giá mà anh đưa ra, thì anh sẽ giúp ông ấy vượt qua cửa ải kinh tế khó khăn, còn vun vén cho cha con em đoàn tụ với nhau nữa em biết. Lâm Hoán Khê cắt lời Tần Lạc, nói, em chẳng còn một chút hy vọng nào nữa. Ông ấy đối với em mà nói cũng chỉ như là một người qua đường mà thôi. Nàng biết Tần Lạc ra giá 30 triệu nhân dân tệ để ông ta và mình cắt đứt quan hệ cha con cũng chỉ là muốn dò xét, thử thách mà thôi. Nếu ông tức giận mà từ chối, thì có lẽ Tần Lạc sẽ còn một chút tôn trọng đối với ông ấy. Nhưng ông ấy lại không làm vậy, mà lại thét cái giá là 50 triệu. Ông ta làm như vậy, chứng tỏ trong lòng ông ta chẳng có chỗ cho cô con gái này. Tần Lạc tức giận vì ông ta bạc tình bạc nghĩa với chính con ruột của mình, cũng tức giận vì người phụ nữ đó nhục mạ ông mình, vì vậy nên mới dùng thủ đoạn độc ác đến thế để đối phó với bà ta. Em còn có ông, có bối bối mà. Tần Lạc nắm chặt tay Lâm Hoán Khê nói, và còn có cả anh nữa. Về ăn cơm thôi, không nguội mất. Lâm Hoán Khê cười nói, đi thôi. Tần Lạc nắm tay nàng dắt đi. Khi đi đến trước mặt Lâm Thanh Nguyên, Tần Lạc liền nói, Lâm gia gia, hy vọng ông không trách cháu. Ông không trách cháu. Lâm Thanh Nguyên âm trầm nói, đúng là chuyện nhà bất hạnh. Nó nên nhận được một sự trừng phạt. Còn về phần người đàn bà đó Lâm Thanh Nguyên cười lớn nói, cháu đã làm một việc mà từ rất nhiều năm trước ông đã muốn làm. Năm đó cô ta đến đây làm ầm ĩ lên thì ông đã muốn cho nó vài cái bạn thai rồi. Cháu nói xem trên đời này sao lại có một người phụ nữ như vậy chứ. Cháu cũng không hiểu nổi. Tần Lạc cười nói, hắn xả tức giúp cho Lâm Hoán Khê và Tần Tranh nhưng chỉ sợ Lâm Thanh Nguyên buồn mà thôi. Vì dù gì thì người đàn ông đó cũng là con trai của ông, người đàn bà đó lại là con dâu của ông. Nhưng khi thấy ông chẳng có chút gì gọi là quan tâm cả thì hắn nghĩ thầm có lẽ sau khi trải qua sự việc này chắc ông cũng không mong mỏi gì vào cậu con trai đó của mình nữa cũng nên. Không nói đến chuyện ông ta quay về đuổi cha mình ra khỏi nhà, mà chỉ nói cái kiểu uy hiếp con gái để đòi tiền, rồi coi con mình như một món đồ đem ra bán, thì đã đủ biết ông ta không đủ tư cách để làm một người cha rồi. Vì đêm qua Tần Lạc và Lâm Hoán Khê làm một lúc hai trận liền, sau đó còn ôm nàng vào lòng nói chuyện đến giữa đêm nên sáng ra dậy muộn hơn ngày thường rất nhiều. Sau khi duỗi lưng một cái thì cảm thấy thân người đau nhức, yếu ớt hơn bao nhiêu. Điều này khiến cho Tần Lạc có cảm giác khủng hoảng. Hắn chuẩn bị phải khôi phục lại cái thói quen luyện tập buổi sớm đã bị bỏ bê từ lâu. Giai nhân trong vòng tay đã sớm mất tâm mất tích. Nhớ lại sự điên cuồng và chủ động của nàng đêm qua, thì Tần Lạc cũng không hề có cảm giác vui mừng gì cả, mà ngược lại, hắn có cảm giác lo lắng. Lâm Hoán Khê ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn rầu vô cùng vì thấy cha mình đã hoàn toàn vứt bỏ bản thân. Xem ra mình phải tìm thêm thời gian ở bên nàng mới được. Tần Lạc không muốn để việc này kéo dài quá lâu. Càng lâu thì càng trở thành gánh nặng tình cảm cho Lâm Hoán Khê hơn. Hắn nhảy từ trên giường xuống, sau đó bấm số gọi điện cho Lệ Khuynh Thành. Hắn vừa định mở miệng lên tiếng thì từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy quyến rũ, mời gọi, xin chào. Chúng tôi là nơi phục vụ giai nhân cấp quốc tế, xin hỏi tiên sinh cần gì? Cái gì? Tần Lạc ngẩn người ra. Gọi nhầm số rồi sao? Chỗ chúng tôi có học sinh, công nhân viên chức, người mẫu, tiếp viên hàng không, minh tinh màn bạc, còn có cả công nhân nữa. Xin hỏi tiên sinh thích loại hình nào vậy? Nếu anh có yêu cầu về bộ ngực to nhỏ của bọn họ, thì có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu kỹ càng hơn, để chúng tôi có thể sắp xếp cho anh người phù hợp nhất. Tần Lạc đang chuẩn bị ngắt điện thoại. Nếu tiên sinh không hài lòng, thì chúng tôi còn có người mẫu chân dài và bà chủ mỹ viện nữa. Chọn bà chủ mỹ viện xin nhấn phím 1, chọn người mẫu chân dài thì xin hãy hét vào điện thoại Trần Tư Tuyền. Anh yêu em, từ đầu dây bên kia chuyển tới một giọng nói hờn dỗi, đồ yêu tinh chết tiệt này, cậu lại đùa giỡn Tần Lạc rồi hả? Cậu đùa anh ấy rồi còn kéo mình vào làm gì thế? Tiếp đó, điện thoại lại rơi vào tay Trần Tư Tuyền. Tần Lạc, sao anh lại nghĩ ra là gọi điện đến đây thế? Ha ha, em vẫn chưa về hả? Tần Lạc cười hỏi. Sao thế? Em đến Yến Kinh anh đã không đi chơi với em thì thôi, lại còn nóng em về hả? Trần Tư Tuyền giả bộ giận dỗi nói. Ồ, không đâu. Tần Lạc vội vàng giải thích, gần đây anh có chút việc bận nên không đi tìm hai em. Anh cứ nghĩ em đã về rồi cơ. Thứ, đúng là không có lương tâm. Khi anh đến Đài Loan thì em tranh đoạt để đi chơi với anh. Vậy mà khi em đến Yến Kinh thì anh lại trốn mất tăm, không thấy bóng dáng đâu cả. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh về Yến Kinh rồi. Tần Lạc nói, hay là thế này, bây giờ anh đến đó tìm hai người nhé. Cũng vừa lúc có việc muốn tìm Lệ Tổng Giám Đốc đây. Thái trà, anh khách khí quá. Lại còn gọi Lệ Yêu Tinh là Lệ Tổng Giám Đốc nữa. Anh có tin là lát nữa anh đến đây cô ấy sẽ lột sạch áo quần anh ra không? Thôi được rồi. Anh mau qua đây. Chúng ta trưa nay hẹn gặp đạo diễn Kim Đức Thụy ăn cơm. Vừa đúng lúc có thể tụ họp bàn bạc với nhau một số việc. Trần Tư Tuyền nói. Kim Đức Thụy là đạo diễn kiêm quay phim cho quảng cáo kem dưỡng Kim Dũng Chọn Đời Vẽ Mày Cho Em. Vì Chọn Đời Vẽ Mày Cho Em nổi khắp cả nước, không những thế còn trở thành tâm điểm xã hội nữa, cho nên đạo diễn của nó là Kim Đức Thụy cũng ăn theo không kém. Hiện giờ ông ta đã là đạo diễn quảng cáo có giá cao nhất trong nước, thậm chí một số hãng quốc tế cũng tìm đến ông ta để quay quảng cáo nữa. Tần Lạc nghĩ Trần Tư Tuyền mãi không về Đài Loan, còn Lệ Khuynh Thành lại hẹn gặp Kim Đức Thụy vào lúc này thì nhất định là vì đợt quảng cáo tuyên truyền lần hai rồi. Đột nhiên trong lòng hắn có dự cảm không tốt, chẳng lẽ lại bảo mình đảm nhận vai chính trong lần quay tuyên truyền này ư? Chương 692, Linh Quang hiện ra. Chương 692, Linh Quang hiện ra. Khu nhà cao cấp tự trúc viện của Lệ Khuynh Thành vô cớ bị hỏa hoạn, bây giờ vẫn còn ở trong giai đoạn tu sửa, nhưng Lệ Khuynh Thành lại không muốn ở trong khách sạn nên nàng liền dẫn theo bạn mình là Trần Tư Tuyền vào ở trong lầu 3 của thẩm mỹ viện. Thoạt nhìn Lệ Khuynh Thành rất phong lưu, phóng khoáng, thái độ tàn nhẫn dứt khoát, nhưng chỉ cần một vài chi tiết nhỏ nhặt cũng đủ nhận ra nàng là một người phụ nữ rất tình cảm. Ví dụ như chiếc châm cài tóc trên đầu của nàng, ví dụ như vòng cổ của nàng, ví dụ như bộ quần áo nàng đã mặc 2 năm, ví dụ như thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế nơi nàng khởi nghiệp. Bây giờ nàng là người có địa vị rất cao, có thể hưởng thụ cuộc sống cao cấp, nhưng nàng lại hoàn toàn khác hẳn với những khách hàng của thẩm mỹ viện. Tần Lạc rất lo lắng tới sự an nguy của Lệ Khuynh Thành nên hắn đã nhờ Ly cử 2 thành viên đội Long Tức tới hỗ trợ bảo vệ nàng. Ly khinh thường nhìn Tần Lạc nói, anh làm như Long Tức là một cái chợ sao? Vì vậy Tần Lạc không dám tiếp tục đề nghị nữa, hắn đã lén tới tìm Cao Thâm hỗ trợ. Cao Thâm biết rõ mối quan hệ của Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đã tới một mức độ nào đó nên đã cố gắng tìm hai người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ giới thiệu cho Tần Lạc. Bình thường thì chỉ cần hai người xuất thân từ bộ đội đặc chủng này bảo vệ, Lệ Khuynh Thành sẽ an toàn, nhưng không hiểu sao Tần Lạc vẫn có cảm giác lo lắng. Trước kia nàng ở một mình ở thẩm mỹ viện nhưng không có ai gì khiến người khác lo lắng, nhưng bây giờ nàng là tổng giám đốc của Khuynh Thành quốc tế, là nhân vật có giá trị hàng triệu. Có lẽ là do cô ấy rất đẹp, Tần Lạc thầm nghĩ. Hơn nữa tất cả đều biết bà chủ của Khuynh Thành quốc tế là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nếu như có kẻ nào đó muốn bắt cóc, tống tiền thì không có gì đáng nói, nhưng hắn lại muốn sắc thì sao bây giờ? Khi đi Vân Điển, Tần Lạc đã thầm có một quyết định. Hắn không cho phép bất kỳ ai ở bên cạnh mình bị làm tổn thương, ngay cả người hắn yêu thương hay những người phụ nữ yêu hắn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn khăng khăng tới Vương gia với Vương Cửu Cửu. Trước tiên Tần Lạc bảo đại đầu lái xe đưa hắn tới thẩm mỹ viện Khuynh Thành quốc tế. Hắn muốn trước khi đi ăn cơm với Kim Đức Thụy phải xử lý xong chuyện của Lâm Huy. Hắn không muốn cho người đàn ông đó lại một lần nữa bước chân vào trong Lâm gia. Nếu một người cha chạy về nhà không phải là để tìm con gái của mình mà vì chính tiền của con gái, trong lòng bạn có thấy dễ chịu không? Tính của đại đầu không hợp với Dư Sật. Dường như Dư Sật nói chuyện rất hiền lành, cách nói chuyện rất hay, thường xuyên có câu nói khiến người khác kinh ngạc. Những người không quen biết hắn chỉ nghĩ rằng hắn là một nước ngoài đẹp trai, có khiếu hài hước, tuyệt đối không có ai nghĩ tới hắn chính là đại sát thủ Dư Sật lẫy lừng thế giới. Đúng rồi, bây giờ không gọi Dư Sật là Dư Sật nữa mà phải gọi hắn là Thời Tu. Đại đầu vẫn có thói quen lạnh lùng như vậy, lời nói lạnh nhạt, khuôn mặt chất phác. Cuộc sống gian khó từ nhỏ cùng với sự hiểu biết về sự vô cùng tàn khốc của xã hội khiến đại đầu đặc biệt hiểu được việc bảo vệ mình và sự cảm kích qua sự trợ giúp của hắn. Thế nhưng chính hắn không thích Sật. Nhưng Sật lại là người có tính tình cố chấp, đại đầu càng không thích hắn, hắn lại càng thích châm chọc đại đầu. Hắn ra vẻ tôi không độ hóa anh, cả tôi và anh đều không phải là con dân của Chúa. Tân Lạc cũng chỉ cười bỏ qua, hắn không bắt buộc đại đầu chấp nhận Sật. Hắn để hai người chậm rãi hòa hợp với nhau. Nói không chừng sau này hai người sẽ trở thành đôi bạn thân thiết có sức mạnh khủng khiếp. Khi xe ngừng lại trước cổng thẩm mỹ viện, đại đầu ở bên ngoài xe theo bổn phận nhưng Sật lại muốn theo Tần Lạc đi lên lầu. Đây là khu vực dành cho phụ nữ, anh không vào được, Tần Lạc nói. Ồ, vậy tại sao anh có thể? Sật không hiểu hỏi. Bởi vì tôi muốn gặp bạn của tôi. Hơn nữa bọn họ đều là phụ nữ, Tần Lạc thẳng thắn nói. Điều quan trọng là trông anh rất hấp dẫn. Tôi cho rằng anh còn hấp dẫn hơn cả tôi, Sật cười ha hả nói lấy lòng Tần Lạc. Tôi biết anh là người rất giỏi ăn nói, Tần Lạc gật đầu. Nhưng anh vẫn không thể vào trong. nói xong một mình Tần Lạc đi lên lầu. Tần Lạc là khách quen của thẩm mỹ viện, ngay khi hắn bước chân vào cửa của thẩm mỹ viện đã có rất nhiều người chào hỏi hắn. Một số khách hàng cũng nhận ra hắn, có người còn lôi kéo, muốn hắn ký tên, chụp ảnh. Có một số người còn lén hỏi hắn xem có phương thuốc bí mật làm giảm lực to không. Tần Lạc không để cho nhân viên tiếp tân của thẩm mỹ viện dẫn đi, tự mình hắn đi lên lầu 3. Sau khi Tần Lạc gõ cửa, bên trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ của một người phụ nữ, mời vào. Giọng nói của Trần Tư Tuyền không phải là tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà là giọng nói rất nặng của đạo Đài Loan nhưng thực sự cũng rất dễ nghe. Tiếp theo đó cánh cửa phòng mở ra, thân hình cao cao của đại mỹ nhân xuất hiện trước mặt Tần Lạc. Một chiếc tờ sờ không tay màu đỏ, chiếc áo này trông rất cá tính, giống như làm thành từ hai miếng vải vắt chéo qua nhau, phía trước mở rất sâu, để lộ một khuôn ngực và nhũ cầu rất quyến rũ. Trên cổ nàng đeo một chiếc vòng khiến cho chiếc tờ sờ không hề đơn điệu, hơn nữa còn che bớt một phần bộ ngực khiến cho những phần trống không quá khiến người khác chói mắt. Một chiếc váy bò màu xanh da trời kiểu cũ. Chiếc váy rất ngắn, lộ ra hơn một nửa đùi. Rìa váy có gắn lông khiến người khác có một cảm giác hấp dẫn rất khó tả. Một đôi sang đan cao gót màu đen khiến cho khi Trần Tư Tuyển đứng trước mặt Tần Lạc còn có vẻ cao hơn cả hắn một ít. Phong cách ăn mặc này của nàng giống như của các ngôi sao Âu Mỹ vậy. Mặc dù bây giờ Trần Tư Tuyển đã chuyển sự nghiệp của mình sang kinh doanh, bây giờ nàng gần như không còn quay chụp quảng cáo cùng với như làm đại diện gì hết, nhưng phong cách trang phục của nàng vẫn chưa giảm chút nào. Đẹp không? Trần Tư Tuyển nhìn thấy Tần Lạc nhìn mình, nàng quay một vòng, yêu kiều hỏi. Rất đẹp, Tần Lạc khen ngợi. Đây chỉ là phong cách tán thưởng cái đẹp thuần túy của đàn ông, không có bất kỳ cái gì gọi là. Trần Tư Tuyển không phải là người ngốc, sao nàng có thể không nhận ra? Trong lòng nàng thoáng có gì đó mất mát nhưng rồi nàng cười nói, anh vào đi, Lệ Yêu Tinh vừa xuống dưới nói chuyện với khách. Cô ấy sẽ lên ngay, anh tìm cô ấy có chuyện gì? Tôi muốn cô ấy tìm giúp tôi một luật sư để xử lý một chút việc nhà, Tần Lạc nói. Hắn biết Huynh Thành Quốc tế có một đội ngũ luật sư. Bất kỳ ai trong số đó cũng có thể xử lý được chuyện đó. Anh tìm em có chuyện gì? Lệ Huynh Thành đẩy cửa bước vào, nàng nhìn Tần Lạc hỏi. Lệ Huynh Thành mặc một bộ đồ công sở rất đẹp, gợi cảm, lại có một cảm giác lạnh lạnh cùng với niềm nở. Đặc biệt ánh mắt nàng giống như nước hồ vậy, có thể câu hồn đoạt phách bất kỳ người đàn ông nào, không người đàn ông nào có thể thoát khỏi việc bị hãm vào trong đó. Ngay khi Tần Lạc kể lại mọi chuyện, Lệ Khuynh Thành cười mắng hắn, bình thường em có cảm giác anh cũng thông minh nhưng không ngờ anh lại ngốc tới mức đó. Có chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi. Những chuyện như này anh không nên tới tìm em bởi vì cô ấy tuyệt đối không muốn em ra mặt giúp cô ấy ổn định chuyện nhà, anh cũng không được tìm luật sư của nghiệp đoàn Trung Y vì cô ấy không muốn chuyện nhà của mình bị nhân viên biết. Tốt nhất là anh hãy tìm một luật sư chẳng dính dáng tới ai để làm chuyện này. Lệ Khuynh Thành đi tới trước bàn, ngồi xuống. Nàng kéo ngăn kéo bản ra lục lọi một lát rồi cầm lên một tấm danh thiếp đưa cho Tần Lạc và nói, anh hãy tìm người này. Trước kia em đã hợp tác một lần, năng lực cũng được lắm. Em cũng coi như là bạn với người này nhiều năm. Hơn nữa chỉ là chuyện sang tên thôi thì cũng không có vấn đề gì quan trọng lắm. May là có em nhắc nhở anh, Tần Lạc xấu hổ nói, nếu không anh thật sự đã phạm phải sai lầm lớn. Anh biểu lộ tình cảm trắng trợn với cô ấy vậy sao? Anh thật sự khiến những vợ bé như bọn em phải đau lòng. Không phải chỉ là chuyện luật sư thôi sao? Làm gì mà là sai lầm lớn hả? Tần Lạc cười hì hì. Hắn thật sự cũng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Lệ Khuynh Thành cũng không chờ đợi câu trả lời của Tần Lạc, nàng tới trước quầy rượu, rót ba chén rượu bưng tới nói, sau cuộc họp lần trước, em và Trần Tư Tuyền bắt đầu suy nghĩ về chuyện làm quảng cáo lần thứ hai. Vinh Mã chưa đi, Lương Thảo phải đi trước. Quảng cáo chính là lương thảo trong chiến tranh. Đây vốn là chuyện của bộ phận tuyên truyền nhưng em không muốn giao hoàn toàn cho bọn họ. Em biết gần đây anh cũng rất bận nên không dám làm phiền anh. Đợi điện thoại của anh thật sự rất vất vả, không ngờ hôm nay anh lại tới đây. Lần quảng cáo trước rất thành công hoàn toàn là nhờ vào chủ ý của anh. Lần này anh có ý tưởng nào hay không? Tần Lạc nói, thời gian này anh bận bịu đi lại làm việc bên ngoài, ngay cả thời gian thở còn không có. Bây giờ mới có chút thời gian ngồi nghỉ, sao có thể nghĩ ngay ra được ý tưởng hay chứ? Em biết là anh sẽ nói như vậy, Lệ Khuynh Thành nói. Trước tiên anh cứ gọi điện cho luật sư, anh hãy bảo anh ta tới đây một chuyến, có một số chuyện phải đích thân căn dặn anh ta. Buổi trưa chúng ta sẽ đi ăn cơm với đạo diễn Kim Đức Thụy. Bây giờ đạo diễn Kim rất bận rộn. Anh ta dù bận tối mắt tối mũi mà vẫn dành thời gian đi ăn cơm với chúng ta là cũng nể mặt chúng ta lắm rồi. Anh ta có thể nổi tiếng chính là nhờ công lao của anh. Anh ta luôn muốn trả lại món nợ này. Tần Lạc gọi điện ngay cho người luật sư tên là Trần Kiến Lương ở trong văn phòng của Lệ Khuynh Thành, hắn mời luật sư tới giúp hắn xử lý chuyện nhà cửa. Ban đầu luật sư đó còn nói hôm nay có chuyện bận nên không thể tới được, nhưng sau khi Tần Lạc nói tên của Lệ Khuynh Thành thì luật sư đó thay đổi thái độ, đồng ý dựa vào đó có thể thấy đôi khi mỹ nhân còn có tác dụng hơn so với tiền bạc. Tới khi Tần Lạc gặp luật sư, giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện và yêu cầu của mình thì đã tới buổi trưa. Lúc này đã tới giờ hẹn ăn trưa. Lệ Khuynh Thành đã nhận được điện thoại của Kim Đức Thụy nói anh ta đang trên đường tới khách sạn. Khi ba người tới khách sạn Sảng Dị La, Kim Đức Thụy cùng trợ lý của mình đã đứng ở cửa khách sạn nên đón. Lúc này Kim Đức Thụy đã trở thành một đạo diễn quảng cáo đắt giá nhất trong nước, lần này trông có vẻ gầy gò hơn, nước da đen hơn nhưng tinh thần thì tốt hơn rất nhiều. Đôi mắt của anh ta lấp lánh, rất có thần, giống như là sáng lên vậy. Lệ Khuynh Thành bước tới hai bước nói vẻ khách sáo, đạo diễn Kim khách sáo quá. Tất cả mọi người đều là bạn bè cũ. Sao có thể để anh phải ra đón chúng tôi thế này? Kim Đức Thụy bắt tay Lệ Khuynh Thành nói, nếu như có thể tham gia vào bữa tiệc của Lệ tổng, ngày nào cũng phải đi bộ tới tôi đều nguyện ý đi ra ngoài đứng một lát thì có lý gì đâu. Kim Đức Thụy quay nhìn Tần Lạc và Trần Tư Tuyển, anh ta cúi người thật sâu nói, Tần tiên sinh, Trần tiểu thư, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt nhau. Hai người các vị chính là ân nhân của tôi. Kim Đức Thụy tôi có được ngày hôm nay tất cả đều do hai vị ban tặng. nếu lần này Lệ tổng giao cho tôi chuyện đó, tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Một suy nghĩ thoáng nảy sinh trong đầu Tần Lạc, hắn mơ hồ như nắm bắt được điều gì đó. Thế nhưng khi hắn cố gắng đuổi theo để tìm ra thì hắn lại có cảm giác là không thể tìm được chương 693. Hãy ngoan ngoãn đứng yên cho cô ấy đánh. Chương 693, hãy ngoan ngoãn đứng yên cho cô ấy đánh. Kim Đức Thụy đã vừa thu được lợi thuận, vừa thu được danh tiếng đối với quảng cáo cả đời vẽ lông mày cho em, nhưng người đạt lợi nhuận lớn nhất chính là Khuynh Thành Quốc tế. Có ai biết năm ngoái công việc kinh doanh của Khuynh Thành Quốc tế thu lợi bao nhiêu không? 10 triệu, 20 triệu. Trên bàn tiệc Kim Đức Thụy liên tục ca ngợi tài năng của Tần Lạc, Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyển. Chỉ trong vòng chưa tới 2 năm, Khuynh Thành Quốc tế đã nhảy vọt lên thành công ty sản xuất hàng mỹ phẩm hàng đầu Trung Quốc. Sự thay đổi này có thể gọi đó là kỳ tích. Nhìn thấy thái độ không vong ân bội nghĩa của Kim Đức Thụy, Lệ Khuynh Thành cũng thoáng yên lòng. Trước đó nàng còn lo lắng Kim Đức Thụy tự cao tự đại đòi giá cao, nhưng bây giờ xem ra anh ta cũng là một người hợp tác đáng tin cậy. Tần tiên sinh, lúc trước ở cửa tôi đã nói rõ, lần quảng cáo này của các vị tôi nhất định sẽ quay dù các vị không tìm tôi, tôi biết chuyện này cũng sẽ tự mình tới quay cho các vị. Chỉ cần đây là chuyện của các vị, tôi nhất định sẽ nỗ lực làm chuyện này. Ngay khi vừa mới ngồi vào bàn ăn, Kim Đức Thụy đã mời Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyển mỗi người một ly ngũ lương dịch. Người trợ lý xinh đẹp của anh ta tới mời rượu còn bị anh ta mắng cho một trận. Hiển nhiên Kim Đức Thụy rất thật lòng biết ơn những người đã giúp mình có danh tiếng. Khi rượu được ba chén, mặt Kim Đức Thụy càng đỏ, cách nói chuyện của anh ta càng cởi mở hơn. Nếu như các vị có định tiếp tục dùng tôi nhất định cũng phải thương lượng với các vị xem nên làm thế nào để quay tốt lần này. Lần quay trước cả đời vẽ lông mày cho em, Khuynh Thành Quốc tế chỉ là một công ty nhỏ, tôi không chịu nhiều áp lực. Bây giờ Khuynh Thành Quốc tế phát triển tới một quy mô lớn như này, nếu như tôi quay quảng cáo không tốt, việc ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi chỉ là chuyện nhỏ, việc ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm của các vị mới là chuyện lớn. Các vị có gì cứ đề nghị, chúng ta sẽ cẩn thận cân nhắc. Chúng ta là người một nhà, không cần giữ thể diện cho tôi. Thần tiên sinh, đặc biệt anh phải nghĩ ra kế hay. Ý tưởng cả đời vẽ lông mày cho em của anh rất tuyệt vời. Cho dù là nhân viên chuyên nghiệp cũng không thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như một tay ngang như anh. Tần Lạc không ngờ Kim Đức Thụy là giao một chuyện quan trọng như vậy lên đôi vai mình nên hắn đội vàng từ chối. Kim đạo diễn, lần trước tôi chỉ là mèo mù vớ phải cá rắn thôi. Mọi người mới là những nhân tài chuyên nghiệp, hay chuyện này cứ giao cho mọi người xử lý đi. Ôi, những tài năng chuyên nghiệp đã phải chịu sự ước thúc, hạn chế của đủ loại các quy chế. Bọn họ chỉ còn biết ăn cắp, sao chép và tham khảo ý tưởng, không thể có được thành công của bậc tôn sư khai sơn lập phái. Thần tiên sinh không thuộc ngành quảng cáo chuyên nghiệp. Thoạt nhìn anh giống như một đại kiếm sĩ cổ điển có phong thái quý phái, anh có thể mang lại cho ngành quảng cáo truyền hình chúng tôi một nhân tố lạ. Kim Đức Thụy phản đối. Lệ Khuynh Thành cười hì hì nhìn Tần Lạc nói, anh thấy chưa, đạo diễn Kim coi trọng anh như vậy, sao anh còn không chịu gắng sức? Tần Lạc đành phải đồng ý, hắn nói, được, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm chỉnh, nhưng chủ yếu công việc này vẫn là do các vị. Các vị không nên đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Được, chuyện này tôi đồng ý với anh, nhưng có một việc nhất định anh phải đồng ý với tôi. Kim Đức Thụy nghiêm chỉnh nói, vẻ mặt của anh ta có vẻ rất nghiêm nghị. Chuyện này đối với anh ấy rất quan trọng. Nữ trợ lý thầm nghĩ, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị này của Kim Đức Thụy từ trước tới giờ. Chuyện gì vậy? Tần Lạc hỏi, trong lòng hắn thầm có dự cảm xấu. Tôi muốn mời anh cũng Trần Tư Tuyển tiểu thư đảm nhận vai nam nữ diễn viên chính cho lần quảng cáo này. Kim Đức Thụy nói xong nhìn Tần Lạc với vẻ chờ mong, hình như anh ta có vẻ rất sợ Tần Lạc từ chối vậy. Tần Lạc khó xử. Tần Lạc thực sự không cảm thấy mình có khả năng trời phú về diễn xuất, thậm chí hắn còn không biết diễn xuất. Lần quảng cáo trước có thể thu được hiệu quả cao như vậy chủ yếu là nhờ nội dung quảng cáo phù hợp với những nữ khách hàng. Nếu là một người đàn ông đó trong quảng cáo, nhất định cũng sẽ không thua kém hắn. Nếu như có thể được, Tần Lạc thực sự muốn từ chối để dành thời gian đi làm một vài chuyện cho Trung Y Lý hơn nữa. Lần này chính hắn đồng ý, sau này Văn Nhân Mục Nguyệt tới tìm hắn quay bộ phim Thiếu Niên Y Vương thì sao? Tần Lạc đang suy nghĩ tìm một cái cớ để từ chối thì Trần Tư Tuyển lại nói, tôi rất thích ý tưởng tiếp tục đóng quảng cáo này, nhưng còn việc anh ấy có đồng ý hợp tác với tôi hay không thì tôi không rõ lắm. Trần Tư Tuyển nói vậy đã khiến Tần Lạc rất khó từ chối. Nếu như hắn từ chối thì không phải chứng minh rằng hắn không muốn hợp tác với Trần Tư Tuyển sao? Tần tiên sinh, anh thấy đó, Trần tiểu thư đã bày tỏ thái độ, anh cũng nên cho ý kiến đi. Tôi thực sự hy vọng anh có thể đồng ý chúng ta có thể làm một tiểu quảng cáo phân tập, giống như quảng cáo phân tập của nước Mỹ. Anh xem những quảng cáo phân tập lớn ở nước Mỹ có quảng cáo nào thay đổi nam diễn viên chính không? Nhìn thấy vẻ mặt tha thiết chờ mong của Kim Đức Thụy, Tần Lạc không đành lòng từ chối nên hắn nói, thôi được rồi, tôi sẽ thử xem. Được, vậy chúng ta đã quyết định rồi, Kim Đức Thụy vui mừng nói. Vì Tần tiên sinh tham gia nhóm nên tôi mời mọi người một chén. Việc hợp tác đã thỏa thuận xong, mọi người càng nhiệt tình uống rượu. Tiểu lượng của Kim Đức Thụy khá tốt nhưng anh ta cũng không thể đỡ nổi việc xa luân chiến của Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyển nên cuối cùng miệng méo xệch. Thư ký của Kim Đức Thụy cũng đã nhận ra tiểu lượng của Tần Lạc không tốt nên cô ta cũng dùng một vài thủ đoạn chuẩn bị khiến Tần Lạc say, nhưng ngay khi mới uống xong chén thứ hai thấy ông chủ của mình rơi vào tình thế nguy cấp nên cô ta vội vàng bỏ Tần Lạc đó đi cứu giá. Vì thế trên bàn rượu hôm nay Tần Lạc chính là người uống rượu ít nhất. Khi tiệc rượu tan, Kim Đức Thụy gần như không thể bước đi nổi, nữ thư ký phải gọi tài xế lên đỡ anh ta đi ra ngoài. Hai gương mặt xinh đẹp của Lệ Khuynh Thành và Trần Tư Tuyển đỏ ửng, hai mắt sáng long lanh, giống như hai đôi kim cương khảm vào trong hốc mắt vậy đó. Hai người xinh đẹp quyến rũ còn hơn cả những bông hoa đẹp nhất khiến cho Tần Lạc thực sự được mở rộng tầm mắt. Hai người còn đi được không? Tần Lạc hỏi. Không thể, Lệ Khuynh Thành nũng nịu nói. Tôi cũng chóng mặt quá, Trần Tư Tuyển cũng ôm đầu, dáng vẻ không còn chống đỡ được với hơi men. Vì vậy Tần Lạc liền lấy điện thoại di động ra, hắn định gọi điện thoại. Anh định làm gì vậy? Lệ Khuynh Thành hỏi. anh định bảo tài xế và vệ sĩ lên đây, bọn họ có thể giúp đỡ bọn em hộ anh. Tần Lạc nói. Anh cút đi, Lệ Khuynh Thành mắng Tần Lạc. Em còn nghĩ là anh chuẩn bị đỡ em hay là đỡ cô em chân dài này, thế mà anh lại tìm người khác tới ăn đậu hũ của bọn em.
Đúng vậy.
Tần Lạc càng ngày càng giảo hoạt. Trần Tư Tuyền nói. Trêu chọc không thú vị gì cả.
Ừ, nhưng thật ra để ngắm thì rất thú vị, cậu có muốn thử một chút không?
Lệ Khuynh Thành nhìn Trần Tư Tuyền cười tủm tỉm hỏi.
Cậu chết đi.
Cậu đúng là một nữ lưu manh. Trần Tư Tuyền nhặt chiếc đũa đánh lên đầu Lệ Khuynh Thành. Ba người sóng vai nhau đi ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc đó thì chạm mặt một đám người khác. Đương nhiên người bên kia cũng không ngờ lại gặp Lệ Khuynh Thành và Tần Lạc ở đây nên bước chân không khỏi chậm lại.
Thật là trùng hợp, Tần Lạc cười nói.
Đúng vậy, Cựu Trọng Nưu cười trả lời, nhưng ánh mắt của hắn lại đang tập trung vào gương mặt của Lệ Khuynh Thành.
Đẹp không?
Lệ Khuynh Thành liếm môi vẻ vô cùng quyến rũ hỏi.
Lập tức Tần Lạc hiểu chuyện này không đơn giản, cô nàng này lại có ý đồ xấu.
So với người nhà kia của bọn ta thì còn kém hơn nhiều, Cựu Trọng Nưu cười nói.
Người nhà kia mà Cựu Trọng Nưu nói tới chính là Cựu Yên Mị.
Lệ Khuynh Thành là chị em trên danh nghĩa của Cựu Yên Mị, nhưng một người là con chính thức, một người chỉ là con riêng.
Bên ngoài Cựu Trọng Nưu nói dung mạo của Lệ Khuynh Thành không bằng Cựu Yên Mị, nhưng thực tế hắn ám chỉ xuất thân ti tiện của nàng.
Đúng vậy, Lệ Khuynh Thành không tức giận vì câu nói châm chọc của Cựu Trọng Nưu.
Thế nhưng tôi may mắn hơn so với cô ta là tôi không có một người ông thần kinh và một người em họ đầu óc có vấn đề.
Cô có biết cô đang nói gì không?
Gương mặt của Cựu Trọng Nưu trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Khuynh Thành nói.
Cô ta mắng hắn không quan trọng, nhưng cô ta không được mắng ông hắn.
Đây không phải là chủ đề liên quan tới vinh nhục của một cá nhân mà là chuyện vinh nhục của cả một gia tộc.
Đương nhiên là biết, Lệ Khuynh Thành cười hiểu điệu nói, nàng hoàn toàn không có cảm giác nguy hiểm đang tới.
Thật ra tôi cũng muốn nói là hãy thay tôi chào hỏi lão bất tử đó.
Hãy bảo với lão là tuyệt đối không nên chết sớm.
Đồ gái điếm tối tha, sao mày có thể nói như vậy?
Một người đàn ông ở bên cạnh mắng.
Một con hàng tốt như vậy, năm đó đáng nên mang sang Nhật Bản bán làm gái mới phải, một người đàn ông mèo kinh nói.
Vẻ mặt hắn ta rất âm trầm, lời nói vô cùng tàn nhẫn.
Dường như Lệ Khuynh Thành bị điều gì đó kích động.
Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mèo kinh kia.
Giọng nói của nàng lạnh như băng giá khiến cho người khác có cảm giác lạnh tới tận xương tủy.
Anh là ai?
Cựu Trọng do người đàn ông mèo kinh nói.
Anh ấy là anh họ của tôi.
Cô không nhận ra ư?
Cựu Trọng Nưu đứng ở bên cạnh giải thích.
Lệ Khuynh Thành vẫn không để ý tới Cựu Trọng Nưu, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Cựu Trọng Dung, nàng nói, chuyện năm đó chính là do anh đã sai người làm, đúng không?
Tôi không biết cô đang nói cái gì.
Nếu cô nghĩ vậy thì đúng là như thế, người đàn ông đeo kính cười nhạt nói.
Hắn ta không thừa nhận có biết Lệ Khuynh Thành, nhưng hắn ta cũng không phủ nhận.
Chỉ cần không phải là người ngốc cũng nhận ra ý tứ của hắn ta.
Hắn ta chính là người theo như Lệ Khuynh Thành nói, hiểu rất rõ chuyện đó.
Lệ Khuynh Thành đương nhiên không phải là người ngu, nàng hiểu ý của hắn ta.
Lệ Khuynh Thành bước tới gần Cựu Trọng Dung, ánh mắt nàng lạnh lùng. Bước chân bước vàng,
tiếng giày cao gót bước chân nền nhà phát ra âm thanh nặng nề, nhưng những âm thanh đó lại giống như tiếng trống đang đập trong lòng mỗi người.
Cựu Trọng Dung không sợ hãi, hắn ta khẽ nhếch miệng, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Thân hình hắn cao, hai chân thẳng đứng, chân phải lặng lẽ nhích ra ngoài từng bước một. Tư thế đó tiện cho hắn tung ra một cú đá.
Hắn đang chờ đợi, chờ đợi Lệ Khuynh Thành tới gần.
Tần Lạc đã nhìn thấy động tác của Cựu Trọng Dung, hắn bèn lên tiếng uy hiếp, nếu như cô ấy bị kích động bởi lời của anh hãy ngoan ngoãn đứng yên cho cô ấy đánh.
Chương 694, chính thức tuyên chiến.
Chương 694, chính thức tuyên chiến.
Tần Lạc nhận ra rằng người đàn ông đeo kính nhìn văn thư nho nhã vậy thôi, nhưng thực ra lại là một người trong ngành.
Hắn cố tình nết một chân sang một bên để dễ dàng cho việc xuất chiêu.
Nếu nói về đánh áp sát tay đôi thì mười nàng Lệ Khuynh Thành cũng không phải là đối thủ của hắn ta, chính vì vậy mà Tần Lạc mới dặn dò như thế.
Tần Lạc cảm thấy câu nói của mình hết sức nghiêm túc, thì lại khiến cho những người xung quanh phải phá lên cười thích thú.
Thằng điên này,
nó nghĩ nó là thượng đế à?
Bị điên à mà đứng cho cô ta đánh chứ?
Cựu thiếu gia,
anh nên ngoan ngoãn nghe lời đi,
nếu không hậu quả tự gánh chịu.
Đến cả người đàn ông kính cũng phải đưa tay lên hất hất gọng kính trên mũi của mình, rồi nheo mắt lại nhìn Tần Lạc nói, tôi nghe theo anh, thượng đế tiên sinh.
Đợi cô ấy đánh xong mặt bên trái của tôi thì tôi sẽ chủ động giơ mặt bên phải ra.
Thế thì tốt.
Tần Lạc cười nói.
Khoảng cách giữa Lệ Khuynh Thành và người đàn ông đeo kính không xa nhau lắm, rất nhanh, nàng đã bước đến trước mặt hắn ta rồi.
Có phải là anh không?
Lệ Khuynh Thành hỏi lại lần nữa.
Nếu cô đã cho là như thế, thì sao không kiên trì ý kiến của mình đi?
Người đàn ông đeo kính nét mép cười.
Một nụ cười trâm trọng, lại có phần khinh bỉ, kèm vào đó là một chút thương hại.
Lệ Khuynh Thành đột nhiên giơ tay lên định cho người đàn ông đeo kính đó một cái bạt tai.
Lúc này, người đàn ông đó cũng động đậy.
Hắn ta không hề đứng im cho cô ấy đánh như đã hứa với Tần Lạc.
Hắn ta giơ tay trái ra nắm lấy cổ tay của Khuynh Lệ Thành, sau đó gập vòng chân phải lại.
Đây là một chiêu lên gối rất thâm độc trong môn quyền thái, là một phương thức ra đòn thuộc vào hàng có độ sát thương cực lớn.
Người đàn ông này không phải là có khuynh hướng bạo lực thì là vì có lòng thù hận sâu sắc với Lệ Khuynh Thành, nếu không thì đã không, thay bằng làm sao nghe thuận tai hơn, vừa mới xuất chiêu đã giở cái chiêu có thể khiến người ta phải chết hay tàn phế như vậy.
Đầu gối hướng thẳng về phía trước, nhưng người đàn ông đeo kính không có cảm giác mềm nhũn mà ngược lại, hắn lại cảm thấy có một khúc xương cứng hơn đụng vào xương của hắn.
Đó là Tần Lạc.
Tần Lạc dĩ nhiên là không ngốc đến độ tin vào việc câu nói đầy khí phách của mình có thể khiến cho người ta nghĩ là thật chứ. Hắn căn bản không hy vọng gì vào việc người đàn ông đeo kính sẽ nghe theo lời mình nói. Vì vậy mà khi Khuynh Lệ Thành bước tới thì hắn cũng cẩn thận tiến sát theo sau.
Khi thấy người đàn ông đeo kính định ra tay với Lệ Khuynh Thành thì hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Người đàn ông đeo kính chỉ kịp giơ tay nắm lấy cổ tay của Lệ Khuynh Thành nhưng lại không kịp dùng đầu gối để thúc vào bụng của nàng. Bởi vì tốc độ của Tần Lạc nhanh hơn hắn ta. Hai người mạnh gặp nhau thì người mạnh hơn sẽ giành thắng lợi. Hiển nhiên, Tần Lạc có phần chiếm ưu thế. Vì khi hắn dùng đầu gối nên đón đầu gối của người đàn ông đeo kính, trong khi hắn vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích thì người đàn ông đeo kính phải lùi lại về sau mấy bước. Nhưng, cho dù bị lùi lại về đằng sau thì hắn ta vẫn kéo theo Lệ Khuynh Thành, không chịu buông ra, muốn dùng Lệ Khuynh Thành làm con tin của hắn. Nhưng Tần Lạc làm gì có chuyện sẽ cho hắn ta cơ hội chứ? Hắn bay nhanh lên phía trước, nắm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông đeo kính còn chưa đứng bước kia, tay giữ nguyên vào huyệt phù đột ở cổ tay hắn ta, sau đó dùng ngón cái ấn xuống, thế là cả cánh tay của hắn ta trở nên tê dại lạ thường. Tần Lạc dùng một tay còn lại kéo Lệ Khuynh Thành ra, thế là Lệ Khuynh Thành có thể an toàn thoát thân. Nhưng Lệ Khuynh Thành không hề kinh hoàng, cũng không nghĩ đến việc sau khi thoát khỏi hắn ta thì quay người bỏ chạy hay gì cả mà đột nhiên nổi tắt thành đấm, nàng cho hắn ta một đấm vào ngực. Bút. Cú đấm của Lệ Khuynh Thành cũng chẳng có gì gọi là có lực cả. Thậm chí Tần Lạc còn nghi ngờ cú đấm này liệu có đem đến tí lực sát thương nào cho gã đeo kính này không nữa. Vì những người đàn ông mà đã luyện tập qua chút võ công nào đó thì thân thể tương đối cứng cáp, khả năng chống đỡ không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh được. Nhưng sự việc ngoài dự đoán đã xảy ra, vì Tần Lạc nhận rõ ra được vẻ mặt đau đớn đến tột cùng của gã đàn ông này khi Lệ Khuynh Thành cho hắn ta một cú đấm. Tiếp đó hắn lại tung ra một phát đấm nữa, ép Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành lùi về phía sau, còn thân thể hắn thì lảo đảo ra đằng sau. Hắn dùng tay ôm chặt vào ngực, sau đó nhìn chừng chừng Lệ Khuynh Thành với vẻ mặt đanh ác. Máu. Máu từ kẽ tay của hắn rỏ ra bên ngoài. Ngực hắn ta bị thương rồi. Tần Lạc vô cùng kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Lệ Khuynh Thành lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ hay sao? Sao vừa mới xuất ra một trường thôi mà đã thấy có máu rồi? Mình đâu nhìn thấy nàng dùng sức gì đâu nhỉ? Thế nào? Đau không? Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. Nụ cười của nàng tươi rói rói như bông hoa hướng dương được đón ánh nắng mặt trời sau đó nở rộ ra vậy. Nổi bật, chói lóa, nhưng lại kèm theo một điệu bộ vô cùng kiêu hãnh, ngạo nghễ. Đúng là một thủ đoạn hay. Gã đeo kính mắt lạnh lùng nói. Cuối cùng thì hắn ta cũng không thể tiếp tục cười được nữa, tôi thực sự hối hận về quyết định khi đó của mình. Đáng tiếc là anh không còn cơ hội nào nữa. Lệ Khuynh Thành nói, anh chỉ là người đầu tiên. Bất kể người nào trong cựu gia nha các anh đều phải trải qua những gì mà ngày hôm nay anh phải trải qua. Thương tích, máu chảy và không có một kết cục tốt đẹp. Cô đang tuyên chiến với nhà họ Cửu chúng tôi phải không? Cửu Trọng Nhu bước lên trước nói, nhưng lại không dám tiến đến quá gần Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Hắn đã từng bị Tần Lạc bắn cho bị thương, anh họ hắn lại vừa bị Lệ Khuynh Thành đả thương. Có trời mới biết được hai kẻ điên này mà liên hợp lại với nhau thì sẽ làm ra được những chuyện điên cuồng như thế nào nữa. Cái mà hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi đó là vì sao mà tính cách như thế này của bọn họ lại có thể sống thoải mái, dễ chịu được ở một nơi hỗn tạp như thế này chứ. Thế thì đã làm sao? Lệ Khuynh Thành khinh thường nói, tôi từ trước đến giờ luôn tuyên chiến với Cửu gia nhà các anh. Chỉ có điều là các anh tự thấy quá ổn, không muốn nhận mà thôi. Lấy trứng chọi đá. Cựu Trọng Nhu nói. Thắng bại thế nào còn chưa biết đâu. Lệ Khuynh Thành nói với giọng điệu tràn đầy ý chí chiến đấu. Đang trong lúc hai người nhìn nhau đầy căm tức, thì giám đốc của khách sạn dẫn theo mấy bảo vệ bước đến trước mặt hỏi. Xin hỏi chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp gì được không? Khi người của khách sạn tham gia vào thì việc này coi như là đã đi vào dĩ vãng. Không có chuyện gì cả. Lệ Khuynh Thành cười nói, chỉ là gặp phải mấy con chó điên nó chặn đường lại mà thôi. Tôi đã dạy dỗ chúng thay cho các anh rồi. Sau đó nàng quay lại nói với Tần Lạc và Trần Tư Tuyển, chúng ta đi thôi. Ừ, chúng ta đi thôi. Tần Lạc gật đầu nói. Hắn quay ra nhìn Cựu Trọng Dung một cái, cười nói, tay trái của anh có lẽ vài ngày này sẽ không được linh hoạt cho lắm đấy. Tốt nhất là không nên làm gì quá sức. Đây chính là cái tội cho việc không nghe lời. Khi Tần Lạc nắm vào cổ tay của hắn ta, thì ngón tay cái hơi dùng lực một chút. Vì vậy mà có thể đã làm cho huyệt vị của hắn ta bị thương, trong vòng 3 đến 5 ngày thì tay bên trái sẽ không thể hồi sức lại như cũ được. Gã đeo kính tức đến xanh mặt, nhưng lại không nói lại câu gì. Ánh mắt đầy thù hằn và oán hận phía sau cái gọng kính kia nhìn chằm chằm với theo hình bóng đang khuất dần phía xa của bọn họ. Ba người hùng dũng bước qua mặt bọn họ, để mặc cho đám bạn mèo mả gà đồng của Cửu Trọng Nưu được thả cửa chửi cho sướng miệng. Bọn họ không thèm chấp đám người đó, vì nếu mấy người đấy đúng là đàn ông thực thụ thì sẽ có người đứng ra ngăn cản lại rồi. Cửu Trọng Nưu bước đến trước mặt Cửu Trọng Dung muốn xem vết thương của hắn thế nào, nhưng bị Cửu Trọng Dung từ chối. "Sao vậy?" Cửu Trọng Nưu hỏi. Hắn ta không tin Lệ Khuynh Thành là một cao thủ võ lâm. Hắn biết thân thủ của anh họ hắn ít nhất cũng có thể đọ lại được một tên bộ đội đặc chủng. Trên tay cô ta có cái gì đó? Cựu Trọng Dung nói. Cựu Trọng Nưu xem lại một cách tỉ mỉ thì thấy trên vệt tay của Lệ Khuynh Thành có hình một chiếc nhẫn to tướng. Chỉ có điều chiếc nhẫn này nhìn rất bình thường, chẳng có gì gọi là kỳ cả. Chẳng lẽ chính là cái nhẫn này đã làm thương đến anh họ hắn sao? Có nặng lắm không? Chúng ta đến bệnh viện xem thế nào? Cựu Trọng Nưu nói. Chúng ta về thôi. Cựu Trọng Dung nói. Hắn không muốn để cho đám bạn bên cạnh hắn biết được hắn bị thương nặng, bị một người phụ nữ đánh đã chẳng phải là chuyện hay ho gì. Nhưng bản thân hắn biết rằng chiếc nhẫn đó đúng là không bình thường chút nào. Mọi người về trước đi, có thời gian thì lại hẹn nhau ra ngoài làm chén trà. Cựu Trọng Nưu giải tán đám bạn của mình, sau đó thấp giọng nói với người anh họ, món nợ này, ngày mai em sẽ đòi lại cho anh. Chị ấy chỉ có thể nhìn thôi, không thể động đến, cái này có thể thử mùi vị của nó xem sao. Nói ra thì cũng kỳ lạ, phụ nữ nhà họ Cựu người nào người nấy nợ nang, đấy đã, lại là lơi, khêu gợi về thôi. Cựu Trọng Dung lạnh lùng nói. không biết hắn ấm ức vì câu nói của Cựu Trọng Như hay là vì ngực hắn đau quá nữa. Ba người Tần Lạc sau khi bước ra khỏi khách sạn rồi ngồi vào trong xe thì Lệ Khuynh Thành lại không khởi động xe luôn, mà cứ ngồi im ở đó nhìn đám bạn của Cựu Trọng Như lần lượt khởi động xe rời đi. "Em không sao chứ?" Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh Thành hỏi. "Em không sao." Lệ Khuynh Thành nói. Nàng giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng non của mình ra trước mặt Tần Lạc rồi nói, "Có muốn xem bảo bối của em không?" Tần Lạc đưa tay ra sờ vào chiếc nhẫn trong tay nàng hỏi, "Vòng của chiếc nhẫn được làm từ bạch kim, bên trên có khảm một viên kim cương, đầu viên kim cương được giữ bởi một cái đế bằng vàng để tránh cho nó rơi tuột xuống dưới. Nhìn nó không khác gì lắm so với những chiếc nhẫn bình thường khác. Chỉ dùng mắt thường thì Tần Lạc cũng chẳng nhìn ra được cái nhẫn đó nó kỳ diệu thế nào." Lệ Khuynh Thành xoay cho chiếc nhẫn quay sang bên trái một vòng, rồi lại quay sang bên phải một vòng, cái đế bao bọc kim cương bỗng nhiên tách ra xung quanh, viên kim cương đó không những không rơi xuống mà còn nhảy dựng lên như vừa thoát khỏi một sự trói buộc vậy. "Đây không phải là kim cương." Lệ Khuynh Thành chỉ vào viên kim cương sáng lấp lánh nói, "Cái này được làm từ thép, dựa theo góc cạnh của kim cương để chế ra, bên ngoài được bôi một lớp bột sáng lấp lánh. Khi có dịp, nó sẽ đâm xuyên da thịt của người ta, chỉ có điều nó có phần hơi ngắn." Khi nói đến câu cuối cùng thì giọng điệu Lệ Khuynh Thành nghe tiếc nuối vô cùng. Có thể nhận ra rằng, nếu viên đá nhọn đó mà dài hơn một chút, cộng với địa điểm mà nàng xuất quyền ra thì có thể đâm thẳng vào tim của gã đeo mắt kính. Nàng quả là hận họ đến thấu xương. "Có trách em không?" Lệ Khuynh Thành quay ra nhìn Tần Lạc hỏi, "Em lại lợi dụng anh rồi. Nếu anh không ở bên cạnh thì em không xúc động đến thế." "Không trách." Tần Lạc lắc đầu đáp, "Chỉ là hơi đau lòng một chút." Lệ Khuynh Thành ôm chầm vào cổ Tần Lạc, chủ động dâng hiến đôi môi mình cho hắn, sau đó thì hôn như điên như dại lên đôi môi hắn. Trần Tư Tuyền ngồi ở ghế sau xấu hổ quá, quát lên, "Lệ Yêu Tinh, cậu đúng là đồ lưu manh. Trước khi muốn làm những việc này cũng không cho người ta biết một tiếng. Mình có cần phải xuống xe để hai người làm cho xong việc đã không?" Chương 695. Em tìm được đúng người mình muốn, còn bà ấy thì tìm nhầm người. Chương 695. Em tìm được đúng người mình muốn, còn bà ấy thì tìm nhầm người. Lệ Khuynh Thành biết là Trần Tư Tuyền có cảm tình với Tần Lạc, vì vậy mặc dù ngày thường vẫn giữ nguyên bản tính mà đùa cợt quá trớn với hắn nhưng không hề kèm theo hành động thực tế nào cả. Hôn điên cũng như ngày hôm nay đây thì đúng là lần đầu tiên. Cũng may mà nàng biết dừng lại đúng lúc, trong lúc Trần Tư Tuyền còn đang suy nghĩ xem con nên xuống xe ngồi vào bên trong đại sảnh khách sạn đợi một lát hay không, thì Lệ Khuynh Thành liền buông đôi tay đang ôm chặt trên cổ Tần Lạc ra. Không phải lúc nào cũng làm được việc này, phải có nhã hứng chứ, chẳng nhẽ mỗi lần có nhã hứng lại phải báo cáo cho cậu biết trước hay sao? Lệ Khuynh Thành quay đầu đáp lại sự trách móc của Trần Tư Tuyền, rồi lại nói với Tần Lạc, "Thích không? Em biết là anh không thiếu tiền, nợ tình thì chỉ có thể dùng xác thịt để đền đáp lại mà thôi." Tần Lạc liếm môi nói, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi còn ở Paris, Lệ Khuynh Thành đã từng kể cho hắn nghe câu chuyện về tuổi thơ mà nàng không muốn nhớ lại. Tần Lạc biết Lệ Khuynh Thành mang trong lòng một loại tình cảm như thế nào đối với Cửu gia, và hận đến tận xương thủy, như muốn ăn tươi nuốt sống ông nội nàng, cha nàng, chú bác và các anh chị em họ của nàng. Mấy người trong bọn họ có thể chạy trốn được trách nhiệm trong vụ thảm sát năm đó. Cho dù con em trong nhà họ Cửu khi đó vẫn còn nhỏ, không có cơ hội tham gia, nhưng bây giờ cũng đều trở thành những kẻ dậu đổ bìm leo. Cửu Trọng Nưu chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đó. Nhưng thù hận chỉ giới hạn với thời của Cửu Thiên Tứ, bởi vì cha của Lệ Khuynh Thành trên danh nghĩa là con trai của Cửu Thiên Tứ, cha của Cửu Yên Mị. Tần Lạc có thể nhận ra được, trước khi gã đeo kính nói câu hàng ngon như thế này, năm đó đáng lẽ nên bán sang Nhật làm thì Lệ Khuynh Thành không hề quen biết gì hắn ta cả. Lúc đó nàng cũng không thèm nhìn thẳng vào hắn nữa, mà chỉ tập trung chú ý đến Cửu Trọng Nưu. Nhưng sau khi hắn ta nói ra câu này, thì sắc mặt của Lệ Khuynh Thành lập tức thay đổi. Cái vẻ mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn cùng với điệu bộ trà bị thương cũng phải đâm một nhát vào đối phương khiến cho người ta phải kinh hãi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Lệ Khuynh Thành lại mẫn cảm với câu nói này đến thế? Tần Lạc biết rằng trên người của Lệ Khuynh Thành bị bao trùm bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Trong buổi tối hôm đó ở Paris, mặc dù nàng đã giải bày với Tần Lạc một cách thẳng thắn, chân thành, nhưng chắc chắn vẫn còn che giấu điều gì đó ở bên trong. Trên thế giới này, liệu có ai mà không có bí mật đây? Thực sự là muốn biết. Lệ Khuynh Thành cười hỏi, "Yêu Tinh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu làm mình sợ quá. Anh ta làm gì đắc tội với cậu thế? Cậu nói cho mình với anh Tần Lạc biết đi. Cho dù mình không giúp gì được cậu, nhưng Tần Lạc thì có thể mà. Cậu nên tin tưởng bọn mình." Trần Tư Tuyền tiếp lời khuyên nhủ Lệ Khuynh Thành. Nàng hiểu người bạn này của nàng, biết rõ rằng đối với Lệ Khuynh Thành mà nói, thì việc gì mà nàng nói ra một cách dễ dàng và hời hợt, thì việc đó lại càng ảnh hưởng và làm nàng tổn thương nhiều hơn. Thực ra thì cũng chỉ là những chuyện từ năm xưa lắm rồi. Lệ Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình nói, "Em đã bao giờ nói với anh là em đã từng bị bắt cóc chưa?" "Chưa." Tần Lạc lắc đầu đáp. "Lúc đó em mới trở về từ nước ngoài." Lệ Khuynh Thành nói tiếp, "Cũng là lúc vừa mới xin vào được Đại học Y khoa Thủ đô, lúc đó vẫn chưa có Thẩm mỹ viện quốc tế Khuynh Thành. Vừa mới xin vào thì tất nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt các lãnh đạo. Hôm đó, em đi làm về muộn hơn mọi ngày. Khi ra khỏi trường là khoảng hơn 10 giờ. Đột nhiên có một chiếc xe 7 chỗ dừng lại trước mặt em cảm thấy có cái gì đó không ổn, định chạy trốn thì một chiếc túi vải chụp từ trên đầu em xuống, em bị bọn chúng bắt lên xe. Anh xem đấy, những nhân vật nhỏ bé không quyền, không tiền chỉ còn có nước là để mặc cho người ta thích hành hạ thế nào thì hành hạ." Khi Lệ Khuynh Thành nói những lời này, thì khoe miệng còn nở một nụ cười tự chế giễu bản thân. Nhưng hai người nghe là Tần Lạc và Trần Tư Tuyền thì lại đều cảm thấy xót xa vô cùng. Bọn họ có thể cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng của một người phụ nữ trẻ cô đơn không nơi nương tựa khi gặp phải những chuyện như thế này. thậm chí lúc đó đến cả người giúp nàng gọi điện thoại cho cảnh sát cũng không có nữa, chứ đừng nói đến người thân lo lắng chờ đợi nàng quay trở về. Cái mà nàng có thể làm được, đó chính là chờ đợi. Đợi người ta đến định đoạt vận mệnh của nàng. Sau khi em bị vứt vào trong xe, thì chiếc xe phóng hụt đi như bay. Bọn chúng không đánh cho em ngất, nên mặc dù đầu em bị chụp vào trong túi vải nhưng vẫn rất tỉnh táo. Em nghe thấy bọn chúng nói chuyện với nhau. Trong đó có một người đàn ông nói câu vừa rồi. Anh ta nói, ông chủ đã nói rồi, phải bán cô ta đến Nhật làm, khỏi phải để cô ta ở Yến Kinh làm mất mặt ra. Lúc đó em đang nghĩ mọi cách để trốn thoát, nên không chú ý lắm đến câu nói đó. Em không biết là em đã bị đưa đến đâu. Có thể, đó là một cái xưởng bị bỏ hoang nào đó, hoặc có thể là một căn nhà hoang. Vì suốt từ đầu đến cuối, đầu em đều bị cái túi vải bịt kín. Bọn chúng chắc nghĩ là lần này có thể diệt trừ em luôn, nên khi nói chuyện cũng chẳng kiêng kỵ gì. Nội dung nói chuyện của bọn chúng đều xoay quanh việc bán em đến Nhật như thế nào. Lại còn chuẩn bị tìm một kẻ buôn người đợi săn nữa. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn chúng không hề động đến em. Sau đó bọn chúng nhận được một cú điện thoại, rồi lại đột nhiên bức em ở cổng trường. Từ đó trở đi, danh tiếng của em coi như là mất hết, vì khi em bị bắt cóc có người nhìn thấy, còn khi em bị vứt trở lại thì lại càng nhiều người nhìn thấy hơn. Em không biết vì sao bọn chúng lại thay đổi ý định, cũng không biết là ai đã gọi điện thoại đến. Về sau em cũng muốn tìm mấy người đã bắt cóc em, nhưng lúc đó em chỉ nghe được mỗi giọng nói của bọn chúng, còn có nhìn thấy mặt đâu, vì thế nên làm sao có thể tìm ra được cơ chứ. Lệ Khuynh Thành nhìn Tân Lạc cười hì hì nói tiếp, nên khi em trao cho anh thân thể của em thì vẫn hoàn toàn là trinh tiết đấy. Cái màng đó cũng là nguyên bản gốc đấy. Chứ không phải là bản nhái được bán với giá bèo bọt ở bên ngoài đâu. Tân Lạc không cười. Hắn xót xa nắm lấy tay Lệ Khuynh Thành, hỏi, vì thế mà em nhận định chắc chắn rằng ông chủ của bọn chúng là Cửu Trọng Dung. Em có thể cảm nhận được. Chắc chắn là anh ta. Lệ Khuynh Thành nói, bởi vì chỉ có anh ta là biết được chuyện này. Hơn nữa, khi em nói ra là anh ta thì anh ta lại không hề kinh ngạc chút nào, cũng không phủ nhận điều đó. Đúng là thằng khốn nạn. Tân Lạc căm hận nói, nếu sớm biết được điều này thì mình còn lâu mới tha cho hắn ta một cách dễ dàng như thế. Mặc dù hắn không thể giết người giữa bản dân thiên hạ như vậy, nhưng nhân lúc ra tay hủy luôn một cánh tay của hắn ta thì mình vẫn có thể làm được. Lệ Khuynh Thành nhìn chân chân vào Tân Lạc, vẻ mặt đau khổ nói, nếu không có anh ở bên cạnh, thì em cho dù biết đó là hắn ta, cũng không tiến lên ra tay như vậy đâu. Có khi còn giả bộ không nghe, không hiểu gì ấy. Em biết anh sẽ giúp em, nên em mới muốn báo thù một phen. Nói dễ nghe hơn một chút, thì là em chủ động tạo cho anh có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Một người phụ nữ mà lại có một đối thủ có quyền, có thế thì không phải là một chuyện đơn giản chút nào. Muốn báo thù ư? Khó khăn vô cùng. Em cứ coi như em lấy thân thể mình ra để trao đổi với anh đi. Lệ Yêu Tinh, cậu đang nói cái gì thế? Trần Tư Tuyền tức giận nói, cái gì mà trao đổi chứ? Mọi người đều là bạn của nhau, cậu có cần phải nói khó nghe như thế không? Cậu cho rằng làm thế cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút sao? Cậu không phải là người thanh niên cao ngạo không thể túi mặt xuống cầu xin người khác hay sao? Tân Lạc tủm tỉm nhìn nàng, cười nói, người phụ nữ này quả thật là thông minh hết chỗ nói. Rõ ràng là muốn đi cầu xin người ta làm giúp, vậy mà lại cố ý nói với giọng tủi thân như vậy, như thế thì anh chỉ có thể một lòng một dạ nhận lời giúp em. Chỉ cần anh ở bên cạnh thì nhất định sẽ không làm cho em phải tủi thân như thế, có phải vậy không? Ai Lệ Khuynh Thành thở dài một tiếng đấy ngao ngán, em cũng mâu thuẫn lắm. Em mãi vẫn không muốn báo thù là vì em biết một khi em làm gì thì sẽ dính líu đến anh và Quốc tế Khuynh Thành. Trừ phi bây giờ em từ chức chủ tịch quản trị ở Quốc tế Khuynh Thành của mình đi, và không còn bất cứ quan hệ gì với hai người nữa. Nhưng nếu không có Quốc tế Khuynh Thành thì em lại như ngày trước, trở thành một người phụ nữ thấp cổ bé họng, không tiền không quyền. Vậy thì phải lấy gì để mà liều mạng với một nhân vật ghê gớm như Cửu gia đây? Em cho rằng em từ cái chức chủ tịch quản trị trong Quốc tế Khuynh Thành đi là có thể xóa sạch quan hệ với bọn anh sao? Tân Lạc cười hỏi. Thế còn gì nữa? Lệ Khuynh Thành hỏi lại, vốn đầu tư vào hạng mục xây dựng quốc tế sinh thái ở Vân Điền của anh là em dùng danh nghĩa của Quốc tế Khuynh Thành đấy, chẳng liên quan gì đến bản thân em cả. Em vẫn là người phụ nữ của anh. Tân Lạc nói, cái này em làm thế nào để xóa đi đây? Dù sao thì người đẹp bên cạnh anh nhiều như thế, thêm một cô nhân tình hoặc ít đi một bà vợ bé thì cũng chẳng có gì là to tát cả. Lệ Khuynh Thành nói. Em nói thôi lắm. Tân Lạc tức giận nói. Anh dám mắng em sao? Lệ Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tân Lạc. Anh đã mắng rồi. Tân Lạc không hề tỏ ra yếu thế hơn nói. Anh mắng lại em một lần nữa xem nào. Anh nói là những lời vừa rồi của em đều thối lắm. Mắt Lệ Khuynh Thành trợn tròn lên, ngay đến cả quai hàm cũng phồng lên trông thấy, môi đỏ lực lên, vô cùng quyến rũ. Ha ha ha. Lệ Khuynh Thành đột nhiên phá lên cười, toàn thân run hết cả lên. Nàng kéo tay Tân Lạc đặt lên mặt mình, cười hì hì nói, đây là lần đầu tiên anh mắng em đấy. Mặc dù cảm thấy kỳ kỳ làm sao ấy, nhưng trong lòng thì thấy ngọt ngào lắm. Anh xem, em có phải sinh ra đã mang cái kiếp thích được người khác bắt nạt không? Ngày sau mà em cứ nói cái giọng ấy với anh thì anh sẽ còn mắng em nữa. Tân Lạc hưởng thụ cảm giác tuyệt vời từ làn da mịn màng của nàng, nghiêm túc nói. Hắn càng ngày càng thấy mình hiểu phụ nữ, cũng bắt đầu suy nghĩ xem phụ nữ cần gì và muốn gì, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi không tôi nữa. Người đàn ông biết nỗ lực, biết vì người khác, mới là người đàn ông thực thụ. Được. Thế thì em sẽ yên ổn làm vợ bé của anh, để anh mắng cả đời. Lệ Khuynh Thành quyến rũ nói. Ôi! Cha mẹ ơi! Trần Tư Tuyền kêu lên một cách khoa trương, mình bị hai người bọn cậu làm cho dùng hết cả mình rồi đây này. Mau tỉnh dậy đi, cậu nghĩ là cậu đang đóng phim đấy hả? Lệ Khuynh Thành cười hơn hớ, nói, được rồi. Mình không kích động gì cậu nữa. Không tính ghen của cậu lại nổi lên rồi làm hại mình lúc nào không biết. Nàng lại quay sang Tần Lạc, nói, anh thực sự muốn giúp em sao? Anh không cho phép người khác ức hiếp người phụ nữ của anh. Tần Lạc gật đầu nói, bà ấy ở dưới suối vàng nếu có biết, chắc cũng không trách em làm người tình của người khác đâu nhỉ. Phụ nữ mà, cũng chỉ muốn tìm cho mình một người đàn ông tốt thôi. Em tìm được rồi, còn bà ấy đã tìm được người. Lệ Khuynh Thành dịu dàng nói. Chương 696. Ăn cơm chia tay nhưng không hề chia tay. Chương 696. Ăn cơm chia tay nhưng không hề chia tay. Vương Cửu Cửu đứng trước cổng trường nó nghiêng đây đó. Ánh nắng lúc chiều tà kéo dài bóng dáng của nàng ra, giống như là đang hồi ức lại một hình ảnh nào đó mà có lẽ cả đời này nàng cũng khó mà quên được. Vương Cửu Cửu đã làm xong thủ tục thôi học, mà không cần đến quan hệ của Vương gia. Vương Cửu Cửu tự mình đi đến văn phòng trong trường nói một tiếng là lập tức giải quyết xong chuyện này. Nàng không trực tiếp thôi học, một là vì ngày sau vẫn có thể quay lại trường để học tiếp, cho dù vào quân đội thì cũng phải cần đến một trình độ học vấn vững vàng, và còn một nguyên nhân nữa đó là nàng không muốn dứt bỏ liên lạc với ngôi trường này. Nơi này chưa biết bao nhiêu là ký ức của nàng. Ngày đầu tiên vào trường đã khiến cho một nam sinh học nằm trên rơi xuống ao, rồi chỉ vì chuyện cái giường thôi mà cãi nhau với một bà quản lý ký túc xá trường, sau đó còn đi ăn đồ nướng đêm với bốn bạn gái ở cùng nên đã không thể kiên trì được việc sáng ra luyện đọc tiếng Anh nữa. Nàng đá bay những quả bóng mà những cậu con trai cố tình đá đến để muốn làm quen, có lẽ những thứ này đều vì cái túi trí nhớ nó nặng quá nên đã bị quên lãng dần đi, nhưng có một số chuyện mà kể cả theo thời gian dần trôi cũng sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Vương Cửu Cửu đôi lúc cũng nghĩ như vậy, vận mệnh cuộc đời của nàng chắc cũng thay đổi từ thời khắc đầu tiên khi nàng bắt đầu bước vào lớp học cũng nên. Nếu không quen hắn, thì mình bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Cuộc đời chẳng bao giờ có nếu như, mà chỉ có đã, rồi. Mình cũng không hối hận vì có những thay đổi như vậy. Vương Cửu Cửu lắc đầu cười nói. Chị Cửu Cửu, chị Cửu Cửu. Một cô gái với dáng người hơi mập chạy đến. Nàng là bạn học cùng lớp với Vương Cửu Cửu, và cũng là người bạn chí cốt của nàng. Tiểu Hoa, sao em lại đến đây? Vương Cửu Cửu nói. Bây giờ không phải là giờ lên lớp sao? Em đến tiễn chị mà. Tiểu Hoa buồn bã nói. Chị Cửu Cửu, chị thực sự muốn rời đi sao? Chị sẽ quay về mà. Vương Cửu Cửu gật đầu cười nói. Chuyện nàng thôi học ở vào trạng thái bí mật, không hề công bố với những người khác trong lớp, nhưng đột nhiên vô cớ biến mất cũng không hay cho lắm, điều gì thì cũng phải có người giúp nàng giải quyết chuyện này mới được, nên tối qua nàng đã gọi điện nói cho cô bạn thân thiết nhất của nàng là Tiểu Hoa. Nàng muốn đợi đến khi chuyện mình rời khỏi đây đã thành hiện được rồi, thì Tiểu Hoa sẽ là người giúp nàng giải thích và xin lỗi mọi người trong lớp. Em chẳng muốn chị đi chút nào. Tiểu Hoa mắt đỏ ngầu nói. Ngày thường Vương Cửu Cửu chính là chị cả trong lớp, ai có khó khăn gì nàng đều ra tay nhiệt tình giúp đỡ. Bản thân nàng thì chẳng cảm thấy gì là to tát cả, nhưng những người mà được nàng giúp đỡ thì lại cảm kích vô cùng. Tiểu Hoa khi vừa mới đến, chỉ vì dáng người hơi mập của mình mà bị một nữ sinh cùng phòng ký túc chế nhạo giống như thị nợ, Vương Cửu Cửu vừa vặn ở gần đó, liền chửi cho nữ sinh kia một hồi lên bờ xuống ruộng. Từ đó trở đi, Tiểu Hoa liền trở thành tay sai đắc lực thân cận nhất của Vương Cửu Cửu. Chị cũng chẳng muốn xa em và mọi người. Vương Cửu Cửu nói. Ngày trước chị cũng chẳng cảm thấy trường học có cái gì lưu luyến người ta cả, nhưng đến khi thực sự rời xa thì trong lòng lại có cái gì đó không nói ra được thành lời. Vâng. Lần trước em nhìn thấy ở trên mạng có một câu thế này, trường học giống như một đứa trẻ trong nhà mình vậy, mình có thể đánh, có thể chửi, nhưng lại không muốn người khác nói một câu không tốt về nó. Tiểu Hoa đau lòng nói. Em lại cứ nghĩ chị em mình sẽ cùng tốt nghiệp, cùng đi ăn bữa cơm chúc mừng, cùng đội mũ thạc sĩ chụp ảnh với nhau cơ. Không ngờ chị lại rời đi nhanh như vậy. Thôi làm gì mà phải đau buồn như thế. Có phải chị không quay lại nữa đâu. Nhà chị ở Yến Kinh mà. Chỉ cần có kỳ nghỉ thôi là chị sẽ quay lại thăm mọi người. Vương Cửu Cửu cười nói. Quay về giải thích với mọi người một tiếng nhé, cứ nói là chị có việc gấp phải rời khỏi đây, nên không thể chào từ biệt từng người một được. Tiểu Hoa gật gật đầu, nói, chị Cửu Cửu, chị đi cùng em đến một nơi nhé. Đi đâu? Vương Cửu Cửu hỏi. Chị cứ đi thì sẽ biết thôi mà. Tiểu Hoa kéo tay Vương Cửu Cửu chạy vào quán ăn đối diện trường. Muốn mời chị ăn à? Vương Cửu Cửu thấy Tiểu Hoa kéo nàng đi đến quán cơm thì cũng không từ chối. Dù sao thì vẫn còn lâu nữa mới tan học, ăn một bữa cơm rồi rời đi cũng chẳng sao. Mặc dù nàng không muốn từ biệt với những bạn học trong lớp, cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng biệt ly, nhưng ngồi trong quán ăn ở cổng trường thì cũng có thể kề sát bên bọn họ hơn được một chút. Nhưng khi Tiểu Hoa đẩn chiếc cửa kính của quán ăn ra, Vương Cửu Cửu sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong quán ăn thì đứng ngây người luôn tại chỗ. Mọi người ngồi chật cứng trong quán ăn, từng khuôn mặt thân quen đang ngước nhìn về phía nàng với đôi mắt đượm buồn vì sắp phải chia tay. Những người này đều là bạn học của nàng, những bạn học mà Tần Lạc từng dạy qua. Tất cả đều có mặt đông đủ, không sót một ai. Vương Cửu Cửu quay ra đằng sau, thấy Tiểu Hoa nép người ra sau lưng thẻ thẻ lưỡi, nói, tối qua sau khi nghe chị nói thôi học, em cả đêm không ngủ được, nên đã nói chuyện này cho Lý Mạnh. Em đã nói là đừng nói với ai rồi, nhưng anh ấy thì chị biết rồi đấy, chẳng đáng tin cậy chút nào. Em cũng đâu có hơn gì cậu ấy. Vương Cửu Cửu tức giận nói. Trong lòng thầm nghĩ, câu nói đó có lý thật, muốn cho một người phụ nữ giữ bí mật thì còn khó hơn bảo một người đàn ông sinh em bé. Thú hồ Tiểu Hoa và Lý Mạnh hiện giờ còn đang yêu nhau say đắm, muốn bảo nàng giữ bí mật chuyện này với bạn trai mình, thì lại càng là chuyện không thể thực hiện được. Mọi người cũng là có ý tốt cả mà. Tiểu Hoa ngượng ngùng nói. Vương Cửu Cửu tất nhiên là sẽ không tức giận với Tiểu Hoa rồi, nàng bước nhanh vào bên trong, cười hê hê nói, các cậu sao lại chạy hết đến đây thế? Mình tối qua còn xem lại lịch học rồi, tiết thứ tư của chiều hôm nay là tiết của thầy Thang phải không? Bọn mình xin phép nghỉ học hết rồi. Lý Mạnh đứng dậy nói, có cần thiết phải làm vậy không? Vương Cửu Cửu cười khổ. Thầy Thang chắc là bị mọi người làm cho tức chết mất. Thầy Thang không tức đâu. Thầy ấy đồng ý rồi. Lý Mạnh nhìn Vương Cửu Cửu nói, tính cách cậu con trai này chẳng khác gì tên của cậu ta, tên là Lý Mạnh, nhìn người cũng tương đối là bài phòng, lâm liệt, đứng cạnh một người cao rong rỏng như Vương Cửu Cửu đây thì nhìn cậu ta trông giống như một quả núi vậy. Thầy ấy gửi lời hỏi thăm đến cậu nữa đấy, nói là chúc cậu mọi điều tốt lành nhất. Cảm ơn thầy ấy giúp mình nhé. Vương Cửu Cửu buồn bã nói, thầy Thang là người dạy thay cho Tần Lạc, thầy này dạy bài theo kiểu cũ rích, đã thế còn không vừa dạy vừa lấy ví dụ thực tiễn luôn như Tần Lạc, nên mọi người đều có thành kiến rất lớn với thầy, lúc nào lên lớp cũng tìm cách làm khó thầy. Tất nhiên là Vương Cửu Cửu cũng là một trong số đó, không ngờ là khi nàng rời khỏi đây thì thầy ấy lại chúc phúc một cách thành khẩn như vậy. Lý Mạnh gật gật đầu, nói với Vương Cửu Cửu, lớp trưởng, bây giờ mọi người đều đến đông đủ hết cả rồi, chúng ta có thể bắt đầu chụp ảnh được rồi đấy. Chụp ảnh? Vương Cửu Cửu sửng sốt hỏi lại. Ảnh tốt nghiệp? Lý Mạnh nói. Lưu Cương, Thạch Tuấn, hai cậu phát cho mọi người quần áo mượn được đi. Hai nam sinh đáp lại một tiếng, sau đó kéo ra hai chiếc túi vải to tướng ra. Bọn họ mở chiếc túi ra, không ngờ ở bên trong đều là những bộ đồ thạc sĩ mới tinh. Sao các cậu lại có được cái này thế? Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi. Bọn mình chạy đến nơi chụp ảnh tốt nghiệp mượn. Phải nói hết hơi cả sáng mới được đấy. Lý Mạnh hề hề cười nói. Cậu không biết chứ, bọn mình phải van xin cả nửa ngày trời, mà bà phụ trách ở đó còn bảo là phải có sự đồng ý của hiệu trưởng mới cho bọn mình mượn. Thế là Lý Mạnh trợn trừng mắt lên, định đập bàn rồi đấy, mai sau bà phụ trách mới chịu cho bọn mình mượn. Thạch Tuấn vừa phát áo mũ thạc sĩ cho mọi người vừa nói. Vẫn còn mới nguyên này. Chuẩn bị cho những sinh viên tốt nghiệp năm nay dùng đến, không ngờ lại để cho bọn mình dùng trước. Lưu Cương cũng đắc ý cười nói. Các cậu định làm loạn à? Chúng mình không phải vẫn chưa tốt nghiệp sao? Vương Cửu Cửu cười hì hì nói, nàng cũng tiện tay tiếp lấy áo mũ từ tay Thạch Tuấn. Bởi vì nàng là lớp trưởng, vì vậy mà đối với cả lớp nàng đều rất liều lĩnh, bá đạo. Đến cả một nữ sinh khi vừa mới vào lớp thì e rè, sợ sệt, vậy mà cũng đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Giờ đây nói gì cũng bà mày thế nọ, bà mày thế kia, cẩn thận không bà cho phát đạt bây giờ. Đợi đến khi bọn mình tốt nghiệp, thì không biết cậu đang ở đâu nữa. Một nữ sinh lên tiếng nói. Đến lúc đó chụp hình tốt nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng đấy, rồi cũng vẫn thiếu một người. Nếu mà có thầy Tần ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? Không cần biết thầy Tần có ở đây không thì chỗ ở giữa kia vẫn phải để cho thầy. Lý Mạnh vất tay nói, mọi người mau thay đồ vào đi, chúng mình ra ngoài chụp hình nào. Nói rồi Lý Mạnh liền làm tiên phong xung trận, tìm một chiếc áo cỡ lớn choàng lên người, mũ có phần hơi nhỏ, không làm thế nào để đội vào đầu cậu ta được, nên chỉ có thể đội tạm lên đầu rồi dùng dây cột thêm vào cho chắc. Cả lớp xếp thành ba hàng ngang trước quán cơm, có một chiếc ghế ở giữa hàng ghế đầu tiên để trống, không ai ngồi. Vương Cửu Cửu vì cao quá nên đứng ở hàng phía sau, nhưng dù có như vậy thì cũng không có ai có thể che lấp được khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của nàng. Tôi nói một, hai, ba thì mọi người nói cô Ni ca nhé. Nhiếp ảnh gia được mời đến chụp ảnh đứng ở phía trước chỉ huy nói. Nói có gạt được không? Nói gì mà chả được. Nghiêm túc một chút nào. Nhiếp ảnh gia liền nhấn nút trong tiếng cười đùa của mọi người. Sau khi nhìn ảnh vừa chụp xong thì mọi người đều rất hài lòng. Liên bảo nhiếp ảnh gia dựa vào số người mà rửa ra mỗi người một phần, đến cả chiếc ghế trống ở giữa đó cũng được rửa một phần nữa. Ông chủ quán cơm chạy ra ngoài ân cần nói với Lý Mạnh, thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể lên được chưa? Lên được rồi. Lý Mạnh nói lớn. Chúng ta đi ăn bữa cơm chia tay nào. Ăn cơm chia tay nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau. Có người đứng đằng sau tiếp lời. Vương Cửu Cửu cười hì hì nhìn những người bạn xung quanh mình, bất giác nước mắt tuôn trào trên gò má. Chương 697. Ly bị thương rồi sao? Chương 697. Ly bị thương rồi sao? Người say rượu thường nói là mình không hề say, nhưng Vương Cửu Cửu thì đúng là không say thật, nàng không nỡ say khi nàng bước ra khỏi quán cơm, thì bên ngoài không còn chói mắt như lúc trước nữa. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy một khoảng trời mênh mông xanh thăm thẳm. Điều này khiến cho nàng phải cảm thấy kinh ngạc, bầu trời ở Yến Kinh có bao giờ được thuần khiết như thế này đâu. Có lẽ cái này có liên quan đến tâm tình của mình cũng nên. Vương Cửu Cửu nghĩ thầm. Chị Cửu Cửu, chị không sao chứ? Tiểu Hoa lảo đảo chạy đến ôm lấy cánh tay của Vương Cửu Cửu hỏi. Hôm nay Tiểu Hoa cũng uống không ít rượu, cũng may mà có Lý Mạnh ngăn lại bớt, nếu không thì cũng cùng cảnh ngộ với những bạn học khác đang lăn lóc dưới gầm bàn kia rồi. Không sao. Vương Cửu Cửu nói. Đi giúp Lý Mạnh chăm sóc những bạn uống say kia đi. Thế còn chị thì sao? Tiểu Hoa không yên tâm nói. Chị muốn đi lòng vòng một chút. Vương Cửu Cửu mặt đỏ lựng, thở hắt ra mùi rượu nói. Ngày mai là phải rời xa Yến Kinh rồi, đúng như nàng dự liệu, nàng sẽ đến Dương Thành, một nơi phồn hoa, náo nhiệt. Ông nội đã đích thân gọi điện sắp xếp ổn thỏa rồi, vào thực tế ở bộ phận đối ngoại trong khu quân đội Dương Thành trước, đồng thời còn phải học tập thêm ở học viện đào tạo sĩ quan ở Dương Thành nữa. Nhưng chị cũng uống nhiều rượu như thế mà chị không sao chứ? Em đã thấy chị say chưa? Tiểu Hoa lắc lắc đầu. Không sao đâu, giao cô ấy cho tôi đi. Giọng một người phụ nữ cất lên. Tiểu Hoa mở to đôi mắt lờ đờ của mình ra nhìn, thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt nàng. Sau khi liếc nhìn người phụ nữ mấy cái thì quay ra nói với Vương Cửu Cửu, chị Cửu Cửu, chị có quen chị ấy không? Một người bạn. Vương Cửu Cửu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, gật đầu đáp. Mặc dù vẻ mặt của nàng hết sức bình thản, nhưng trong lòng thì có thể dùng từ sóng to gió lớn để miêu tả. Chị ta sao lại đến đây nhỉ? Thế cũng được, tôi giao Cửu Cửu cho chị. Phiền chị đưa chị ấy về nhà. Tiểu Hoa nói với người phụ nữ. Mặc dù người phụ nữ này rất điềm tĩnh, giọng nói cũng không khiến cho người ta có được cảm giác thân mật, nhưng quả thật là chị ta đẹp quá, bất kể là đàn ông hay đàn bà thì nếu tướng mạo đẹp một chút thì cũng cộng thêm cho mình không ít điểm. Hơn nữa, Vương Cửu Cửu cũng thừa nhận bọn họ là bạn rồi, vì vậy mà một người ngây thơ như Tiểu Hoa đây cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có thể nói chuyện một chút không? Người phụ nữ nhìn gương mặt đỏ lựng như hoa đào của Vương Cửu Cửu, chủ động lên tiếng hỏi. Vương Cửu Cửu gật gật đầu, nói, phía trước có quán Sở Tạ Bụt. Thế là hai người không nói gì nữa, vai kề vai bước thẳng tới quán Sở Tạ Bụt ở phía trước mặt. Hai người bước đi sát gần nhau, nhưng Vương Cửu Cửu thì lại cảm thấy hai người đứng cách xa nhau vô cùng. Giơ tay ra là thấy nhưng lại không thể đoán biết được người khác nghĩ gì. Bước vào quán, hai người tìm ngay cho mình một chỗ ngồi sát ven đường rồi ngồi xuống. Uống gì nhé? Em mời. Vương Cửu Cửu cười nói. Đi một đoạn đường dài như vậy nên cuối cùng thì nàng cũng cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nàng cũng biết là sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày như ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến vào trước ngày nàng rời khỏi Yên Kinh. Bất luận thế nào thì cũng phải đối mặt với nó, tuy có hơi đột xuất, nhưng cũng coi như là chuẩn bị xong xuôi rồi. Lạc kệ. Lâm Hoán Kế nói. Lấy thêm cho tôi một cốc lạc kệ nhé. Vương Cửu Cửu nói với người phục vụ. Xin hai người chờ cho một chút. Người phục vụ sau khi ghi lại yêu cầu của khách thì liền quay người rời đi. Tiệm cà phê này đang mở những bản nhạc không lời của Ben Daji, nghe vô cùng nhẹ nhàng êm ái, tuy khiến cho người ta mềm hết cả người ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng, du dương. Chị đến từ lúc nào thế? Vương Cửu Cửu hỏi. Nàng nhận ra được là người phụ nữ trước mặt mình rất kiệm lời, vì vậy mà nàng phải chủ động tìm kiếm đề tài gì đó để nói chuyện. Chứ nếu hai người cứ không nói gì thì không phải không khí sẽ rất nặng nề hay sao? Nhìn thấy em bước vào trong quán ăn, Lâm Hoán Khê đáp lại lạnh tanh. Hả? Vương Cửu Cửu kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê. Sao chị không đi vào tìm em? Chị vẫn chưa ăn gì phải không? Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với em, nên chị không muốn đi vào làm phiền em. Lâm Hoán Khê túi thấp đầu xoay xoay cốc cà phê trong tay mình. Hơn nữa cũng chẳng phải là việc gì quan trọng cả. Chẳng phải việc gì quan trọng nghĩa là gì. Vậy chị ta đến đây là vì cái gì chứ? Trong lòng Vương Cửu Cửu lại một lần nữa dậy sóng. Bọn họ đều thích em. Lâm Hoán Khê nói. Vâng. Bọn em sống với nhau rất tốt. Vương Cửu Cửu gật đầu nói. Thực sự là muốn gia nhập quân đội hay sao? Anh ấy nói với chị ạ. Ừ, Lâm Hoán Khê khẽ gật đầu đáp lại. Anh ấy nói là vé máy bay đến Vân Điền của anh ấy là do chị đặt cho. Ừ, đúng rồi. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên nhìn Vương Cửu Cửu, muốn biết xem rốt cuộc là Vương Cửu Cửu muốn nói gì. Vì sao vậy? Vương Cửu Cửu hỏi. Lâm Hoán Khê không đáp lại, bởi vì bản thân nàng cũng không biết đáp án là gì. Thậm chí nàng còn không biết vì sao hôm nay mình lại đến đây nữa. Nàng chỉ nghe Tần Lạc nói qua có một lần là Vương Cửu Cửu chuẩn bị thôi học để gia nhập quân đội. Nàng là một người phụ nữ, vì vậy nàng có thể hiểu được Vương Cửu Cửu vì sao lại làm vậy. Nếu nàng mà đứng trên lập trường của Vương Cửu Cửu thì nàng cũng sẽ làm như thế. Vì vậy mà sau khi nhận được điện thoại từ trưởng phòng của phòng giáo vụ thì lập tức lái xe đến đây. Vương Cửu Cửu cười khổ, nói, em không hỏi nữa. Em biết là chị cũng không có đáp án. Em làm bao nhiêu việc ngu ngốc như vậy, người khác hỏi em vì sao, em cũng không tìm ra được đáp án. Từ đó trở đi, em cũng không còn ngây thơ đến nỗi cho rằng tất cả mọi việc trên thế giới này đều có đáp án như ngày trước nữa. Giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé. Lâm Hoán Khê nói. Chị cũng vậy. Vương Cửu Cửu nói. Lâm Hoán Khê đứng dậy, cầm chiếc túi sách lên chuẩn bị rời đi. Nàng không dám tiếp tục ở đây nữa, vì nàng không biết mình phải nói gì tiếp nữa đây. Cà phê còn chưa đến mà. Vương Cửu Cửu nói. Không uống nữa. Lâm Hoán Khê nói. Vương Cửu Cửu do dự một lát, rồi hỏi, chúng ta có thể là bạn được không? Bước chân của Lâm Hoán Khê dừng lại, nàng quay người trở lại, lấy ra một chiếc bút và một miếng giấy nhỏ ở trên bàn lên rồi viết lên đó một dãy số xong rồi đặt lên mặt bàn. Hẹn gặp lại. Lâm Hoán Khê nói. Gặp lại sau. Vương Cửu Cửu xúc động đến đỏ hết cả mặt. Nàng cầm lấy tờ giấy nhỏ lên nhìn đi nhìn lại, thậm chí còn chu môi lên hôn vào đó một cái. Sau khi hôn lên đó thì cảm thấy mình thật là người chẳng có tí triển vọng gì cả, cũng chỉ là một dãy số điện thoại thôi mà, có gì mà phải thế chứ. Vương Cửu Cửu, mày phải vững mạnh lên chứ. Vương Cửu Cửu tự nói với mình. Thế nào rồi? Tôn Thiếu Phương vừa hỏi vừa vây tay bảo người ta đem đến nước sạch và khăn khô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn có lòng muốn kết giao với Tần Lạc, vì vậy mà đã dặn trước với những người ở đây là bất kể khi nào Tần Lạc tới thì đều phải thông báo cho hắn sớm nhất có thể. Phục hồi rất tốt. Tần Lạc nói. Hắn bỏ ngân châm vào trong hộp, sau đó vắt khăn lau sạch mồ hôi trên trán. Sức khỏe của Lôi Diệu Dương phục hồi rất tốt, thời gian tính từ lúc còn thê thảm không tả nổi đến bây giờ có thể ngóc dậy một cách bình thường rồi cũng không phải là dài lắm. Dĩ nhiên là bệnh này cũng không thể kéo dài thời gian quá, nếu không thì cho dù có chữa khỏi cũng coi như phế hoàn toàn. Thế thì tốt. Tôn Thiếu Phương cười nói. Diệu Dương, anh sẽ nhanh được trở lại với thế giới tươi đẹp đang đợi ở trước mắt tôi. Tôn Thiếu Phương biết là Tần Lạc vô cùng xem trọng Lôi Diệu Dương, nên đặc biệt chăm sóc anh ta. Không có việc gì cũng đến đây nói chuyện với anh ta. Quan hệ của hắn và Tần Lạc cũng không được coi gì là thân thiết cả, nhưng đối với Lôi Diệu Dương thì đã xưng hô trực tiếp bằng tên rồi. Cái này coi như là gián tiếp tiến sát lại gần hơn. Tất nhiên là hắn không hiểu vì sao mà Tần Lạc lại hết lòng giúp đỡ trị liệu cho Lôi Diệu Dương như thế. Tần Lạc quay người lại nhìn Lôi Diệu Dương, nói, kinh mạch đã được đả thông, thì khí huyết cũng coi như là sống lại rồi. Về sau không cần phải châm cứu nữa, chỉ cần dùng thuốc điều dưỡng và vận động một cách thích hợp là đủ rồi. Cảm ơn cậu. Lôi Diệu Dương cảm kích nói. Từ lúc Tần Lạc dùng ngân châm để châm cứu cho hắn thì hắn đã biết là mình có hy vọng rồi, nhưng lúc đó vẫn không thể xác định rõ rệt được như bây giờ. Nhưng khi Tần Lạc đích thân nói cho hắn biết là vết thương không có trở ngại gì thì hai hàng nước mắt của hắn liền chảy dài luôn xuống. Là một người đàn ông, còn có gì quan trọng hơn việc giữ lại cái đó chứ? cuộc sống của hắn phải có ăn và sex, nếu không có hai thứ đó thì hắn cũng không biết là mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì không nữa. Về sau anh có dự định gì chưa? Tần Lạc hỏi. Nghe lời của cậu và cựu cựu thôi. Lôi Diệu Dương nói. Hắn biết, Tần Lạc đánh đổi lại tính mạng của hắn từ tay Hoàng Thiên Trọng bằng cách bảo hắn rời khỏi Yến Kinh. Bây giờ bệnh tình của hắn cũng khỏi rồi, thì cũng chỉ còn cách là rời khỏi Yến Kinh mà thôi, nếu không thì sẽ làm cho Tần Lạc lại trở thành người nói lời mà không giữ lời mất. Nếu anh muốn ở lại Yến Kinh, thì bọn họ cũng chẳng làm được gì. Tần Lạc nói. Lôi Diệu Dương cứ nói là sức khỏe mình chưa hồi phục, cứ ở lại đây mà điều dưỡng, chẳng nhẽ Hoàng Thiên Trọng lại cho người đến cướp người được chắc. Thôi, tôi vẫn nên ra đi thì hơn. Lôi Diệu Dương nói. Đợi sau khi sức khỏe bình phục hẳn, tôi cũng muốn ra ngoài cho thoải mái, chứ cứ nằm trong viện điều dưỡng cũng không phải là cách hay. Thế cũng được, anh đến Dương Thành. Tần Lạc nói. Tôi có một người bạn tên là Hạ Dương, tôi đã nói chuyện này với cậu ấy. Khi nào anh đến đó thì đến tìm cậu ấy sẽ sắp xếp cho anh. Hạ Dương là một người bạn mà Tần Lạc có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Vì vậy mà giao Lôi Diệu Dương cho cậu ấy cũng là một quyết định đúng đắn. Với thế lực của Hạ gia nhà cậu ấy ở Dương Thành, thì cho dù đến cả một nhân vật như Hoàng Thiên Trọng đến đó cũng không thể đòi được người trong tay cậu ấy. Cảm ơn cậu. Lôi Diệu Dương cảm kích nói. Cửu Cửu cũng đến Dương Thành. Tần Lạc nói. Đến lúc đó cô ấy sẽ sắp xếp cho anh. Nếu có gì cần tôi làm thì tôi chết cũng không từ chối. Lôi Diệu Dương nói. Được rồi. Tần Lạc vẫy tay nói. Làm gì có việc nghiêm trọng đến vậy? Mọi người đều là bạn bè của nhau, về sau không cần phải khách khí như thế. Tần Lạc lại ngồi nói chuyện thêm với Lôi Diệu Dương vài câu, khi đang chuẩn bị bỏ chút thời gian sang thăm Lăng Tiếu thì chuông điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên. Tần Lạc nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì vui sướng ra mặt, nói, cuối cùng thì em cũng về rồi. Thời gian vừa rồi em đi đâu thế? Cũng không nói với tôi một câu. Mau đến viện điều dưỡng. Một giọng lạnh lùng như băng của một người phụ nữ cất lên. Nhớ đem theo bột dưỡng Kim Dũng. Tần Lạc kinh hãi, hỏi, Ly, em làm sao vậy? Bị thương rồi sao? Á chương 698. Chất dịch màu xanh. Chương 698, chất dịch màu xanh. Bao ngày không gặp, nhớ nhung vô cùng. Lâu lắm rồi Ly mới gọi đến cho hắn, vậy mà vừa mới gọi đã đòi kem dưỡng Kim Dũng thì làm sao mà không làm cho Tần Lạc lo lắng cơ chứ. Tần Lạc biết tính chất công việc của Ly là rất đặc biệt, những vết chảy sức ngoài da thông thường nàng thường ngại không nói ra, tự mình khử độc rồi bôi thuốc là xong. Nàng là một người phụ nữ, nhưng lại không phải là một người phụ nữ thông thường, nàng có thể chịu đựng được những đau khổ, thương tổn mà những cô gái thành thị hiện đại và những người phụ nữ làm việc văn phòng khó mà có thể tưởng tượng được. Nàng vội vã bảo Tần Lạc đến viện điều dưỡng, lại còn bảo hắn đem theo kem dưỡng Kim Dung đến nữa, chứng tỏ là nàng bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không nghiêm trọng thì nàng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho mình thế này. Tần Lạc hiểu Ly, rất hiểu là đằng khác. Sao không nói gì thế? Rốt cuộc là bị thương ở đâu vậy? Tần Lạc không đợi Ly đáp lại, hắn lại hỏi thêm. Không phải là tôi, mà là quân sư. Giọng Ly có phần trầm lắng, nhưng ngay sau đó giọng nói lại the thế lên, mau đến đây ngay, không được làm lỡ thời giờ. Được, tôi sẽ đến ngay đây. Tần Lạc nói. Thấy Ly nói không phải nàng bị thương thì Tần Lạc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng quân sư cũng có ơn với hắn, vì vậy mà hắn cũng không bỏ lỡ thời giờ, vội vàng đến viện dưỡng lao với thời gian nhanh nhất có thể. Tần Lạc nói lời từ biệt Tôn Thiếu Phương và Lôi Diệu Dương, nói là có bạn bị thương, cần phải đến đó xem sao. Tôn Thiếu Phương chủ động hỏi Tần Lạc xem có cần hắn đi cùng giúp đỡ không, vì nói gì thì nói hắn cũng là bác sĩ quân đội. Tần Lạc nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của hắn. Long Tức và 160 là hai nơi khác hẳn nhau. Hơn nữa Long Tức còn có vô số bí mật không thể để cho người ngoài biết được, nên tốt hơn cả vẫn nên thận trọng hơn một chút thì hơn. Hiện tại Tần Lạc và Tôn Thiếu Phương cũng chỉ là những người bạn thông thường, chứ vẫn chưa phải là những người bạn tâm phúc. Tần Lạc chạy xuống dưới lầu, nói với Đại Đầu là đến viện điều dưỡng. Nghĩ đến quan hệ giữa Đại Đầu và Long Tức, hắn liền nói thêm một câu, quân sư bị thương rồi. Đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng của Đại Đầu đột nhiên sắc lẹm hẳn lên, cậu ta không nói không rằng mà chỉ nhấn mạnh chân ga, chiếc chở bộ lẹt cũ kỹ đông dưng giống như một con bò tót to lớn tức giận rú gào, bay thẳng về phía trước. Quân sư. Cái tên này có phần quen thuộc. Giật ngâm nghĩ nói. Cô ấy mới là thần. Đại Đầu lạnh lùng nói. Tần Lạc thở dài một hơi, hy vọng quân sư không sao, nếu không thì sẽ có rất nhiều người phát điên lên mất. Từ khu ngoại ô phía tây đi sang khu ngoại ô phía đông, chẳng khác nào đi nửa vòng Yến Kinh cả, nhưng Đại Đầu đi với tốc độ thần tốc, thậm chí còn không dùng đến 30 phút. Xe xông thẳng vào bên trong viện điều dưỡng, sau đó dừng lại ở sân, Đại Đầu nhìn Giật một cái rồi nói, anh đứng đợi ở đây. Giật là một sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ ngoại quốc. Bất luận là hắn ta tiếp cận Tần Lạc với mục đích gì, nhưng cũng không có lý do gì để cho hắn tiếp cận gần Long Tức. Cho dù hắn ta có đứng ở ngoài vườn của Long Tức, thì vẫn sẽ có người theo dõi từng bước đi, cử chỉ, hành động của hắn. Ồ, cách đối đại thật là hiếu khách. Giật nhún vai nói. Hắn có thể hiểu được mình sẽ được người ta đối xử thế này. Đại Đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng hắn cũng coi như là không nhìn thấy gì. Tần Lạc và Đại Đầu chạy đến khu lầu phía sau Long Tức, không ít người vây kín xung quanh. Tiểu Mục đem theo vài người đứng ở bên ngoài cửa, thấy Tần Lạc đi đến thì vội vàng bước lên nghênh đón, nói, mau vào đi, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Tần Lạc gật gật đầu, cũng không hàn huyên thêm câu nào liền dẫn theo Đại Đầu vào bên trong. Hòa Thượng, Hòa Dược, Tiểu Lý Phi Đao cùng những cao thủ trong Long Tức đều tụ tập đông đủ trong phòng khách, vẻ mặt ai nấy đều rất nặng nề, sát khí đầy mình, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Đến cả Long Vương cũng được người ta đẩn đến đây, ông ngồi trên xe lăn, vẻ mặt tâm trầm, u ám, không nói câu gì. Như thế thôi cũng đủ nhận ra được, người phụ nữ tên quân sư này có địa vị như thế nào trong lòng tất rồi. Việc nàng bị thương đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải lo lắng. Ở bên trong, hòa thượng chỉ vào căn phòng được đóng kín mít, nói: "Tân Lạc đẩn cửa bước vào trong, đột nhiên tầm mắt của hắn gặp ngay phải trở ngại, bởi vì chiếc rèm được kéo chặt như bưng, đến một lọn ánh sáng cũng khó mà có thể xuyên qua được. Một bóng đen đứng ở trước giường, đó chính là Ly, người chuyên môn mặc đồ da màu đen, quần da đen, áo da cũng màu đen. Thế nào rồi?" Tân Lạc hỏi. "Ngủ rồi." Ly nói. "Kéo rèm ra." Tân Lạc nói. Xoẹt. Chiếc rèm được kéo sang một bên, trong nháy mắt ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Lúc này mắt Tân Lạc mới có thể nhìn rõ được mọi thứ. Mới ít ngày không gặp, mà nhìn Ly hao gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt thanh tú, lãnh lợi của Ly ngày nào bây giờ trông nàng mỏi mệt, trên trán còn có mấy vết nứt với mức độ nồng sâu không đồng nhất nữa, nên khiến cho Tân Lạc đau lòng vô cùng. Với thân thủ lợi hại như vậy của bọn họ mà vẫn còn bị thương, thì đủ để hiểu bọn họ đã gặp phải đợt tấn công ghê gớm như thế nào rồi. "Đã có bác sĩ đến khám chưa?" "Bác sĩ nói thế nào?" "Không cần ai nói gì." Tân Lạc tự động ngồi xuống cạnh giường, giơ tay ra bắt mạch cho quân sư. Hắn định tiến hành cùng một lúc tứ trận trong trung y là vọng, van, vấn. Không ngờ vừa rồi quân sư còn nằm trong trạng thái ngủ say mà giờ lại giơ tay ra, chiêu cầm nã thủ được xuất ra nhanh chóng, tóm chặt lấy cánh tay của Tần Lạc, vừa kéo vừa lôi, khiến cho hắn ngồi không yên, toàn thân hắn hướng thẳng đến ngực của quân sư, một tay còn lại của quân sư giơ lên cho hắn một chưởng vào mặt. Bút! Tần Lạc làm sao có thể nghĩ tới biến cố như vậy chứ, vì quá cảm thấy bất ngờ nên không kịp phòng ngự, cũng không thể né tránh, mũi của hắn phải gánh chịu một đòn tấn công nặng nề. Tiếp đó còn tồi tệ hơn nữa, chân của quân sư đã được đắp kín cẩn thận rồi, vậy mà vẫn giơ cao chân lên được, đá thẳng vào người hắn. Sau đó toàn thân hắn bị nhấc động lên rồi bay ra xa đập thẳng vào tường. Đau, đau nhức đến ê ẩm. Tân Lạc đưa tay sờ vào mũi mình, trên tay còn dính một chất dịch màu đỏ tươi. Chảy máu rồi. Sau đó thì mắt hắn đỏ lực lên, hai hàng nước mắt trào ra như suối. Chín phần đau đớn cộng thêm một phần tủi thân khiến cho hắn không kìm nổi mình, nước mắt rơi xuống ào ào một cách rẻ mạt. Tân Lạc với kinh nghiệm lâu năm trong nghề y tự nhận thấy rằng, mũi của mình đã bị cú đấm của nàng ta làm cho gãy xương rồi. Cũng không biết là có bị hủy nhan sắc hay không nữa, hắn cũng ngại không dám bảo Ly tìm giúp cho mình một chiếc gương ngay. Bác sĩ bị chính bệnh nhân của mình đánh, đây quả thực là một chuyện không thể tha thứ. Nếu mà là người khác thì hắn đã đánh lại cho một trận rồi vội áo ra đi. Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Mũi của anh chảy máu rồi kia. Ly đứng trước mặt Tần Lạc nói, sau đó nàng đưa cho hắn một hộp giấy ăn. Tôi biết. Tần Lạc tức giận nói. Cô ấy bị làm sao thế? Sao lại đánh người như vậy? Phía sau lưng cũng đau nhức nối, như thể xương cốt sắp gãy đến nơi rồi vậy. May mà mình từng luyện tập trong vài năm, chứ nếu là một bác sĩ với thân thể bình thường mà bị nàng ta dạy vọt như vậy rồi chắc chỉ có đường đi đời mà thôi. Đây là sự tự vệ của một quân nhân. Ly nói. Cho dù có ngủ rồi, thì vẫn luôn phòng kẻ địch áp sát vào gần. Sao anh trước lúc ngồi ra đó không nói với tôi một tiếng? Tân Lạc không nói được câu nào. Hắn chưa từng trải qua, cũng không có cách nào tưởng tượng được bọn họ rốt cuộc là khi thực thi nhiệm vụ thì ở trong hoàn cảnh tồi tệ ra sao, phải trải qua những nguy hiểm như thế nào. Nhưng, từ những biểu hiện trên người bọn họ có thể nhận ra được rằng, bọn họ phải chịu một gánh nặng vô cùng nặng nề. Có lẽ chỉ khi nào về đến nhà họ mới có thể yên tâm mà ngủ ngon giấc cũng nên. Một người phụ nữ như vậy thì hắn làm sao có thể tức giận hay oán hận được cơ chứ? Nghe thấy bên trong có động tĩnh thì những người đứng bên ngoài đều đổ xô vào trong. Nhìn thấy Tân Lạc máu me đầy mặt ngồi ở một chỗ, thì ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lý Thám Hoa hỏi. Là quân sư đánh đấy. Ly nói. Mọi người quay ra nhìn quân sư vẫn nằm yên một chỗ ngủ ngon lành thì ai nấy đều dùng mình ớn lạnh. Đại đầu bước tới đỡ Tân Lạc dậy, hỏi, có cần băng bó một chút không? Tân Lạc móc chiếc bình nhỏ đựng kem dưỡng kim dung từ trong lồng ngực ra, bảo đại đầu thoa kem lên mũi để cầm máu. Sau đó dùng giấy ăn vo thành hai cục nhỏ bằng lỗ mũi rồi nhét vào mũi, để cho máu từ bên trong tạm thời không thể chạy ra ngoài làm ướt quần áo được. Tân Lạc cẩn thận bước đến bên giường, nhưng lại không dám tiến lại gần quân sư, nói, cô ấy sẽ không ra tay đánh người một lần nữa chứ. Ly bước tới cầm lấy tay quân sư, nói, đồ nhát gan, được rồi. Đồ nhát gan. Nếu người đứng trước mặt hắn không phải là Ly thì hắn đã chửi thề rồi. Mình bị người ta đánh đến mức này rồi mà còn chưa sợ chạy mất, thế mà vẫn bị gọi là kẻ nhát gan hay sao? Đã thấy một bác sĩ nào đại nhân đại nghĩa có tình yêu nước mãnh liệt và một sự đồng cảm cao cả như thế này chưa? Tân Lạc run rẩy nắm lấy cổ tay quân sư, vừa cẩn thận bắt mạch lại vừa phải phòng ngừa nàng tấn công mình lần nữa. Có điều, có Ly ngồi bên cạnh làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Ly chắc không đến nỗi cứ đứng trơ mắt ra nhìn mình bị đánh một lần nữa chứ, dĩ nhiên là có thể nàng sẽ nhắm mắt lại. Khí huyết bất hòa, âm dương không đều. Tân Lạc lên tiếng nói. Vết thương ở đâu vậy? Ở sau lưng. Ly đáp lại. Để tôi xem. Tân Lạc nói. Ly lướt mắt nhìn những người đứng ở cửa một cái rồi nói, đối với tôi mà nói thì mọi người đứng đó cũng không sao, nhưng đối với cô ấy mà nói thì có sao đấy. Mấy người nhìn nhau một cái rồi hoảng sợ bước ra. Bọn họ không thể chịu được sự nổi giận của quân sư. Lúc này Ly mới kéo chăn xuống, lật người quân sư lên, sau đó cởi chiếc áo bệnh nhân trên người quân sư ra. Thế là một đường cong không hề mỹ quan chút nào hiện ra trước mắt Tần Lạc. Ở phần eo bên trái lưng nàng có một vết thương được bao bọc cẩn thận bằng băng gạc. Vết thương bị che kín, Tần Lạc không thể nhìn rõ xem nàng rốt cuộc là bị làm sao, nhưng xung quanh vết thương lại có triệu chứng sưng đỏ, thối rữa. Bác sĩ nói là trúng độc, nhưng đã tiêm bao nhiêu mũi trừ độc, giải độc rồi mà chẳng có tác dụng gì. Đến cả viện nghiên cứu vừa nghiên cứu ra loại thuốc giải độc có tên là Hoàn Mỹ cũng dùng lên người cô ấy rồi nhưng vẫn không loại trừ được chất độc đi. Ly sốt rồi nói, Hoàn Mỹ là thành quả nghiên cứu của viện nghiên cứu, được mệnh danh là có thể trừ cả trăm loại độc. Loại thuốc này chỉ được cung cấp cho quân đội và một số đơn vị tác chiến đặc biệt mà thôi, giá cả không rẻ chút nào, nhưng dùng lên người quân sư thì vẫn vô tác dụng. Thảo nào Ly lại lo lắng, cuối cùng như vậy. Tân Lạc dùng tay ấn vào nơi sưng đỏ giữa nát xung quanh vết thương một cái, thì thấy có một chất dịch màu xanh chảy ra bên ngoài. Mặt hắn bỗng tái nhợt đi, nói với Ly, cắt băng gạt ra. Chương 699. Thuận tay hái quả chương 699, thuận tay hái quả đưa tôi đi gặp Tân Lạc. Hồng Phu Thần Ly không có ý phản kháng liền đưa ra điều kiện của mình, hoặc là dẫn hắn tới đây gặp tôi. Tôi không thích bị ai uy hiếp cả. Ly lạnh lùng nói. Như tôi đã nói, cô không có sự lựa chọn nào khác. Hồng Phu nhuẩn miệng cười nói, cô muốn tôi tặng cho bạn cô một ký hiệu trên cổ hay sao? Bọn họ là lính, cũng không sợ bị người khác uy hiếp. Ly nheo mắt lại, chân khẽ nhấn ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh nhưng lại khó làm cho người trong xe nhận ra được điều đó. Thật là cảm phục tinh thần hy sinh cao cả của các người. Hồng Phu nhếch môi nói, nhưng tôi vẫn chuẩn bị quà lưu niệm cho bọn họ. Trong lúc nói thì con rắn lục trong tay Hồng Phu đã được đặt xuống trước lỗ mũi của chuột. Nàng khẽ chu môi lên huýt gió một tiếng, con rắn kia lập tức chui luôn vào lỗ mũi của chuột luôn, nó coi lỗ mũi của chuột như hang rắn vậy. Hành động này của cô là tấn công ác ý vào quân đội quốc gia nhân dân. Cô có biết hậu quả việc mình vừa làm là gì không? Ly nói với giọng đe dọa. Tôi chỉ biết là, nếu như cô không làm theo ý yêu cầu của tôi thì anh ta sẽ bị con rắn hút máu của tôi hút sạch tinh huyết trong người. Hồng Phu nói, cô không phải vì một người vớ vẩn mà giữ bí mật đúng không? Gọi Tần Lạc tới đây, hoặc là đưa tôi đi gặp hắn. Bên cạnh anh ấy có rất nhiều cao thủ bảo hộ, cô tiếp cận anh ta cũng chưa chắc đã làm gì được anh ấy. Ly chủ động tiết lộ tình hình cho Hồng Phu biết. Tôi dĩ nhiên là biết rồi. Hồng Phu cười nói. Trông nàng dễ thương đến tột độ, giúp tôi tìm được anh ta là chuyện của cô. Còn tôi làm gì với anh ta là việc của tôi. Ly không nói thêm câu nào nữa. Chỉ im lặng lái xe, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Trong lúc hai người nói chuyện thì xe đã ra đến đường vành đai thành phố đi lên con đường dẫn tới viện điều dưỡng của Long Tức. Cô muốn đi đâu hả? Hồng Phu tức giận nói, cô không quan tâm tới sự sống chết của đồng đội hay sao? Cô muốn bọn họ phải chết à? Dĩ nhiên là quan tâm rồi. Ly nói, chính vì thế vừa mới dứt lời thì Ly giã đánh mạnh vô lăng, chiếc xe liền tông thẳng vào làn can bên vệ đường, sau đó đâm thẳng xuống dưới cái ao gần đó. Ầm. Chiếc xe cắm thẳng xuống ao. Ầm lên một tiếng, sau đó nước văng tung tóe khắp nơi. Vì chiếc xe này xông tới với tốc độ rất lớn, nên mực nước bắn lên cao tới hơn 1 mét. Đến tận khi Ly mở cửa xe ngoi lên khỏi mặt nước thì nước vẫn rơi lộn bộ trên đầu. Cách đó không xa có một bóng người màu đỏ khẽ vung roi quấn vào chiếc xe vừa đi qua trên đường. Chỉ một hai động tác là bóng người đó đã leo lên đỉnh xe. Hồng Phu ngồi trên nóc xe nhìn Ly, nét mặt nàng nở một nụ cười tươi tắn, nhưng lại khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng. Hồng Phu sau khi phát hiện ra ý đồ của Ly liền đạp cửa xe nhảy ra ngoài, có lẽ nàng biết tấn công trong cự ly gần không phải đối thủ của Ly, do vậy mà nàng lựa chọn chạy trốn. Đánh không được thì chạy, đây là phong cách điển hình của một sát thủ. Cho đến khi chiếc xe kia chạy mất hút rồi thì Ly mới chu môi lại huýt sáo. Dưới ao vang lên mấy tiếng lộp bộp, sau đó là hai cái đầu của khỉ và chuột cùng nô lên. Phu chiếc xe tiếp thật đấy. Chuột cố hít một hơi thật sâu, nhìn vào chiếc xe đang chìm dần xuống nói, lợi hại thật đấy. Khỉ chỉ vào hướng chạy của Hồng Phu tấm tắc khen ngợi, cô ấy nên gia nhập Long Tức. Ly nghe vậy liền quắc mắt lên lườm hai người một cái, sau đó rút di động từ trong người ra, sau khi lau đi vết nước trên đó, nàng liền bấm số gọi, đến lượt vai diễn của các người rồi đấy. Cô ấy đúng là nhét con rắn vào mũi tôi rồi phải không? Chuột không ngừng day day cái mũi mình như là muốn bóp chết con rắn kia vậy. Hắn cố gắng cảm nhận một lúc, nhưng vẫn cảm thấy thân thể không có gì khác lạ cả. Đúng vậy, Ly nói, rắn hút máu. Ừ, chuyên hút tinh huyết người. Có lẽ vậy. Làm thế nào để lấy nó ra? Không biết. Chuột nghe vậy vội nói, bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ tới có người ra lệnh cho rắn vào chui vào trong người mình làm trọt thì đến cả một người từng trải nơi chiến trường như chuột cũng cảm thấy khó chịu, cứ nuôi nó trước đã. Ly nói, Tân Lạc và Đại Đầu cùng với Sật ba người khi đổi tới nơi, thì trông thấy chuột. Khỉ và Ly đang ướt như chuột lột đứng ở bên đường. Nét mặt của Ly và Khỉ vô cùng trầm trọng, đang đứng trước một chiếc máy nghiên cứu những đường sáng đỏ chạy loằng ngoằng trên đó. Còn nét mặt của chuột thì còn khó chịu hơn nữa, cứ hẹ hẹ như những bà chửa muốn nôn mửa vậy. Cô ta đâu? Tân Lạc hỏi, trông thấy ba người với bộ dạng thế này hắn cũng đã đoán biết được chuyện gì vừa xảy ra. Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Ở đây, Ly chỉ vào những chấm đỏ ngoằn ngoèo trên màn hình trên chiếc máy quân dụng của quân đội trong tay khi nói. Mấy người đã theo dõi cô ta từ lâu rồi sao? Tân Lạc kinh ngạc nói. Cô ấy chỉ là một quân cờ mà thôi, cần phải tìm ra người đứng sau cô ấy là ai, mục đích là gì? Ly nói. Không sai. Đây là một trò chơi. Diễn viên chính, Ly. Hồng Phu vai phụ, chuột, khỉ và những chấm đỏ đang đuổi theo Hồng Phu là Hòa Thượng và Tiểu Lý Thám Hoa. Chân chạy vặt, Lon Ton, Tần Lạc, Đại Đầu, giật và cả Minh Tinh màn bạc mễ tự ăn nữa. Đạo diễn, quân sư, kịch bản đại khái sẽ là thế này, Tần Lạc liên tiếp bị một cô gái người Mường ám sát. Hắn không còn cách nào khác phải tìm tới Hòa Thượng nhờ giúp đỡ. Hòa Thượng không thẹn là một thiên tài trong truy lùng, trong một thời gian tìm kiếm, ông ta cuối cùng cũng nắm được hành tung của Hồng Phu, sau đó đem chuyện này nói cho quân sư và Ly. Quân sư vừa mới được Tần Lạc cứu giúp, vốn đang định trả ơn cho hắn, bây giờ lại nhận được tình báo liền ngay lập tức sắp xếp bảy binh bố trận để tóm gọn Hồng Phu. Bọn họ biết rằng đang phải đối đầu với một nhân vật vô cùng nguy hiểm, nên đã chuẩn bị rất cặn kẽ. Khỉ và chuột đều dùng còn quân đội còn chân tay của Hồng Phu, nhưng lại bị nàng dùng mùi hương vô hình vô vị trên cơ thể làm cho bất tỉnh. Đó là một loại hương liệu vô cùng quý hiếm, tiếp cận hương liệu này nếu không chú ý thì không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của nó. Hồng Phu là cao thủ dùng độc, toàn thân đều là thuốc độc, chính vì thế mà nàng đã có khả năng đề kháng với loại hương liệu này rồi. Nếu như là người bình thường khác chắc chắn sẽ mê man bất tỉnh ngay. Nhưng cả khỉ và chuột đều không phải là những nhân vật tầm thường, bọn họ vốn là thợ săn trên núi, từ nhỏ đã được ông của mình cho ngâm mình vào các loại thuốc để tăng sức mạnh cho gân cốt, hai người còn uống rượu rắn giết côn trùng lâu năm để có sức đề kháng với các độc tố của rắn giết gây nên. Do vậy mà tố chất cơ thể của cả hai đều hơn người bình thường rất nhiều và khả năng đề kháng với độc tố cũng rất cao. Bọn họ đúng là bị mùi hương của Hồng Phu làm cho mê man bất tỉnh, nhưng không đến nỗi nặng lắm, mà chỉ là hơi chóng mặt buồn ngủ mà thôi. Do vậy cả hai đều giả vờ ngủ để đánh lừa Hồng Phu. Tại đây chúng ta phải đặc biệt khen thưởng diễn viên phụ chuột đã diễn một vai diễn vô cùng xuất sắc. Khả năng diễn xuất cao siêu cùng với tinh thần chuyên nghiệp của hắn đã làm cho buổi trình diễn hôm nay hoàn thành tốt đẹp. Nếu như đổi vai diễn này cho các diễn viên khác, thì e rằng khi Hồng Phu nhét con rắn lục kia vào mũi bọn họ, thì bọn họ chắc đã hét toáng lên rồi. Đây là một con rắn thật, lại rất độc, lại còn nhét thật vào mũi, do vậy chắc chẳng có diễn viên nào có thể diễn đạt được như chuột cả. Chuột đã gánh vác trọng trách nặng nề này để hoàn thành vai diễn của mình một cách thành công rực rỡ. Cho dù sau khi bị nhét rắn vào mũi thì hắn đã nôn đến xanh cả mặt, nhưng cũng tuyệt đối từ chối người đóng thay thế hắn diễn cảnh này trong thời gian vỏn vẹn vài phút đồng hồ, nhưng nó đối với chuột lại dài như một thế kỷ. Chuột đã không có bất kỳ một hành động quá khích nào, thậm chí đến cả lông mày cũng không cao lại, tim vẫn đập nhẹ nhàng bình thường như mọi khi hắn ta đã thành công lừa được Hồng Phu, đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi sau này. Tất cả đều theo đúng như những gì quân sư đã tính trước, dĩ nhiên việc Hồng Phu nhét rắn vào mũi của chuột là một việc nằm ngoài dự kiến. Mấy người sao không nói cho tôi biết? Tân Lạc cười nói, tôi bị các người bỏ lơ hết cả rồi. Nói cho anh biết để làm gì? Ly hỏi bật lại. Tôi có thể giúp mọi người chứ sao? Tân Lạc nói, tôi không giúp được ai, nhưng đại đầu và dự sật đều có thể hỗ trợ. Anh không biết cái gì là một sự giúp đỡ to lớn nhất dành cho chúng tôi. Ly không hề nể nang gì nói, hơn nữa, tôi đã diễn xong phần mình cần diễn rồi, vậy vai diễn của tôi chẳng qua chỉ là chân chạy lon ton thôi sao? Tân Lạc cười khổ nói, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Hoa thượng và thám hoa đang theo dõi cô ta. Chỉ cần phát hiện ra nơi lẩn trốn của cô ta là chúng tôi sẽ cho người tới bắt ngay. Ly nói. Tân Lạc nhìn vào chiếc máy trên tay khỉ hỏi, mấy người gắn thiết bị dò tìm lên trên người cô ta sao? Khi áp giải cô ấy lên xe, chúng tôi đã cài lên áo của cô ấy rồi. Khỉ đáp. Lợi hại thật đấy. Tân Lạc cười nói, chờ chút nữa chúng ta cùng tới đó bắt người. Tôi cũng muốn biết là ai 5 lần 7 lượt muốn hãm hại tôi như vậy. Quá 20 phút sau, điểm đỏ trên chiếc máy dừng lại. Di động của Ly văng lên. Giọng của Hòa Thượng Dương Dương tự đắc nói, phát hiện ra địa bàn của cô ta rồi, có cần tôi và Thám Hoa vào trong bắt cô ta trước không? Không cần đâu, đưa địa chỉ đây cho tôi, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Ly nói, đừng bức dây động dừng là được. Chiếc xe của quân sư coi như đã hỏng hết rồi, cho dù không hỏi thì mấy người này cũng không đủ sức kéo nó lên coi ao. Cũng may mà đại đầu lái chiếc chè rổ lẹ tới đây. Do vậy mọi người liền chui hết vào trong này. Chuột lúc này cầm lấy tay Tần Lạc cầu cứu nói, anh ơi, anh có thể lấy con rắn ra giúp tôi được không? Tôi phải nuôi nó trong này bao lâu nữa? Chương 700. Chắp cánh thêm cũng khó mà thoát nổi chương 700. Chắp cánh thêm cũng khó mà thoát nổi rắn là thiên địch của chuột, dĩ nhiên chuột cũng là con mồi của rắn. Chuột đúng là rất lo âu, một chàng trai cao to lực lượng muốn phải được chiến đấu trên chiến trường một cách vinh quang, nhưng bây giờ lại bị một con rắn trời ơi đất hơi ở đâu cắn chết thì xuống dưới suối vàng hắn cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp ông bà ông vải của hắn nữa. Chuột nghĩ, cho dù hắn có chết trong lòng người đẹp cũng được mang tiếng làm quỷ phong lưu, còn hơn chết vì một con rắn chui vào mũi một cách lãng xẹt thế này. Hắn không biết Tần Lạc có lôi được con rắn trong mũi hắn ra không, nhưng hắn biết Tần Lạc là một bác sĩ tài giỏi, có lẽ Tần Lạc sẽ có cách giúp hắn lấy được con rắn ra ngoài. Tần Lạc cũng không muốn chuột bị con rắn bò lằng nhằng trong cơ thể. Hơn nữa chuột cũng vì hắn nên mới hy sinh một cách anh dũng như vậy. Chính vì điều này nên Tân Lạc càng cảm thấy áy náy và cảm động hơn, hắn hạ quyết tâm phải chữa trị cho chuột bằng mọi cách. Tân Lạc mỉm cười an ủi nói, anh cũng không nên lo lắng quá. Chúng ta từ từ sẽ nghĩ cách giải quyết, tôi cũng lần đầu tiên gặp chuyện này. Ngày trước tôi chữa trị cho rất nhiều người rồi, nhưng cũng chưa gặp trường hợp lạ kỳ thế này bao giờ cả. Anh cũng không có cách gì giúp tôi sao? Chuột thất vọng nói, cũng không phải là không có, chỉ là tôi chưa thử qua bao giờ thôi. Không biết cách này có được hay không? Tân Lạc nói, cô ta nói con rắn này hút máu để sinh tồn, vậy có nghĩa là con rắn này khi bỏ vào trong người anh thì nó còn sống, chưa thể chết ngay được. Chúng ta chỉ cần ép con rắn này bỏ ra ngoài là được. Nhảm nhí. Ai mà chả biết con rắn nó còn sống cơ chứ? Ly bĩu môi nói. Vì trong xe lúc này không đủ chỗ ngồi, do vậy nàng ngồi ngay sát bên Tần Lạc. Nửa chiếc mông của nàng còn ghé lên đùi của hắn một chút, điều này làm cho nàng cảm thấy bực bội khó ở. Tần Lạc nghe vậy cũng chỉ mỉm cười thôi chứ không phản bác lại câu nào. Hắn quá hiểu cách ăn nói của Ly rồi, tuy ngoài miệng nàng nói chua ngoa như vậy, nhưng thực chất bên trong lại không thế. Ly là điển hình của người khẩu xà tâm vật. Lần này cũng vậy, tuy ngoài mặt nàng luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Tần Lạc, nhưng lại âm thầm giúp hắn đi bắt Hồng Phu đấy thôi. Rắn chết và rắn sống thì có gì khác biệt với nhau cơ chứ? Nếu như con rắn đó chết rồi, thì chỉ cần nghĩ cách làm cho người bệnh nôn mửa, hoặc đại tiện là có thể đưa nó ra ngoài thôi. Còn nếu con rắn còn sống, hơn nữa lại là một con rắn bị người khác khống chế, thì phải nghĩ cách ép hoặc dẫn dụ nó chui ra ngoài càng sớm càng tốt. Dẫn dụ nó kiểu gì? Ép nó ra ngoài bằng cách nào? Chuột sốt ruột hỏi. Hắn không muốn con rắn kia luồn đi luồn lại trong người hắn thêm một phút nào nữa. thế thì phải xem rắn thích gì và sợ cái gì mới được. Tân Lạc nói, các anh ở trên núi, chắc cũng hiểu về tập tính của rắn chứ đúng không?
Khi lúc này lên tiếng nói, rắn sợ nhất là thời tiết xấu, nếu như gặp phải thời tiết xấu thì rắn sẽ bỏ ra khỏi hàng chạy trốn lung tung. Rắn cũng có thiên địch ví dụ như chim ưng, nhím, hồ ly, dĩ nhiên có cả con người nữa. Rắn sợ nhất những thứ có mùi nồng cay, đặc biệt là các loại thuốc hóa chất, ví dụ như cồn, khói thuốc, lưu hình. Rắn sợ lửa cũng sợ khói, rắn sợ nhất là trồn, đây là một loại sát thủ chuyên giết rắn. Rắn chỉ cần gặp trồn là chạy, trồn chỉ cần đái một bãi là rắn đã kinh hồn bạt vía rồi. Ông của tôi ngày trước đi săn trong hang rắn thường dẫn theo người hai con trồn, rắn gặp phải đều sợ không dám tiến lại gần. Tần Lạc nghe vậy gật gật đầu nói, đúng là chuyên gia. Nhưng điều kiện bây giờ của chúng ta vô cùng có hạn, không có lưu hình, cũng không có thuốc hóa học. Đến cả kiếm một chút khói thuốc trong thời điểm này cũng là rất khó, chuột lại lo lắng như vậy, tôi không còn cách nào khác là phải thử cách này rồi.
Cách gì vậy?
Chuột hỏi.
Ngân châm thủ hóa.
Dùng ngân châm để lấy lửa, Tần Lạc nói.
Ngân châm thủ hóa.
Chuột khó hiểu nói, ngân châm sao có thể lấy lửa được? Không phải người ta thường nói dùng mục lấy lửa sao?
Được chứ sao không?
Tần Lạc nói, nhưng anh phải chịu được đau đớn mới được.
Tần Lạc chuẩn bị dùng hỏa châm kết hợp với thiêu sơn hóa châm vào huyệt đan điền của chuột, làm cho khí huyết trong người chuột tăng lên nhanh chóng, làm cho toàn bộ cơ thể của hắn như là đang bị lửa thiêu đốt vậy. Tần Lạc lần trước đã thử chiêu này trên người của quân sư rồi, hiệu quả rất tốt. Chính vì vậy lần này hắn lại một lần nữa thử nghiệm trên người của chuột xem có thể ép rắn chui ra bên ngoài được không. Dĩ nhiên, hắn làm vậy là vô cùng mạo hiểm. Nếu như con rắn kia chịu được lửa thì cho dù hắn có thiêu có đốt thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ chui ra, thế là bao công sức của hắn sẽ đổ sông đổ bể hết. Còn một khả năng nữa là con rắn này nằm bên trong cơ thể của chuột, nó bị thiêu đốt nóng như vậy sẽ bò khắp nội tạng của chuột mà cắn xé, điều này sẽ làm cho chuột bị nội thương, đây là một việc mà Tần Lạc cần phải tránh.
Đau lắm phải không?
Chuột hỏi.
Rất đau.
Tần Lạc gật đầu nói, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Nếu như rắn không chui ra ngoài, thì hành động này của chúng ta sẽ làm cho nó trở nên hung ác. Nó ở trong cơ thể của anh mà chui giúp lung tung cắn xé bậy bạ thì vô cùng nguy hiểm. Hay là chờ cho chúng ta bắt được cô ả kia rồi bảo cô ta bắt con rắn ra cho cậu ấy được không?
Khi nói với giọng lo lắng.
Hắn sợ con rắn này bị thiêu đốt trở nên hung dữ, như vậy nó lại đục cho em trai hắn mấy cái lỗ trên người thì ai chịu trách nhiệm đây?
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tần Lạc nói, đến lúc không còn cách nào khác rồi, thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp này. Không nên mạo hiểm quá.
Được.
Nghe theo lời anh vậy.
Chuột nghe Tần Lạc nói vậy cũng sợ nộ nhỡ con rắn kia nổi điên lên thật, thì cái mạng còn con này của hắn cũng tiêu tùng theo mất.
Nói xong, chuột bất giác lại đưa tay sờ sờ lên mũi tìm xem con rắn rốt cuộc chui đi đâu rồi.
Sao không có bất kỳ động tĩnh nào cả thế nhỉ?
Nhưng nghĩ tới kích thước của con rắn, chuột lại thấy có phần yên tâm. Kể cả nó hút máu để sinh sống đi chăng nữa, thì trong một chốc một lát cũng không thể nào hút hết máu trên người hắn được, ít ra trong lúc này máu trong người hắn vẫn đủ để nuôi con rắn chết tiệt kia. Nghĩ tới đây, chuột đột nhiên cảm thấy căm hận Hồng Phu vô cùng, nếu như trộm được cô ả này, nhất định hắn sẽ không buông tha cô ả một cách dễ dàng như vậy. Xe vừa dừng ở dưới chân núi thì liền trông thấy Hòa Thượng và Tiểu Lý Thắng Hoa.
Người đâu?
Lý nhảy từ trên đùi Tần Lạc xuống xe, tiến tới chỗ hai người kia lên tiếng hỏi.
Vào trong kia rồi.
Hòa Thượng mỉm cười nói, cô ta giờ này chắc đang nằm nghỉ, hoặc là đã thay xong quần áo rồi. Anh ta chỉ vào chiếc máy giống như của Lý ban nãy, sau đó chỉ vào chấm đỏ màu hồng trên đó nói, cô ta có 20 phút chưa hề động đậy gì rồi.
Cô ta ở phòng nào?
Lý nhìn vào ngôi biệt thự trên núi hỏi.
Cách ăn mặc của cô gái quá đỗi khác người, nếu như sống trong khách sạn sẽ làm người khác chú ý tới, nhưng không ngờ người thuê cô ta lại có thể cung cấp cho cô ấy một căn biệt thự như thế này.
Phòng số 6.
Hòa Thượng chỉ tay về một tòa lầu nhỏ nói, cô bảo chúng tôi không được bước dây động rừng, do vậy mà chúng tôi vẫn chưa hề tiếp cận nó.
Có phát hiện người nào vào trong này nữa không?
Lý hỏi.
Không.
Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, chúng tôi đợi ở ngoài cổng không thấy có ai ra vào cả.
Tiếp sau đó Hòa Thượng lại đắc ý nói với Tần Lạc, cậu chắc là không thể ngờ được căn nhà này là của ai đúng không?
Ai thế?
Tần Lạc hỏi.
Thần Tung Hành.
Thần Tung Hành.
Tần Lạc phẫn nộ nói, lại là hắn ta, mỗi lần có chuyện gì y như rằng là có mặt hắn. Nếu như hắn nói là hắn không có liên quan gì tới chuyện này thì chỉ có quỷ mới tin nổi. Chúng ta lần này chứng cứ đầy đủ rồi, xem lần này hắn sẽ ăn nói thế nào.
Hòa Thượng cười ha hả nói, lần này bắt hắn vào rồi không cần phải thả ra nữa.
Động thủ thôi.
Lý nói xong liền ra tay luôn, con dao sáng quắc đã ở trong tay nàng rồi. Đối với nàng mà nói thì con dao này còn lợi hại hơn cả súng đạn. Đây chính là khả năng trời phú của nàng, mà tiền đề của nó chính là sở thích của nàng nữa. Chúng ta cũng vào trong đó giúp một tay.
Tần Lạc quay sang đại đầu và sợ nói.
Hắn lại quay sang Tiểu Lý Thám Hoa nói, ở đây anh là người lớn tuổi nhất, kinh nghiệm cũng dồi dào, anh sắp xếp lực lượng đi.
Tiểu Lý Thám Hoa vốn là nhân vật chủ chốt thứ hai trong Long Tức, khi quân sư không có ở đây, thì anh ta sẽ phụ mọi chuyện tại Long Tức. Chính vì vậy khi nghe Tần Lạc nói thế anh ta cũng không từ chối.
Anh ta quay sang Ly nói, chuột và khỉ thủ ở cổng sau còn Ly ở bên trái, đại đầu và giật ở bên phải, tôi sẽ đem theo Tần Lạc xông vào từ cổng chính, Hòa Thượng ngồi đây chỉ huy đồng thời sẽ cung cấp tin tức con mồi cho chúng ta biết. Người trong Long Tức đều có thói quen gọi đối tượng cần ám sát là con mồi, do vậy mà bọn họ cũng đã lỡ miệng nói ra như vậy trước mặt hai người bên ngoài Long Tức là Tần Lạc và giật.
Tiểu Lý Thắng Hoa, Ly, chuột, khỉ, đại đầu, giật,
Tần Lạc,
Hòa Thượng, toàn bộ cao thủ đã xuất hiện ở đây chỉ để đi bắt một cô gái, điều này có thể cho thấy cô gái này nguy hiểm chừng nào.
Nên biết rằng, Long Tức phái người đi làm nhiệm vụ thường là hai người một tổ. Ngoại trừ những nhiệm vụ khó khăn lắm thì mới có thêm người vào trợ giúp. Tiểu Lý Thám Hoa phất tay lên nói, xuất phát. Bút tiếng nói vừa dứt thì những người bên cạnh Tần Lạc đã chạy mất dạng, mấy người này một khi đã vào trong trạng thái chiến đấu thì tốc độ trở nên vô cùng khủng khiếp. Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Lý Thám Hoa túi người xuống nhặt mấy cục đá dưới đất, sau đó phóng người xông vào thẳng cổng chính của tòa biệt thự kia. Tần Lạc sớm đã nghe nói khả năng sát thương từ xa của Tiểu Lý Thám Hoa rồi, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến anh ta dùng đá ném nổ con chim gắn bom trên người của giật chuyện lạ trên đời không gì là không có, khi trước còn là thù địch với nhau, vậy mà bây giờ đã trở thành chiến hữu, cùng sát cánh bên nhau tác chiến. Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, khi Tiểu Lý Thám Hoa phóng người vào trong mở chiếc công điện tử ra, thì cô Vương đang ngồi uống sữa xem TV trong phòng khách cũng đã phát hiện ra điều gì khác thường, nàng lập tức chạy thẳng lên trên lầu. Khi nàng chạy hết từ phải sang trái, rồi lại ra cửa sau đều phát hiện ra có người canh giữ hết cả rồi, liền biết mình đã bị người ta bao vây. Trong tình hình này thì nàng biết nàng có được chắp thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát nổi. Thế nên, Hồng Phu quyết định không bỏ chạy nữa mà ngang nhiên đi ra từ cổng chính. Vì Tần Lạc là người đột nhập vào trong này từ cổng chính. Chương 701. Sự khủng khiếp của Lọ Lì. Chương 701. Sự khủng khiếp của Lọ Lì. Hồng Phu sau khi về đến phòng liền cởi chiếc áo dân tộc Miêu của mình ra, sau đó nàng liền thay một chiếc váy mỏng màu hồng và từ khía cạnh tâm lý học mà nói. Thì những người con gái nào yêu màu hồng thì đều có thiên hướng trẻ thơ. Thân hình đầy đặn kêu gợi, cùng với nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen dài, một đôi mắt to tròn, từ ngoại hình mà nói thì Hồng Phu là một cô gái vô cùng xinh xắn dễ thương, rất dễ trở thành đối tượng bị ham hiếp của bất kỳ một ông chủ nào có máu dê trong người. Nhưng nếu như bạn biết rằng Hồng Phu chính là cổ vương của người Miêu, một người chơi với các loài độc vật từ nhỏ thì e rằng bạn sẽ không nuốt nổi cơm nữa. Hồng Phu lúc này không hề làm cho người khác có cảm giác rằng nàng sắp bị bắt, mà ngược lại còn tỏ ra mình là một người chủ rộng lượng, nói với những người bên ngoài, mọi người vào trong này ngồi chơi một chút, đừng ngại. Không có trà uống, mà chỉ có sữa chua thôi, mấy người có muốn uống không? Tôi không thích uống trà, chỉ thích uống sữa chua thôi. Nói xong, trong tay của Hồng Phu lúc này đã xuất hiện một bịch sữa chua, trên mép của nàng vẫn còn một vệt trắng trắng của sữa còn đọng lại. Một cô gái dễ thương như vậy, sao có thể làm cho người khác căm ghét được cơ chứ? Đến cả người bị Hồng Phu nhét cả con rắn vào mũi như chuột, trông thấy bộ dạng của nàng lúc này cũng không còn căm hận nàng như trước nữa. Khi trước đứng bao vây bên ngoài, chuột chỉ muốn băm bằng Hồng Phu ra làm trăm mảnh, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chùn tay, không nỡ lòng nào sát hại một cô gái dễ thương như thế này. Không cần đâu, Tần Lạc nói. Hắn không ngồi lên ghế, cũng không dám uống sữa chua. Đây là một nhân vật nguy hiểm nhất mà Tần Lạc đã gặp từ trước đến nay. Người khác nguy hiểm thế nào, bạn có thể trông thấy mà phòng ngừa. Ví dụ như đệ nhất sát thủ Sật là một người huấn luyện thú cao thủ, nhưng bạn chỉ cần cẩn thận chú ý các loại động vật xuất hiện xung quanh bạn là bạn có thể đề phòng được rồi. Khả năng bắn súng của đại đầu là không thể chê vào đâu được. Động tác rút súng của cậu ta rất nhanh, dường như mỗi một phát đạn là có thể cho một người về chầu Diêm Vương luôn rồi. Nhưng Hồng Phu lại khác, cô ả có thể âm thầm hại chết người khác mà không gây nên bất kỳ tiếng động nào. Sau khi vào trong phòng này, khi giống như một con chó săn đưa mũi lên người khắp nơi, con Tiểu Lý Thám Hoa thì đứng ở bên ngoài không vào trong. Anh ta sợ tất cả mọi người trong này đều bị đánh thuốc mê rồi mê man bất tỉnh hết cả thì nguy to. Mấy người không ngồi, cũng không uống sữa, vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải khách khí làm gì nữa. Hồng Phu nói xong liền ngồi phịch luôn xuống ghế sofa, đặt chân lên bàn, ngẩng mặt lên nhìn mấy người ở đây nói, mấy người cuối cùng cũng đã bắt được tôi rồi đấy. Cô không sợ sao? Tần Lạc bị hành động và thái độ của Hồng Phu làm cho phì cười nói, cô đến tận bây giờ dường như vẫn chưa nhận thức ra được mình đã bị bắt rồi hay sao? Mấy người sẽ không giết tôi đâu. Hồng Phu kiêu ngạo nói, và cũng không thể giết nổi tôi. Tại sao chúng tôi lại không giết cô? Tại sao cô nói chúng tôi không giết nổi cô? Tần Lạc tò mò hỏi. Anh nên biết thân phận của tôi là ai. Tôi là cổ vương của người Miêu, là thần của bọn họ. Nếu như tôi chết trong tay các người, thì tất cả các thầy mo cùng với tất cả mọi người trong dân tộc Miêu sẽ đứng lên chống lại các người, cho dù các người có thể tự bảo vệ bản thân mình được, nhưng bọn họ sẽ luôn gây phiền phức cho các người, đến lúc đó các người cũng khó mà chịu nổi. Hồng Phu dương dương tự đắc nói. Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Không phải. Hồng Phu lắc đầu nói, tôi chỉ muốn nói tình hại gì cho các người biết thôi. Nếu như các người không tin thì cứ việc đi điều tra, các người có thể theo dõi tông tích của tôi như vậy, thì điều tra về tôi cũng chẳng có gì khó khăn cả. Hơn nữa tội của tôi không đáng chết. Hồng Phu chỉ vào chỗ nói, nếu như tôi là các người, thì tôi đầu tiên sẽ tìm cách dẫn dụ con rắn trong người anh ta ra ngoài. Đây là một loại rắn đã được tôi luyện qua lửa. Một khi nó gặp nguy hiểm sẽ lập tức chui qua tim mạch, phá vỡ nó mà chui ra ngoài. Anh ta bây giờ vẫn còn sống, chứng tỏ là các người vẫn chưa làm chuyện gì ngu ngốc. Tần Lạc nghe xong mà mồ hôi vã ra như tắm, thầm nghĩ may mà mình từ chối lời cầu xin của chuột, nếu như mình mà ra tay thì e rằng sẽ mang tội giết chuột mất. Nếu như vậy thì mình còn mặt mũi nào đứng trước mặt Long Vương, đại đầu, Ly, quân sư và những người khác trong Long Tức nữa. Cho dù bọn họ không thể trách mình, nhưng mình cũng tự thấy mình có tội. Cô chắc chắn là có cách đúng không? Tần Lạc cười nói thật nhé, tôi không sợ mấy thầy mo cùng với mấy trăm nghìn người Miêu chút nào. Cô chết rồi, chúng tôi sẽ tung tin đồn người giết cô là một đối thủ của tôi, người này vì muốn vu khống cho tôi nên mới làm như vậy. Người Miêu của cô sẽ tin chuyện này thôi, nhưng tôi lại càng quan tâm tới sự an nguy của bạn tôi hơn. Nếu như cô có những biểu hiện chân thành thì chúng tôi sẽ có đền đáp xứng đáng cho cô. Hồng Phu nhìn vào Tần Lạc lạnh lùng nói, chả trách mà sư phụ của tôi không cho tôi tới thành phố, người trong thành phố thật là bị ổi và đê tiện. Những người đang đứng trước mặt cô đây hầu hết đều là những người chân thành, chất phác lắm rồi đấy. Tần Lạc Cố giải thích nói, anh cũng chẳng là cái thá gì cả, toàn dùng những lời ong bướm đi dụ khị con gái nhà người ta. Hồng Phu dường như nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên lửa giận đùng đùng mắng nhiệt Tần Lạc. Tôi có nhiều thói hư tật xấu như cô nói vậy sao? Tần Lạc mặt dày nói, anh còn không chịu nhận sao? Hồng Phu nhảy dựng lên chỉ vào mặt Tần Lạc mắng nhiếc, người phụ nữ tóc vàng trong khách sạn Kỳ Bảo, cô gái tóc dài trong suối nước nóng ở Vân Điện, hai cô gái ngực bự trong Thẩm Mỹ viện Quy Thành, còn cả cô ca sĩ Mễ Tử An nữa, ngón tay của cô ta chỉ hết một vòng, rồi sau đó chỉ vào người Ly nói, còn cả cô ấy nữa, anh hãm hại nhiều phụ nữ như vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Tần Lạc bị Hồng Phu nói cho chỉ biết há hốc mồm không biết nói sao. Tất cả những chuyện hắn ít với mấy người kia Hồng Phu đều trông thấy hết, hắn muốn phản bác cũng không phản bác nổi. Hồng Phu tuy không biết tên những cô gái kia là gì, nhưng lại có thể mô tả hình dạng của họ ra, nào là tóc vàng, tóc dài, ngực bự. Ca sĩ những người được Hồng Phu chỉ đích danh kia càng làm tăng thêm độ tin cậy của lời nàng nói. Khỉ, chuột, Tiểu Lý Thám Hoa và những người khác đều đổ dồn lên Tần Lạc nhìn không chớp mắt. Ly nghe xong thì vô cùng tức giận nói, tôi với anh ta chẳng có liên quan gì với nhau cả. Vút, con dao phóng cắm ngập vào bịch sữa chua trên tay Hồng Phu, từng dòng sữa trắng đục chảy ra từ từ, cứ thế tràn ra hết lên váy và đùi của Hồng Phu. Hồng Phu lúc này rút con dao ra vứt vào trong thùng rác, rồi đưa tay lên liếm liếm, khinh khỉnh nhìn Ly nói, không nhận thì thôi. Ly tức đỏ mặt, như muốn chém Hồng Phu ra làm trăm mảnh. Tần Lạc thấy vậy vội nói, để cô ta cứu chuột trước đã. Lúc này chuột cũng dương hai con mắt đáng thương lên nhìn Lị cầu cứu, xin nàng đừng nóng đội. Nếu như một dao kết liễu đời của cô gái này, thì con rắn trong người hắn sẽ an cư lạc nghiệp mãi trong người hắn sao? Hừ. Ly hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi thu con dao lại. Tần Lạc nhìn Hồng Phu nói, chúng ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là người thân. Tôi sống như thế nào thì đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì tới cô cả. Tôi vừa nay nói rất rõ rồi, cô giúp tôi lấy hộ con rắn trong người bạn tôi ra trước, chúng tôi cũng sẽ đổi xử lại tốt với cô. Tôi không muốn ép buộc cô chút nào, cũng không muốn dùng hình. Nhưng trong trường hợp bạn bất đắc dĩ thì cũng không phải là không thể làm được chuyện này. Hồng Phu cũng không từ chối lời nói của Tần Lạc, chỉ quay sang chuột vẫy tay nói, lại đây. Chuột thấp thỏm lo âu tiến tới chỗ Hồng Phu. Cảnh giác nhìn nàng nói, cô định làm gì? Xuyệt. Hồng Phu chu môi lên huy gió. Vút. Một đường kẻ đen phóng ra từ lỗ mũi của chuột rồi nằm gọn trong bàn tay của Hồng Phu. Đây chính là con rắn hút máu đã chui vào mũi của chuột khi trước. Không đau đớn, không ngứa ngáy, chuột thậm chí còn chẳng cảm giác thấy gì mà con rắn một giờ đồng hồ trước làm hắn mất ăn mất ngủ đã chui ra ngoài rồi. Đúng là người chuyên nghiệp có khác. Tần Lạc tấm tắc khen ngợi. Được rồi, bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Tần Lạc mỉm cười nói, tôi không thù không oán với cô, sao cô lại năm lần bảy lượt hãm hại tôi vậy? Anh giết bà của tôi. Hồng Phu nói, bà của cô là ai? Là người nuôi tôi lớn lên. Cô phải nói bà ấy là ai? Tên bà ấy là gì? Tần Lạc cũng phải bó tay trước cô gái này, lúc thì nguy hiểm đến đáng sợ, lúc thì ngây thơ ngốc nghếch một cách đáng đều. Hồng Song. Hồng Phu nói, tên của tôi là do bà tôi đặt cho. Bà của cô làm gì? Thảo cô bà. Tần Lạc lắc đầu nói, tôi có thể thể với cô rằng cả đòi tôi chi một lần nhìn thân sắc của một thảo cô bà tôi còn chưa gặp bà, tạ sao tôi có thể giết bà ta được. Anh dĩ nhiên là không nhận rồi. Hồng Phu cười lạnh nói, tôi chẳng việc gì phải chối cả. Tần Lạc nói, ai nói với cô là tôi giết bà ta? Tôi không thể nói cho anh biết được. Lẽ nào cô lại tin lời một phía của người đó sao? Lẽ nào tôi lại tin vào anh, một tên sở khanh chuyên dùng lời lẽ ngon ngọt dụ khị con gái nhà người ta để chiếm đoạt thân thể của họ? Tần Lạc đúng là không biết nói thế nào. Cái tiếng sở khanh của hắn đúng là không đáng để người khác tin cậy. Anh không chối được rồi phải không? Ai đã nói với cô? Tần Lạc nói, cô nói cho tôi biết, tôi sẽ gọi người đó ra đây chúng ta cùng đối chất nhau. Nếu như tôi giết bà của cô thì người đó phải có bằng chứng chứng minh, còn nếu không phải tôi thì tôi vô tội. Không được. Hồng Phu nói, tôi không thể bán đứng người ta được. Đây không phải là bán đứng, mà là muốn có chân lý thì phải có minh chứng. Tất cả mọi người đều công nhận như vậy. Tôi không hy vọng có người nào đó lừa cô. Tần Lạc cố gắng dẫn dụ nói. Con danh này nói năng có vẻ ngốc ngốc, chắc là sẽ trúng kế thôi. Anh tưởng tôi là trẻ lên bà chắc. Hồng Phu cong môi lên bật lại. Nụ cười trên môi Tần Lạc tắt hẳn, hắn quay sang chỗ nói, cô ta khi này nhét rắn vào mũi của anh, lẽ nào anh không muốn trả thù hay sao? Ý của Tần Lạc là chuột lúc này có thể tiến hành bức cung được rồi. Tôi. Chuột cười vẻ mặt đau khổ hỏi lại. Nói thật hắn không dám động đến cô gái này chút nào. Anh không muốn sao? Tần Lạc cười hỏi. Được rồi. Chuột đồng ý nói. Hắn rút con dao bên hông mình ra. Lột da, rút gân, đập xương bánh trẻ. Hay đâm dao vào móng tay móng chân là món đòn hay được dùng nhất trong Long Tức. Tôi quên mất không nói cho anh một việc. Hồng Phu quay sang chuột nói. Chuyện gì vậy? Chuột hỏi. Con rắn này là con rắn mẹ, mỗi lần hút máu xong thì nó sẽ đẻ trứng. Gương mặt dễ thương xinh đẹp của Hồng Phu mỉm cười tươi như hoa nói, có lẽ nó đã đẻ trứng trong người anh rồi đấy. Chuột nghe xong mặt mày xanh mét, hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chương 702. Chất vấn hỏi tội. Chương 702. Chất vấn hỏi tội. Cô nói thật không? Tần Lạc tức nổ đom đóm mắt hỏi, hắn không ngờ Hồng Phu lại có thể giở trò ác độc ra như vậy. Nếu như Hồng Phu không nói cho hắn biết thì có lẽ hắn đã tưởng chuột đã thoát khỏi cái con rắn chết tiệt kia rồi cơ. Tôi chỉ đùa thôi. Hồng Phu cười hi hi nói. Dùng hình đi. Tần Lạc lạnh lùng nói. Là một người đàn ông lạnh lùng sương gió. Hắn không hề bị mỹ sắc của Hồng Phu mê hoặc, hắn phải cảnh giác với sắc đẹp của cô gái này. Tất cả đối với hắn bây giờ đều là phù phiếm. Chuột cũng vô cùng tức giận, hắn cầm con dao lên nhằm vào Hồng Phu tiến tới.
anh tin vào lời nói của tôi không? Hồng Phu giả bộ ngây thơ lên tiếng hỏi. Chuột chỉ muốn khóc, rốt cuộc là con rắn kia nó có đẻ trứng hay không đây? Có hay là không? Tân Lạc bị cô gái này làm cho tức tới hộc máu mồm, hắn chỉ muốn lột quần cô ả ra dùng roi tét đít cho bỏ ghét. Anh tin thì là có, còn anh không tin thì là không. Hồng Phu nói, anh dùng hình với tôi thì có, còn không dùng hình thì không có. Tân Lạc hiểu rằng đây là một sự uy hiếp. Một sự uy hiếp cao cấp. Nói thật lòng, bất luận có hay không thì Tần Lạc cũng không dám mạo hiểm. Bởi vì tính mạng này là của chuột, chứ không phải là của hắn. Nếu như hắn giải quyết Hồng Phu rồi, thì những con rắn hút máu mới sinh ra trong người của chuột sẽ giải quyết ra sao đây? Hắn nghĩ có thể dùng nhiệt độ cao để ép rắn chui ra ngoài, nhưng sau khi nghe Hồng Phu nói thì hắn thật sự không dám mạo hiểm với tính mạng của chuột nữa. Tần Lạc hiểu rằng, bất kể lời của Hồng Phu nói là thật hay giả, hắn đều không đủ tự tin cũng như tư cách làm liều nữa. Ai dám lấy tính mạng ra làm trò đùa cơ chứ? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình như bị rơi vào tròng, bắt được tù binh rồi nhưng lại không làm gì được cô ta cả, lại còn bị cô ả uy hiếp nữa chứ. Nếu như có thể, hắn chỉ hy vọng hắn chưa bao giờ quen biết cô gái này. Cô tưởng cô không nói là tôi không biết ai đứng sau lưng cô hay sao? Tần Lạc cười lạnh nói. Nói xong hắn liền rút di động ra, sau một hồi tìm kiếm hắn liền bấm một số để gọi. Sau hai hồi chung, đầu dây bên kia có người nhấc máy. Trông thấy số máy này thật làm tôi vô cùng kinh ngạc. Giọng một người đàn ông điềm đạm vang lên ở đầu dây bên kia, nếu như phía trên không hiện lên tên của anh thì tôi cứ nghĩ là mắt mình bị hoa rồi cơ đấy. Tôi không hy vọng là tôi đã làm phiền anh. Tân Lạc cười nói, chỉ là muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện một lúc, không biết anh có rảnh không. Nếu như là người khác thì tôi nghĩ tôi đã từ chối luôn rồi. Nhưng anh đã gọi tới tôi mới thế này, nói thế nào cũng phải đi với anh một chuyến, ở đâu vậy? Ở tòa biệt thự số 6 tại Hương Sơn. Tân Lạc nói. Đầu dây bên kia trầm ngâm đôi lúc rồi nói, được, nửa giờ sau tôi sẽ tới gặp anh. Tôi chờ anh. Tân Lạc nói. Một điều kỳ lạ là ở đầu dây bên kia không có dấu hiệu dập máy ngay. Điện thoại cứ để không như vậy mấy giây sau. Giọng người đàn ông bên đầu dây bên kia lại vang lên, nếu như anh gọi điện sớm cho tôi có lẽ chúng ta bây giờ đã là bạn của nhau. Bây giờ cũng chưa muộn mà. Tân Lạc cười nói, nhưng trong bụng hắn không ngừng suy nghĩ xem đằng sau câu nói này của đối phương có ẩn ý gì. Hắn hy vọng làm bạn với mình ư? Hay là hắn cố tình nói câu này để chơi đòn gió với mình đây? Tân Lạc lắc lắc đầu, thầm nghĩ, nếu như văn nhân Mục Nguyệt có mặt ở đây thì có lẽ nàng sẽ đoán ra được ẩn ý câu nói này của hắn ta. Nhưng mình không hiểu hắn ta nói câu này rốt cuộc là có ý gì nữa. Ai cũng đều có cái phạm vi giao lưu, bạn bè riêng của mình. Người có tiền thì chơi với người có tiền, người thông minh thì chơi với người thông minh mà. Các người không định bắt tôi nữa hay sao? Hồng Phu cười hỏi. Chờ chút đi. Tân Lạc nói, chúng ta chờ một người bạn tới đây rồi nói chuyện. Tần Tung Hoành đúng là một người rất giữ chữ tín, đúng nửa giờ đồng hồ sau. Ly nhận được điện thoại của Hòa Thượng nói có một đoàn xe đang lái tới đây. 2-3 phút sau, đoàn xe này liền đi vào tòa biệt thự số 6. Tân Lạc thấy vậy liền đích thân ra mở cửa tiếp đón. Không chờ đám vệ sĩ mở cửa. Tần Tung Hoành đã tự dẫn cửa xuống xe. Điền Loa cũng bước xuống theo hắn kèm theo một nụ cười nham hiểm trên môi, nhìn Tần Lạc gật đầu chào một cái. Làm phiền anh rồi. Tần Lạc cười nói. Không có gì. Tần Tung Hoành cười đáp lại, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười quyến rũ luôn hiện hữu trên gương mặt của hắn, một người đàn ông trông sáng lạng, ngời ngời là vậy ai mà nghĩ anh ta lại là một tên khốn cơ chứ. 359.827 nhưng, bất luận ngày trước văn nhân Mục Nguyệt bị trúng độc, hay là cổ vương đây thì đều có quan hệ mật thiết với hắn ta, mặc dù văn nhân Mục Nguyệt chọn Tần Tung Hồ ánh đối phó với Bạch gia, nhưng Lạc vẫn luôn nghĩ Tần Tung Hoành mới là hung thủ đứng sau lưng làm mọi chuyện. Hắn chỉ là một tên bác sĩ quèn, không có nhiều lợi ích để người khác phải cạnh tranh, suy nghĩ. Tần Tung Hoành đưa mắt nhìn tứ phía rồi cười nói, tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tần đại thiếu gia, anh nhất định rất quen thuộc với nơi này đúng không? Tần Lạc khích bác nói. Tần Tung Hoành dường như không để ý tới câu nói sách mẽ này của Tần Lạc, chỉ cười nói, đừng gọi tôi là đại thiếu gia đối với tôi chỉ là một thứ hữu danh vô thực mà thôi. Anh biết không? Trong giới làm ăn bây giờ mọi người mới gọi anh là Tần đại thiếu gia đó, danh tiếng của anh sớm đã vượt qua tôi rồi. Tần đại thiếu gia, anh quá khách khí rồi. Tần Lạc cười đáp, hắn cũng nghe qua tin đồn này rồi, chỉ là bọn họ không gọi hắn là Tần đại thiếu gia, mà gọi hắn là Hương Soái, bởi vì cái tên này là do bản thân Tần Lạc tự đặt cho hắn. Dĩ nhiên, bọn họ gọi hắn bằng cái tên này là có ý đồ không tốt với hắn. Thậm chí còn có kẻ ác mồm ác miệng gán ghép hắn với Văn Nhân Chiếu, hợp thành song kiệt hàng gái, nói rằng Văn Nhân Mục Nguyệt thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại có quan hệ mật thiết với hai tên hàng gái. Nếu như nói những tin đồn thất thiệt, hay những cái tên ngoại hiệu này không liên quan gì tới Tần Tung Hoành, thì có đánh chết Tần Lạc cũng không tin. Tôi không hề khách khí. Tần Tung Hoành nói. Còn nhớ lần đầu tiên khi nghe tới tên của anh, tôi cứ nghĩ anh chỉ là một thầy giáo quèn mà thôi, nói thật lòng, khi đó tôi không coi một anh giáo quèn như anh lại là một đối trọng của tôi. Chính vì vậy mà thái độ của tôi có phần ngạo mạn với anh. Vậy mà chỉ trong một năm thôi, anh đã lập nên bao nhiêu kỳ tích ở cái đất Yến Kinh này, anh đúng là con ngựa ô của thành Yến Kinh này. Những chuyện ngày trước giờ tôi không muốn nhắc tới. Tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Tân Lạc mỉm cười nói, hắn càng lúc càng không thể nắm bắt nổi người đàn ông đối diện hắn đang nghĩ gì nữa, thôi, chúng ta nói vào việc chính nhé. Được thôi. Tần Tung Hoành không hề chần chừ nói, anh hẹn tôi tới đây là có việc gì vậy? Giới thiệu với anh một người bạn thôi. Tần Lạc nói. Sau đó hắn liền đưa tay ra mời. Tần Tung Hoành cũng rất lịch sự đưa tay ra mời lại, sau đó hai người cùng đi vào trong phòng khách của biệt thự. Tần Lạc chỉ vào Hồng Phu đang ngồi trên ghế sofa ôm bịch sữa chua tu ừ ngực hỏi, anh có quen cô ta không? Rất dễ thương. Tần Tung Hoành nhìn Hồng Phu cúi đầu lịch lãm chào nói.
Sau đó hắn lại quay sang Tần Lạc nói, nếu như không có Tần huynh đệ giới thiệu, thì tôi thật sự không có cơ hội quen biết một cô gái dễ thương như vậy. Lẽ nào Tần Huy Dĩ đệ muốn làm bà mối cho tôi hay sao? Tần Lạc nhìn chằm chằm Tần Tung Hành, rồi lại quay sang Hồng Phu nói, cô quen anh ta không?
Không.
Hồng Phu lắc đầu nói, nhưng anh ta đẹp trai hơn anh.
Tôi không hỏi cô vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn nói thế đấy.
Hồng Phu chỉ vào Tần Lạc nhếch miệng cười khanh khách. Tần Lạc lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường cho bỏ tức, hắn quen biết Lâm Hoàng Khê, Lệ Khuynh Thành, Tô Tử, Vũ Ẩm Cửu Cửu, Trần Tư Tuyển, Mễ Tử An Chi có mỗi con nhóc Hồng Phu này là làm hắn muốn phát điên lên thôi. Đúng là khắc tinh của mình. Tần Lạc thầm nghĩ, cô thật sự là không quen anh ta chứ? Tần Lạc hỏi lại lần nữa.
Không quen.
Hồng Phu lắc đầu nói, nhưng tôi rất vui khi được làm quen với một anh chàng đẹp trai thế này.
Anh ta đẹp trai như vậy, nhìn mãi mà không thấy chán.
Không giống ai kia, nhìn rồi là không muốn nhìn lần thứ hai. Toàn làm những chuyện bẩn thỉu làm bẩn mắt của tôi.
Tần Lạc lúc này đưa con mắt cầu cứu sang nhìn Đại Đầu. Đại Đầu ngây ra như một khúc gỗ lúc này mới lên tiếng nói, có cần tôi nhét rẻ vào miệng cô ta không?
Tần Lạc nghe vậy xua xua tay độ lượng nói, tôi bỏ đi không chấp trẻ con làm gì.
Bịt miệng cô ta lại thì cô ta biết khai gì cho chúng ta đây?
Cô không quen biết anh ta, sao cô lại ở trong biệt thự của anh ta thế?
Tần Lạc nheo mắt lại hỏi.
Ý? Tòa biệt thự này là của anh ta hay sao?
Hồng Phu hai mắt ngơ ngác nhìn Tần Tung Hành, mừng rỡ nói, tòa nhà này của anh đẹp lắm.
Ha ha, cảm ơn cô đã khen ngợi.
Tần Tung Hành dường như rất vui khi được Hồng Phu khen ngợi, nên cũng bật cười đáp lại.
Chỉ cần mày nhận là được rồi, chúng mày cứ việc diễn với nhau tiếp đi.
Môi Tần Lạc nết lên cười lạnh thảm nghĩ trong bụng.
Tần đại thiếu gia, để tôi giới thiệu cho anh biết.
Tần Lạc chỉ vào Hồng Phu nói, cô ấy là hung thủ ám sát tôi 3 lần, một lần thả độc ở trong phòng thay quần áo, một lần thì thả rắn ở suối nước nóng, lúc đó anh đang ôm một cô gái tắm chung trong suối nước nóng, tôi đành phải thả rắn ra cho nó cắn vào mông anh thôi.
Hồng Phu tức giận nói,
Tần huynh đệ quả là biết hưởng thụ cuộc sống.
Tần Tung Hành nhìn Tần Lạc mỉm cười đầy ân ý nói,
sắc mặt Tần Lạc khẽ đỏ lên, hắn lúc này cảm thấy hối hận khi không nghe theo ý kiến của Đại Đầu, nhét rẻ vào miệng con nhóc này cho nó im lại. Hắn vờ như không nghe hiểu câu nói của Tần Tung Hành, lại tiếp tục nói, lần thứ 3 nhân lúc Mễ Tử An tới Yến Kinh thì thừa cơ ám sát tôi, cuối cùng bị bạn của tôi bắt được, nếu như tôi không nói thì chắc anh không biết thân phận của cô ta là gì đúng không?
Là gì?
Tần Tung Hành hỏi.
Cổ vương của Miêu Cương, là thần hộ vệ của tất cả người Miêu, thủ lĩnh của các thầy mo cô ta chơi độc thành thân, các loại trùng độc nhiều không kể xiết.
Thật sao?
Tần Tung Hành kinh ngạc nhìn Hồng Phu nói.
Đúng vậy.
Tôi lợi hại không?
Hồng Phu không hề phủ nhận, mà rất đắc ý thừa nhận thân phận của mình trước mặt Tần Tung Hành.
Nhưng cô ấy lại sống ở trong tòa biệt thự này của anh.
Ánh mắt sắc bén của Tần Lạc nhìn thẳng vào Tần Tung Hành cười lạnh nói, anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý hay không?
Chương 703. Chơi một trận ra trò chương 703, chơi một trận ra trò Tần Tung Hành không hề e sợ ánh mắt của Tần Lạc. Hắn dường như coi tất cả mọi chuyện chẳng có gì liên quan tới hắn cả, chỉ mỉm cười nói, những việc như thế này anh phải hỏi cô gái này mới đúng, có liên quan gì tới tôi chứ?
Nhà này là của anh.
Cô ta ở nhà của anh, sao lại không liên quan gì tới anh?
Tần Lạc nói,
nhà này đúng là tôi bỏ tiền ra mua, nhưng nó không đồng nghĩa là nhà của tôi.
Tần Tung Hành nheo mắt lại nói, tòa biệt thự này do tôi 3 năm trước mua lại, nhưng mấy năm trước đó tôi đã tặng nó lại cho Lý Đăng Huy. Chỉ vì tôi bận, nên quên mất đi đăng ký hộ khẩu thôi, nếu như anh hôm nay không hẹn tôi ra đây gặp mặt, tôi cũng đã quên mất là tôi có căn nhà này rồi. Còn Lý Đăng Huy rất hay ở trong căn nhà này, anh có thể gọi điện cho ông ta hỏi xem sao.
Anh và ông ta có quan hệ mật thiết như vậy,
tôi nghĩ chắc chắn ông ta sẽ không nói dối anh đâu.
Câu nói sau cùng của Tần Tung Hành có ý khinh thường nhân phẩm của Lý Đăng Huy.
Ý nói rằng ông ta và Tần Lạc đều là người cùng một ruột với nhau, đều là những kẻ cặn bã.
Xem ra trong thời gian ngắn hắn ta cũng khó mà quên được bị Lý Đăng Huy đâm sau lưng như vậy.
Tặng cho Lý Đăng Huy.
Tần Lạc sững người, hắn không ngờ chuyện này lại có liên quan tới Lý Đăng Huy.
Không sai, năm trước Lý Đăng Huy dẫn người trong bộ năng lượng có những bước tiến vượt bậc, lại có nghiên cứu đoạt được bằng khen của bộ năng lượng quốc gia, công lao của Lý Đăng Huy là rất lớn, do vậy mà tôi đã đem căn nhà này tặng cho ông ta, chìa khóa cũng đã đưa cho ông ta từ lâu rồi. Cho dù gặp phải sự thù địch từ phía Tần Lạc, nhưng Tần Lạc phải thừa nhận rằng Tần Tung Hành rất giỏi trong việc lôi kéo lòng người. Chỉ với công trạng của Lý Đăng Huy thôi mà hắn đã hào phóng tặng cả căn biệt thự giá trị mấy trăm triệu nhân dân tệ cho ông ta, có lẽ cũng có thể là do vợ của Lý Đăng Huy là dì họ của Tần Tung Hành, nhưng vẫn phải công nhận rằng Tần Tung Hành ban thưởng cho cấp dưới vẫn rất chi là hào phóng. Nhưng hắn lại dùng cái lý do là vì bận quá mà quên mất chuyện đi đăng ký chuyển tên hộ khẩu cho người ta. Điều nạp chứng tỏ rằng hắn là một người không được thành tín cho lắm. Cũng may mà hắn chưa đến mức ngu ngốc tặng luôn cho Lý Đăng Huy căn nhà này, nếu không thì sau khi Lý Đăng Huy phản bội hắn, hắn đã bị tổn thất thêm cả 100 triệu nhân dân tệ nữa rồi. Tần Lạc dĩ nhiên là không thể tin vào một lời phiến diện của Tần Tung Hoành được, tuy hắn biết trí tuệ của Tần Tung Hoành tuyệt đối không thể lừa hắn với trình độ thấp như vậy, nhưng hắn vẫn phải bấm số gọi cho Lý Đăng Huy để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Tần Lạc bấm số gọi cho Lý Đăng Huy, sau một lúc lâu điện thoại mới có người nhấc lên, ở đầu dây bên kia Lý Đăng Huy nói với giọng vô cùng hối lỗi, "Tần đại thiếu gia,
thật xin lỗi anh, lúc nãy tôi dẫn Văn Nhân tiểu thư và Bạch đại thiếu gia đi xem công trình, bên ngoài máy ồn quá nên không nghe thấy chuông điện thoại anh tìm tôi có việc gì vậy?"
"Không có gì, tôi biết anh gần đây rất bận."
Tần Lạc cười nói, "Chỉ là muốn hỏi anh mấy chuyện hiện, có phải anh có một căn biệt thự tại Hương Sơn không?"
"Cũng coi là có."
Lý Đăng Huy nói, "Tòa biệt thự số 6 tại chân núi Hương Sơn, năm trước Tần Tung Hoành tặng nó cho tôi. Tôi bây giờ rời khỏi đó rồi, không còn ở trong căn hộ đó nữa."
khi tôi đi thì đã đưa chìa khóa lại cho Ngô Sơn rồi. Vậy anh có biết bà ta cho người nào mượn căn biệt thự này không?
Không biết.
Chúng tôi đã lâu lắm rồi không liên lạc gì với nhau cả, tôi bây giờ ở trong Hoa Hồng Biên rồi.
Được rồi, không có gì nữa đâu, anh cứ bận việc của mình đi.
Tần Lạc nói. Sau khi dập máy, Tần Lạc nhìn vào Hồng Phu đang ngồi đối diện hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ với Tần Tung Hành. Anh nói anh tặng căn nhà này cho Lý Đăng Huy nhưng ông ta nói ông ta không dám nhận. Khi ông ta bỏ đi đã đưa chìa khóa cho người vợ trước của ông ta, chuyện này vẫn có liên quan tới anh rất nhiều đấy. Tần Tung Hành nghe vậy bật cười nhìn Tần Lạc nói, tôi biết, giữa chúng ta có những chuyện hiểu lầm với nhau. Nhưng anh không nên cho rằng tôi quen với người nào. Mà người ấy có tội anh lại chụp mũ lên đầu tôi. Nói tôi là người đứng sau giật dây được chứ. Lý Đăng Huy và Ngô Sương là vợ chồng với nhau, ông ta đưa chìa khóa cho bà ta. Vậy thì chìa khóa vẫn ở trong tay hai vợ chồng ông ta chứ. Nhưng Ngô Sương là gì họ của anh? Tần Lạc nói. Thế thì sao anh không đi hỏi bà ta cho rõ ràng đi? Xem có phải bà ta giao nó cho Hồng Phu hay không? Tần Tung Hoành khi ngồi nói chuyện với Hồng Phu cũng đã biết được tên của nàng. Đây chính là việc mà tôi định làm. Tần Lạc lạnh lùng nói. Hy vọng anh sẽ tìm được đáp án theo ý của mình muốn. Tần Tung Hoành cười nói. Tại sao tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới anh vậy? Tần Lạc nhìn thẳng vào mắt Tần Tung Hoành hỏi. Anh nên sửa câu hỏi của mình như thế nào, tại sao anh lại cho rằng tất cả mọi chuyện đều có liên quan tới tôi? Mục Nguyệt bị trúng độc nhưng anh là người nắm trong tay mồi độc. Tôi bị truy sát thì sát thủ lại ở trong nhà của anh giải thích sao đây? Nhưng sao anh không nghĩ thế này? Phật Đà là ai mang về cho Mục Nguyệt? Căn nhà này tôi đã tặng người khác rồi, bây giờ nó dùng để tàng chứa tội phạm thì có liên quan gì tới tôi? Tại sao anh không nghi ngờ Văn Nhãn Chiếu? Sao anh không nghi ngờ Lý Đăng Huy? Vì bọn họ chẳng có lý do gì hại tôi cả. Tôi có sao?
Có chứ.
Tần Lạc gật đầu nói. Hai người đối thoại với nhau càng lúc càng gấp, âm thanh càng lúc càng nhanh, dường như cả hát sắp sắn tay áo lên xông vào choảng nhau tới nơi rồi vậy. Nhưng hai người lúc này đột nhiên lại im lặng. Một lúc lâu sau thì cùng nhìn vào nhau rồi bật cười ha hả.
Không sai,
tôi đúng là có lý do để hãm hại anh. Tần Tung Hoành thú nhận nói. Nếu như có cơ hội thì tôi chắc chắn cũng sẽ đáp lễ lại cho anh.
Tần Lạc cũng không vừa.
Nhưng việc nạp tôi thật sự không biết. Tần Tung Hoành nói, tôi đúng là lần đầu tiên gặp một cô gái dễ thương như thế này. Tuy không có chứng cứ nào nhưng tôi vẫn không thể tin vào câu nói này của anh.
Vậy thì anh cứ từ từ mà điều tra nhé.
Tần Tung Hoành nói.
Chắc chắn rồi.
Tần Lạc gật đầu nói, nhưng anh phải đi cùng chúng tôi một chuyến.
Đi đâu?
Đi cùng chúng tôi hỗ trợ điều tra.
Tần Lạc nói.
Tôi đã nói rồi, việc này chẳng có liên quan gì tới tôi cả.
Tôi biết chứ.
Tần Lạc thản nhiên nói, tôi cũng đã nói chuyện này chắc chắn là liên quan gì tới anh đâu. Tôi chỉ mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến thôi mà. Sắc mặt Tần Tung Hoành đanh lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Lạc nói, lần trước anh mời tôi tới đồn cảnh sát uống trà. Tôi chỉ vì thật mình vô tội cùng với giao tình với văn nhân Mục Nguyệt nên mới đồng ý với anh. Nhưng anh đừng tưởng Tần gia dễ bị bắt nạt. Chuyện đã diễn ra một lần gì thì đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh nghĩ người trong Tần gia lại dễ bị bắt nạt như vậy sao? Anh đừng có khiêu khích khinh thường chúng tôi quá đáng như vậy.
Anh nói quá lời rồi.
Tần Lạc khoát tay nói, tôi không hề khiêu khích, cũng chẳng hề coi thường. Tôi đã tìm ra sát thủ. Và sát thủ thì lại ở trong biệt thự của anh, có điều hòa mát lạnh, có sữa chua để uống, lẽ nào lại không có liên quan tới anh sao? Anh nói anh tặng căn nhà này cho Lý Đăng Huy. Nhưng tên chủ hộ vẫn là tên của anh đúng không? Chúng tôi mời anh về mục đích cũng giống như lần trước, giúp anh rửa sạch nỗi hiểm nghi. Lý do ngu ngốc thế này lẽ nào Tần Tung Hoành lại tin hay sao? Nhưng hắn phản bác lại kiểu gì đây? Hắn lẽ nào lại nói ông mày có thân phận đặc biệt, mày đưa ông mày 5 lần 7 lượt vào trong đồn cảnh sát như vậy, bạn bè của ông mày sẽ nhìn ông mày bằng ánh mắt gì đây? Đúng vậy, Tần Lạc muốn danh tiếng của Tần Tung Hoành bị hoen ố bởi vì Tần Lạc đã phát hiện ra rằng chỉ dựa vào cái chuyện Hồng Phu ở trong căn biệt thự của Tần Tung Hoành để cáo buộc hắn phạm tội mưu sát là không thể. Hơn nữa, đúng như Tần Tung Hoành đã nói, Tần gia là một con bạch tuộc khổng lồ, không nên động chạm gì vào nó. Cho dù có là lòng tức đi chăng nữa, nếu như không có bằng chứng gì xác đáng cũng không được phép lạm dụng quyền thế để bức cung hắn. Nhưng đã mời được hắn ra đây rồi mà lại phải thả cho hắn ra về một cách dễ dãi như vậy thì Tần Lạc không muốn chút nào. Do vậy mà hắn muốn hút tí huyết của Tần Tung Hoành cho bó tức. Tần Lạc còn nghĩ một cách bi quan là có lẽ hắn không bao giờ đấu lại được với Tần Tung Hoành. Nhưng hắn muốn người đời sau mỗi khi nhắc tới tên hắn, người ta sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể mời Tần đại thiếu gia đến đồn cảnh sát uống trà đến 2 lần liền. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tần Tung Hoành cố kìm nén cơn giận trong người mình lại, trầm giọng nói,
vậy thì tôi chỉ biết nói cầu xin lỗi thôi.
Tần Lạc cười he he nói, cũng may mà hôm nay tôi đem theo khá đông người đến đây.
Ly, Tiểu Lý Thăng Hoa,
Khỉ, Chuột, còn có cả đại đầu và sợ nữa, một đội hình mạnh mẽ thế này có thể hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ ám sát cấp quốc gia nào. Tần Tung Hoành đưa mắt nhìn đám người trong căn phòng này, thầm biết hắn có cố vùng vẫy cũng vô ích. Không biết thằng danh này sao mà may mắn đến thế. Đến cả các thành viên Long Tức cũng là đàn em để hắn sai khiến. Nếu bọn họ hành động thật, thì chỉ có mỗi Điền Loa cùng bọn vệ sĩ ngoài kia chắc chắn không phải đối thủ của đám người này. Mình mà cứ phản kháng e rằng sẽ chuốc nhục thêm vào mà thôi. Trong bộ mặt xám xịt của Tần Tung Hành, Tần Lạc cười nói, anh không nói gì tôi coi như là anh đã đồng ý rồi nhé. Nói xong Tần Lạc liền khoát tay lên nói, đưa tất cả bọn họ về. Bọn họ không khai ra câu nào thì cứ giam ở đó từ từ thẩm vấn. Lần này không một ai dám lơ là với Hồng Phu nữa. Họ còn hai cái còng hạng nặng cho Hồng Phu. Sau đó Tần Lạc lại dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của cô ta. Sau đó mới yên tâm đưa lên xe. Tần Tung Hoành chỉ thuộc vào dạng nghi nên hắn không bị còn lại.
dĩ nhiên với thân phận cao quý của hắn cũng không nên quẳng hắn lại, vì hắn sẽ không bao giờ bỏ chạy cả. Chỉ là Tần Tung Hoành cố gắng kìm nén mọi cảm xúc của mình xuống, đây là lần thứ hai hắn bị Tần Lạc mời lên xe cảnh sát, hắn chỉ biết nhìn Tần Lạc với ánh mắt căm hận mà thôi. Khi lên xe, Tần Tung Hoành liền quay sang Điện Loan nói, anh không cần phải đi theo tôi đâu. Mau quay về nhà tìm ông của tôi, nếu anh ta đã thích chơi, thì chúng ta sẽ chơi một trận ra trò với anh ta mới được. Anh không phải định làm chuyện ngu ngốc đấy chứ? Điện Loan cười khà khà nhìn Tần Lạc nói, cứ như Tần Tung Hoành bị bắt chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hắn và Tần Lạc vậy. Tôi chỉ hy vọng đối thủ của tôi không làm chuyện ngu ngốc thôi. Tần Lạc cười đáp lại. Hắn biết, Điền Loa nói vậy là có ý bảo hắn đừng có dùng hình với Tần Tung Hành. Tần Lạc đáp lại với hàm ý là cái đó phải xem Tần Tung Hành có chịu hợp tác với hắn không. Chương 704. Không tiện gặp mặt chương 704, không tiện gặp mặt sau núi, trên đài đồng tước. Đây mà một lãnh địa ẩn quất, nếu không có người chuyên dẫn đường thì cho dù là khách quen của đài đồng tước cũng chưa chắc đã tìm ra được chỗ này. Có một tiểu viện nằm trên một vùng đất rộng ở giữa rừng, xung quanh được bao bọc bởi một bờ rào kín mít. Một dãy nhà nhỏ song song nối đuôi nhau đứng thành hàng, trông giống như nơi ở của những người dân quê sơn dã quê mùa không màng gì với sự đời ở bên ngoài vậy. Nhưng người đứng đằng sau ô cửa sổ được đóng kín cùng với những người khách đứng sau lớp vải dày che chắn kia vừa không sân dã, cũng không hề quê mùa chút nào mà đó là Bạch Tản Phổ, một công tử ăn chơi danh tiếng lẫy lừng ở Yên Kinh. Cổ Vương bị bắt rồi sao? Người phụ nữ xếp chân ngồi trên giường sau khi nghe thấy tin tức mà người đàn ông vừa cung cấp thì giật mình đánh hót, cứ chân trần như vậy mà nhảy thẳng xuống giường hỏi. Đây chính là thực lực của Cổ Vương mà bà vẫn nói là không gì là không làm được đó sao? Bạch Tản Phổ hứ lên một tiếng rồi nói tiếp. Xem ra có phần nói quá sự thật rồi thì phải. Chúng ta có vẻ như đã quá xem trọng cô ta. Nó đúng là không gì là không thể làm được. Bà Mo trong lúc xúc động quá liền phản bác lại lời của Bạch Tàn Phổ. Nói đến giết người thì cả cái đất Trung Quốc này chẳng có ai có thể là đối thủ của cô ấy, nhưng nói đến âm mưu thủ đoạn thì cô ấy còn kém xa so với những người này. Theo như bà nói thì cô ta chỉ biết có vũ lực mà không biết động não à? Bạch Tàn Phổ tỏ vẻ coi thường Cổ Vương. Người như vậy mà cũng đáng để phục vụ cho tôi sao? Người ta thường càng hy vọng nhiều bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Bạch Tàn Phổ sau khi nghe bà Mo này nói là Cổ Vương của bọn họ giỏi chừng nào. Có 102 trên đời này thì tin lắm. Không ngờ đến nhiệm vụ ám sát Tần Lạc còn không hoàn thành được mà còn bị bắt sống nữa, đã thế lại còn bị bắt ở ngay trong nơi ở của mình nữa chứ. Sao lại có người ngu đến thế là cùng. Cũng may mà mình đã phòng bị từ trước, tìm Tần Tung Hoành mượn tạm nơi này để mà sắp xếp đồ bỏ đi này. Thật giả lẫn lộn, trong thật có giả, trong giả lại có thật, khiến cho bọn họ tạm thời không biết đâu mà lẩn. Nếu không thì e rằng mình sắp phải lộ rõ mục tiêu ra rồi. Điều này khiến cho Bạch Tản Phổ cảm thấy nguy cơ bao trùm lấy hắn, nhưng hắn vẫn cảm thật bản thân mình vẫn còn khá may mắn khi chưa bị bại lộ tung tích, vì vậy mà thái độ với Cổ Vương tất yếu trở nên tồi tệ hết chỗ nói. Đúng vậy, hắn và Tần Tung Hành có một sự ăn ý không thể nói thành lời được, bản thân ngầm làm chuyện gì nhưng lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Tần Tung Hành, còn khi bọn họ đưa ánh mắt hoài nghi dò xét trên người Tần Tung Hành, thì bất luận thế nào cũng không thể tìm ra được bất kỳ dấu vết phạm tội nào cả. Ai có thể ngờ được, hai kẻ thù lớn vừa mới tranh nhau đến chết đi sống lại lại có thể bắt tay hợp tác với nhau cơ chứ. Cổ Vương được tôi nuôi dạy thành người, nhưng từ sau 12 tuổi thì đã được Cổ Vương của nhiệm kỳ trước, người mà chúng tôi kính trọng đã chọn nó làm đồ đệ. 3 năm luyện độc, 3 năm nuôi chàng, rồi lại thêm 3 năm nữa luyện võ công, cho đến 21 tuổi mới bắt đầu đi đây về đó. Nó mặc dù không lạ gì với cuộc sống ở thành phố, nhưng lại không hiểu nhiều về mặt ác trong con người, vì thế mà lần này mới bị người ta dùng kế bắt sống. Tôi không cần biết là vì lý do gì, thất bại thì vẫn là thất bại, không cần thiết phải tìm cớ để làm gì. Bạch Tàn Phổ nói. Anh không định cứu nó ra sao? Bà Mo ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tàn Phổ với đôi mắt u ám hỏi. Bị đôi mắt sắc lẹm của bà ta nhìn chằm chằm như vậy thì Bạch Tàn Phổ không khỏi nổi hết da gà. Nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát, sau đó hắn liền cười nhạt nói, cứu cô ta ư? Bà có biết cô ta bị ai bắt đi không? Cho dù tôi có phái hết cả người trong tay mình đi thì e là cũng không thể cứu về được. Phải nghĩ cách gì mới được? Bà Mo nói, Cổ Vương không thể chết, nếu không thì các thầy Mo trong thiên hạ sẽ mở một đại hội cắt máu ăn thể để liều chết cứu cô ấy. Đại hội cắt máu ăn thể? Tức là đại hội triệu tập các thầy Mo lại để báo thủ cho Cổ Vương. Bà Mo giải thích nói, Bạch Tàn Phổ cười lớn, nói, đại hội cắt máu ăn thể. Ti thích cái tên này. Thực sự là có phần mong đợi đó. Ý của anh là gì? Bà nói xem, nếu bọn họ biết Cổ Vương chết dưới tay của con văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc thì bọn họ sẽ làm gì? Cho dù có chết cũng phải giết bằng được bọn chúng. Bà Mo nói với giọng độc ác. Tiếp đó, bà nhìn Bạch Tàn Phổ với ánh mắt ngạc nhiên, nói, anh muốn làm gì? Tôi chẳng làm gì cả. Bạch Tàn Phổ cười nói, đừng có trông tên họ Tần kia lịch sự bảnh bao, nhưng hắn lại là một con sói đội lốt con cừu Cổ Vương mấy lần định ám sát hắn cũng thành, khó khăn lắm hắn mới bắt được Cổ Vương, hắn làm gì có chuyện buông tha cho cô ta một cách dễ dàng như vậy. Anh muốn mượn đao giết người sao? Chính xác. Bạch Tàn Phổ đắc chí gật đầu nói, mượn tay Tần Lạc giết Cổ Vương, sau đó sẽ mượn tay mấy người trong dân tộc Miêu Cương để giết văn nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc. Sát thái nét mặt của hắn lâu lắm rồi mới trở nên ôn hòa và dịu dàng như bây giờ, nhưng trong này vẫn còn một việc quan trọng nữa cần bà phải hỗ trợ giúp đỡ. Không có bà thì e rằng không thể mượn được dao để hạ sát bọn chúng. Anh muốn tôi làm gì? Nghe giọng điệu của Bạch Tàn Phổ, bà Mo kia lập tức cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp đập xuống đầu. Cứ như có đôi mắt của một con rắn đang săm soi bà ta như sắp vồ tới đớp bà ta một miếng đến nơi vậy. Đem tin Cổ Vương bị giết loan báo cho người Miêu Cương biết, Bạch Tàn Phổ nói. Không được. Bà Mo kia lắc đầu nói, Cổ Vương chưa chết, tôi không thể triệu tập bọn họ mở hội cắt máu ăn thề được. Nếu như tôi lừa bọn họ, tôi sẽ bị bách độc xuyên tâm mà chết. Bà đã là người phản bội rồi. Bạch Tân Phổ bình tĩnh nói. Nhưng giọng điệu của hắn làm người khác nghe cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. Bà đã giết bà của hợp phu, đúng đúng người là do tôi giết, nhưng con rắn kim xà cổ kia là ai đưa cho tôi vậy? Còn nữa, bà đã lừa cổ vương rồi, cái này có được coi là phản bội không nhỉ? Hắn hé mở một chút cửa căn phòng, để ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa để nhìn rõ gương mặt lồi lõm, trang trịt vết sẹo của bà mọc kia. Nếu như trước khi trời tối mà bà vẫn chưa xuất phát, thì tối nay tôi sẽ cho người tặng bà một cánh tay của thằng con bà cho bà. Bạch Tàn Phổ nói xong nhìn bà mo kia một cái rồi cười khinh khỉnh đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Bên ngoài khí xuân mát mẻ, ánh sáng trong lành sáng lạ. Bạch Tàn Phổ hít một hơi thật sâu sau đó ngẩng mặt lên trời rất không cam tâm nói, nếu như lần này mà vẫn không giết được mày. Tân Lạc, tao nói cho mày biết vận may của mày rốt cuộc là còn kéo dài đến khi nào nữa hả thằng khốn. Hắn đưa tay lên sờ lên trên trán mình, dường như nơi đó có một vết sẹo chưa kịp lành lại. Con người thiếu thốn một thứ gì đó thì họ sẽ theo đuổi đến cùng để đoạt được thứ họ muốn. Ví dụ như Bạch gia, vì bọn họ là một gia tộc thương gia mấy trăm năm nay, tất cả đều dựa vào thương gia để lập nghiệp. Bọn họ vì muốn có được hậu thuẫn từ chính phủ, thế nên căn nhà của Bạch gia được mọi người gọi là con đường từ viện, sân sau của các vị bộ trưởng. Còn Tần gia thì lại khác, Tần gia vì có một thế lực chính trị to lớn đứng ở sau lưng, nên rất nhanh đã có rất nhiều vũ lực. Tài lực, bọn họ phất lên vô cùng nhanh chóng. Nhưng bọn họ lại không có quan hệ tốt với đám thương nhân, chính vì vậy mà đại bản doanh của họ được đặt tại Minh Viên, một nơi không mà ai chú ý tới cả. Nơi đây không có được danh tiếng như tứ đại hào viện của Yến Kinh, nhưng nó lại là một nơi thanh tịnh, rất tốt cho việc lẩn tránh những tiếng ồn ào nơi phố phường sầm uất. Nó có phân quy phái, hàm súc, đậm chất văn hóa Trung Quốc, mang một chút hơi hướng của phong cảnh đặc trưng của vùng Giang Nam, rất thi vị, rất nho nhã. Căn nhà của Tần gia là một nơi chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, là một phủ lớn của một bối tử đời nhà Thanh, một danh tước cao quý quý tộc đời nhà Thanh. Khi bối tử gặp cảnh cơ hàn muốn bán nhà đi thì Tần gia khi đó liền mua lại luôn. Sau đó Tần gia có sửa đổi kiến trúc cải tiến lại cho nó khác đi một chút. Trong đại sảnh, Tần gia hồ là một cây đại thụ trong nhà Tần gia với nét mặt thanh tịnh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cổ đắt tiền nhâm nhi tách trà. Còn ở giữa căn phòng có mấy người trẻ tuổi hơn ông thì nét mặt lại đanh lại, hậm hực, tức giận vô cùng. Thật là quá quát. Lần đầu tiên chúng ta đã nhịn rồi, giờ lại có lần thứ hai. Hắn không coi Tần gia chúng ta là cái gì sao? Con trai thứ hai của Tần Đại Hô là Tần Kiện đập bàn nói. Đúng vậy. Hổ mà không ra vai nó lại tưởng chúng ta là mèo chết hả? Ở nơi lần này bất luận thế nào chúng ta cũng không được nhịn nữa. Hắn đã trèo lên đầu lên cổ chúng ta như vậy rồi, chúng ta cần gì phải khách khí chứ? Tần Huy ngồi gần đó phụ họa theo, hắn là cái thá gì? Tần Huy nói năng cho nó cẩn thận. Cha của Tần Huy là Tần Như Long lên tiếng khiển trách con trai mình. Cha! Cha đừng nói anh nữa. Mấy đứa con gái như chúng con nhìn mà cũng thấy tức nữa là. Tần Thiến cũng ấm ức nói theo. Anh cả anh phải nói gì đi chứ? Một ông lão sắp xỉ tuổi với Tần Giá Hồ lên tiếng nói, ông ta là em trai cùng cha khác mẹ của Tần Giá Hồ, nhưng hai anh em sống rất hòa thuận với nhau, cùng nhau xây dựng lên cơ nghiệp của nhà họ Tần hôm nay. Ngoài mặt là thế, nhưng bên trong hai người có ghen ghét, kèn cựa nhau không thì chi có chúa mới biết được. Ai? Người bắt Tần Tung Hoành là một nhân vật lớn. Khó cho chúng ta rồi đây. Tần Giá Hồ đặt tách trà trên tay thuốc thở dài nói, ai muốn bị người khác bắt nạt cơ chứ? Lần trước thì là vì muốn giải oan cho Tung Hoành, cũng là muốn bịt miệng người khác lại nên mới để bọn chúng tác ai tác quái thế này, còn chó già bên nhà Bạch gia còn chưa chết, ai mà biết được nó sẽ dở trò điên gì cơ chứ. Nhưng bọn họ là quân đội, bọn họ không nên can thiệp vào nội vụ mới phải chứ. Một người trung niên cao mày lại nói. Nét mặt của ông ta vô cùng nghiêm nghị, trông uy nghiêm lẫm liệt giống như một người lẫn lộn trong chốn quan trường lâu năm, làm cho người khác nhìn thấy đã có cảm giác e dè sợ hãi. Dĩ nhiên, ông ta cũng đúng là một viên hổ tướng của nhà họ Tần trong chính phủ, chính vì vậy mà ông ta đã đưa ra câu nói rất chuyên nghiệp như vừa rồi. Phóng Hạc nói không sai chút nào. Tần Giá Hồ gật đầu nói, nhưng người trong viện điều dưỡng kia là một nhân vật nổi tiếng nóng tính đó, ông ta mà nổi điên lên thì cả ông trời cũng mặc. Khi ông ta còn trẻ, ta cũng có giao thiệp vài lần với ông ta. Cứ tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại nữa. Bây giờ chân ông ta bị liệt, không biết tính cách có còn nóng nảy như xưa không. Nóng Hạc nói không thì chúng ta vẫn phải tìm ông ta để đòi người mình lại. Không được, thì chúng ta đến bộ quân đội đòi, chúng ta đem sự việc này ra rồi làm to lên. Sợ gì ai chứ? Cha của Tần Tung Hoành là Tần Nhạc Thổ nói. Ông ta là một người nho nhã. Sở thích của ông ta là sưu tầm các bức tranh cô, không hề để tâm đến chuyện làm ăn trong nhà. Nhưng khi con trai của ông gặp nạn thì là một người cha ông ta không thể không lo lắng. Không được. Tần Giá Hổ lập tức phản đối lại nói, dĩ hòa vi quý. Nếu như chưa đến đường cùng, chúng ta tốt nhất không nên có xung đột với bọn họ. Ta nghi ngờ rằng có một âm mưu nào đó đang nhằm vào Tần Tung Hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Để ta đi một chuyến xem sao. Tần Giá Hổ nói, xem cái thân già này có còn đáng giá được như trước không. Cây đại thụ trong nhà Tần gia xuất trận, cho dù ông ta nói rằng hành sự nên kiêm tốn, nhưng khi đi vẫn đem theo 8 chiếc xe khác đi hộ tống. Đoàn xe đến trước cửa của viện điều dưỡng liền bị chặn lại, người của Tần gia liền đưa ra một chiếc thiệp cho người lính canh cửa. Khoảng 15 phút sau, một anh chàng sĩ quan chạy tới cầm lấy thiệp đưa lại tận tay cho Tần Nhạc Thổ nói, Long Vương nói rằng ông ấy đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách. Tần Nhạc Thổ nghe mà ủ hết hai thai, suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất. Chương 705. Càng ngày càng lênh lợi chương 705, càng ngày càng lênh lợi tiểu một vừa mới quay lại, Tần Lạc thấy vậy vội tiến tới mỉm cười hỏi, thế nào? Bọn họ phản ứng ra sao? Bọn họ nói gì không?
Tiêu Mục nhìn Tần Lạc mỉm cười thầm nghĩ, Long Vương thật là sủng ái tên này quá mức. Tất cả mọi việc đều chiếu theo ý của hắn hết. Ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Tần gia hôm mà Long Vương cũng từ chối gặp mặt. Tiêu Mục tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng lại không vì thế mà cảm thấy hâm mộ Tần Lạc. Nói cho cùng, Tần Lạc cũng là người rất tốt, chú của Tiêu Mục bị bệnh khớp lâu năm, thế mà bây giờ đã được Tần Lạc chữa khỏi. Nói một cách khác, Tần Lạc chính là ân nhân của những người nơi đây. Long Vương nói không gặp rồi, bọn họ còn có thể nói được câu nào cơ chứ? Tiêu Mục đắc ý nói. Anh ta cũng cảm thấy tự hào vô cùng nói, Tần Giá Hồ có phản ứng ra sao thì tôi không được rõ. Ông ta ngồi tít ở trong xe tôi không trông thấy, nhưng lại làm cho Tần Nhạc thổ tức đến hộp máu mồm. Ông ta chỉ biết lầu đầu vài câu thở trong địa bàn của chúng ta, ông ta cũng không dám nói câu nào quá đáng cả. Chỉ nói rằng hy vọng chúng ta đừng làm tổn thương tới Tần Tung Hoành mà thôi. Tần Lạc nghe vậy mỉm cười nói, tôi mới chỉ đoán là Tần Tung Hoành có liên quan tới vụ nạp thôi chứ chưa có bằng chứng nào chứng tỏ hắn có liên quan cả, động tới hắn thì e rằng không được hay cho lắm. Vậy chúng ta bắt hắn tới đây để làm gì? Tiêu Mục không hiểu hỏi. Cũng chẳng có gì cả. Một là tôi không thích bản mặt kiêu căng của hắn, dẫn hắn về đây trêu tức hắn chơi. Tuy chúng ta không có chứng cứ cáo buộc hắn có tội, nhưng nói hắn không liên quan tới vụ này là không thể. Thứ hai, tôi muốn hắn bị cách ly với thế giới bên ngoài một ngày xem sao. Tần Lạc giải thích nói. Để anh ta cách ly thế giới bên ngoài một ngày. Có ích lợi gì không? Tiêu Mục chẳng hiểu gì cả. Tuy vụ việc Lý Đằng Huy đám sau lưng Tần Tung Hoành một dao khá nặng, làm cho sự nghiệp đang đà lên cao của Tần Tung Hoành chịu nhiều điểm tiêu cực, nhưng vì Tần Tung Hoành biết cách nắm bắt thời cơ, nên hắn vẫn là người cầm đầu trong giới năng lượng trong nước của Trung Quốc. Văn Nhân Mục Miệt và Bạch Phá Cục muốn lôi kéo Lý Đằng Huy để phát huy tiềm năng của thị trường này. Do vậy mà họ gặp không ít khó khăn từ Tần Tung Hoành. Bất luận là những văn kiện quốc gia hay những điều chỉnh kinh tế của chính phủ đều chịu ảnh hưởng của Tần Tung Hoành mà gặp phải những trở ngại nhất định, bởi vì toàn bộ những công ty về năng lượng, tài nguyên đều nằm trong tay của Tần Tung Hoành cả. Hơn nữa Tần Tung Hoành lại có quan hệ rất tốt với các nhân vật cao cấp trong chính phủ của Bộ Năng lượng nên thế lực của hắn vô cùng lớn. Tần Tung Hoành bên trong dở trò nên cho dù Văn Nhân Mục Nguyện và Bạch Phá Cục có muốn đột phá, thì trong thời gian trước mắt bọn họ cũng không làm gì được hắn cả. Vừa xong Tần Lạc gọi cho Lý Đằng Huy, thì Lý Đằng Huy nói là ông ta đang cùng Văn Nhân Mục Nguyện và Bạch Phá Cục đang đi khảo sát công việc. Văn Nhân Mục Nguyện và Bạch Phá Cục đều bắt đầu xâm nhập thị trường năng lượng, đã khảo sát rất nhiều rồi, bọn họ còn khảo sát thêm cái gì nữa? Lần trước gặp mặt, Tần Lạc nghe Văn Nhân Mục Nguyệt nói nàng sắp có một buổi gặp mặt vô cùng quan trọng với một vị phó bộ trưởng cao cấp của Bộ Năng lượng Quốc gia, cầu mong ông ấy giúp đỡ tạo điều kiện cho nàng phát triển. Nếu như Tần Lạc đoán không nhầm thì Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục đang ngồi đàm phán với vị phó bộ trưởng kia, do vậy mà hắn mới dở trò kiểm chân Tần Tung Hoành ở đây nhằm giúp Văn Nhân Mục Nguyệt có được thời gian tiến hành việc nàng muốn làm. Đây là một thời điểm hết sức quan trọng, cầm chân một nhân vật tầm cỡ như Tần Tung Hoành tại đây không cho hắn liên lạc gì với thế giới bên ngoài, sẽ khiến cho Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục có những thời gian quý báu để bàn bạc vấn đề được cụ thể hơn. Thời gian một ngày là rất ngắn, mà cũng có thể là rất dài. Đối với năng lực của Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục thì bọn họ trong một ngày có thể làm được rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của riêng Tần Lạc mà thôi, hắn cũng không việc gì phải nói ra hết cho Kiều Mục nghe cả. Hơn nữa, cho dù Cổ Vương không khai ra bất kỳ điều gì, thì căn phòng kia vẫn có liên quan tới Tần Tung Hành, bắt hắn vào trong này không phải là không có mục đích riêng chứ, nếu không mấy người trong nhà Tần gia đã làm loạn lên rồi, cần gì phải nhờ đến Tần gia hồ đích thân lết cái thân giả đến viện điều dưỡng này làm gì. Đây là một xã hội có pháp luật đàng hoàng, ai dám bắt mớ người vô cớ cơ chứ? Dĩ nhiên, những lý do vớ vẩn chụp mũ lên đầu người khác cũng được coi là một lý do để bắt người. Có chứ. Tôi muốn dành thời gian quý báu cho phe chúng ta. Tần Lạc cười đáp. Hai người đang trong lúc nói chuyện vui vẻ thì Ly, Tiểu Lý Thám Hoa, Đại Đầu và mấy người khác đi tới. Cổ Vương bị nhốt trong khu vực phía tây rồi. Ly dùng một giọng vô cùng trấn tĩnh nói, còn Tần Tung Hoành thì đã được cho vào nhà nghỉ rồi. Khu vực giam giữ phía tây của Long Tức đồng nghĩa với việc nơi đó là nơi chuyên canh giữ những tội phạm nguy hiểm nhất, canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, cho dù Cổ Vương có thể giết người một cách vô hình nhất thì cũng khó mà thoát khỏi nơi đó. Còn phòng nghỉ là một nơi chuyên để tiếp đãi khách tới đây nghỉ ngơi, có chỗ ngủ nghỉ đàng hoàng. Lần trước chính Mã Duyệt đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt cho vào đây nằm chơi sơi nước tận một tháng liền. Tuyệt lắm. Tần Lạc gật đầu nói, các bạn có thể thẩm vấn Cổ Vương, bất luận cô ta khai hay không đều nhất thiết không được thả cô ấy ra. Cô ta là người Miêu, do vậy mà tôi nghĩ chắc cũng không có ai đứng ra bảo lãnh cho cô ấy đâu. Nếu có người đứng ra nói hộ cho cô ấy, thì chúng ta bắt vào nhốt chung một chỗ Tần Tung Hoành thì chúng ta cứ mặc kệ anh ta. Sáng ngày mai chúng ta sẽ thả anh ta ra, dĩ nhiên, nếu như Cổ Vương có tiết lộ những tin tức bất lợi cho anh ta thì chúng ta cứ mời anh ta ở lại đây chơi thêm vài ngày cái đã. Thế anh thì sao? Ly hỏi ngược lại. Tôi đi gặp sư phụ. Tần Lạc cười nói, ông lão họ Tần kia bị từ chối phải tức tưởi quay về chắc chắn sẽ không làm nữa đâu. Tôi phải tìm sư phụ thương lượng xem chúng ta phải nhận trận phong ba báo táp sắp diễn ra thế nào. Hà Nguyên là phó bộ trưởng Bộ Năng lượng quốc qua. Tuy ông ta không phải là phó bộ trưởng thứ nhất của Bộ Năng lượng, nhưng quyền lực của ông ta lại là cao nhất. Nghe nói bộ trưởng sắp về hưu rồi, và ông ta chính là người có khả năng tiếp nhận cái ghế bộ trưởng đó. Cũng chính vì vậy mà ông ta là người mà Tần Tung Hoành, Văn Nhân Mục Nguyệt cùng với Bạch Phá Cục theo đuổi đây nhất. Nếu như là những người khác mời đến khảo sát thì có lẽ Hà Nguyên đã từ chối rồi, nhưng hôm nay người mời ông ta là Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục, hai nhân vật có tiếng vang rất lớn của đất Tiến Kinh, do vậy mà ông mới cất công tới đây để khảo sát tình hình. Thời kỳ trước, vốn khởi điểm là 1.5 tỷ nhân dân tệ tập đoàn Văn Nhân cùng với tập đoàn họ Bạch cùng họp vốn đầu tư. Văn phòng năng lượng được dựng lên với giá 1 tỷ nhân dân tờ mời chuyên gia hàng đầu quốc tế về đây để phát triển, cùng với hệ thống máy móc tiên tiến. Ngoài ra 500 triệu nhân dân tệ dùng để xây dựng công xưởng và đầu tư, dĩ nhiên, với 500 triệu nhân vốn đầu tư ban đầu thì vẫn là chưa đủ. Lý Đằng Huy mời các nhân vật chủ chốt nơi đây ngồi xuống rồi giới thiệu nói: "Theo chỉ thị của văn nhân Mục Nguyệt, thì ông ta đã đem số tiền đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ của hai nhà Văn Nhân và Bạch Gia hạ xuống thấp rất nhiều. Như vậy bọn họ mới dám mở mồm đòi hỏi cấp trên trợ giúp chứ. Anh đã có mọi thứ rồi, tiền lại nhiều, lại còn mời phó bộ trưởng tới đây làm gì? Đứa bé khóc thì mới được cho bú sữa, mỗi một người thương gia nhanh nhẹn thông minh đều thấu hiểu cái đạo lý này. Đây không phải là do Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục cố làm ra vẻ nghèo khổ để cầu cứu nhà nước giúp đỡ, mà là bọn họ đầu tư vào những hạng mục khổng lồ thế này nhất định phải có chính phủ đỡ lưng mới được, nếu không bọn họ đi đâu cũng bị người khác làm khó dễ. Những thủ tục, giấy tờ đều có thể bị người khác lợi dụng để kéo dài thời gian ra, làm cho tiến độ công việc của bọn họ bị chậm trễ. Như vậy bọn họ còn làm ăn cái nỗi gì nữa? Còn một việc quan trọng nữa là, chính phủ trong tay có tiền, đất cắt và nhân tài có thể phân phối. Nếu như bộ năng lượng đều dốc hết vào cho Tần Tung Hoành thì mấy người Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục chỉ còn nước hút cạn của Tần Tung Hoành mà thôi. Đến lúc đó bọn họ làm thế nào để đuổi kịp được hắn đây? Vạn sự khởi đầu nan. Doanh nghiệp mới dựng lên đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vấn đề năng lượng lại là vấn đề của toàn cầu. Dân số ngày một gia tăng, kỹ thuật dựa vào năng lượng hao tổn sẽ ngày một trầm trọng, năng lượng càng ngập càng cạn kiệt, chúng ta ở thời này có thể yên tâm không thiếu năng lượng, nhưng con cháu của chúng ta sau này sẽ ra sao? Đến lúc đó chúng ta tiêu hao hết nguồn năng lượng của quốc gia, con cháu chúng ta sẽ sống bằng cái gì? Bạch Phá Cục biết Văn Nhân Mục Nguyệt không bao giờ chủ động nói ra vấn đề này, nên hắn đã chủ động làm thuyết khách. Lý Đằng Huy thì chỉ ngồi bên cạnh giới thiệu tình hình mà thôi, vì ông ta vẫn chưa đủ tư cách tìm đến chính phủ để đưa ra đường lối chính sách cho mình. Đúng vậy, mọi người các anh nói đúng lắm. Chúng ta phải làm việc có ích cho đất nước. Hà Nguyên cười nói, đứng trên lập trường cá nhân, tôi ủng hộ mọi người. Ông ta nói câu này có phần hơi sáo rỗng. Đứng trên lập trường của bản thân thì ai mà chẳng nói được. Nếu như ông ta nói, tôi thay mặt cho quốc gia ủng hộ sự nghiệp của mọi người, thì đó mới chứng minh được là ông ta có ý giúp đỡ. Hà Bộ trưởng chuẩn bị ủng hộ chúng tôi ra sao? Văn Nhân Mục Nguyệt nâng tách trà lên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạch Phá Cục nghe mà mồ hôi lạnh toát ra như suối, cũng thầm khâm phục Mục Nguyệt đưa ra câu hỏi một cách trần trụi như vậy. Nếu mà là hắn hỏi câu hỏi này có lẽ sẽ làm cho Hà Nguyên vô cùng phản cảm. Ha ha! Mục Nguyệt, cháu làm khó chú Hà rồi đấy. Hà Nguyên cười nói thẳng với các người nhé, mấy năm nay bộ năng lượng có được thành công đều là nhờ vào công ty của Tần Tung Hành. Do vậy mà các vị trong bộ đều rất ủng hộ anh ta, cho dù tôi có ủng hộ mọi người, nhưng một mình tôi cũng chẳng làm được gì cả. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Văn Nhân Mục Nguyệt không phải đứa trẻ lên ba, không vì những câu nói nạp của ông ta mà bị lừa. Tần Tung Hoành cống hiến cho đất nước ra sao thì những người hậu bối như chúng cháu cũng muốn làm như vậy. Bộ năng lượng có thể ủng hộ bọn họ, thì chúng cháu cũng muốn được hưởng quyền lợi như vậy, nhưng bọn cháu lại không được như Tần Tung Hoành. Điều này làm cho những người dân có tấm lòng vì nước như chúng ta cảm thấy buồn vô cùng. Mục Nguyệt, cháu nói vậy là chiếu tướng chú rồi đấy. Hà Nguyên cười khổ nói. Ông thầm nghĩ con nhóc này rốt cuộc là lớn lên thế nào vậy? Lão cáo giả nhà Văn Nhân thật có phúc khi có được đứa cháu tài ba thế nào. Bởi vì chú chiếu tướng cháu trước, nên cháu mới chiếu lại đấy. Văn Nhân Mục Nguyệt tán thưởng Hà Nguyên nói. Có lẽ Hà Nguyên cũng đã quá quen khi nghe người khác vợ đỡ mình nên cũng đã nhầm hay. Nhưng bây giờ khi nghe một người đẹp như Văn Nhân Mục Nguyệt khen thì nhất thời cảm thấy mát lòng mát dạ. Ông ta cười nói, tôi cũng hiểu mấy người gặp khó khăn cần giúp đỡ. Tổ chức sẽ giải quyết cho mấy người. Mục Nguyệt, cháu cứ nói ra cháu cần gì. Chú về sẽ thương lượng với bọn họ. Bọn cháu sẽ không làm khó chú đâu. Không để chú phải mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh những thứ mà Tần Tung Hành, thì chú cho chúng cháu một phần là đủ rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Sau khi Tiễn Hà Nguyên đi rồi, Văn Nhân Mục Nguyệt và Bạch Phá Cục mới biết Tần Lạc đã bắt giam Tần Tung Hành. Bạch Phá Cục biết tin thì vui mừng khôn xiết, hắn tự rót cho mình một cốc rượu vang cười ngặt nghèo nói, hay thật, thật là quá hay. Văn Nhân Mục Nguyệt thì hiểu rằng Tần Lạc làm vậy là để giúp nàng, thầm nghĩ không ngờ Tần Lạc lại hiểu nàng tới vậy. Nghĩ tới đây Văn Nhân Mục Nguyệt không giấu nổi niềm vui liền nói, càng lúc càng lanh lợi rồi. Lý Đằng Huy nghe vậy chỉ biết cười cười đáp lại. Thầm nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt nói vậy là chỉ ai lanh lợi nhỉ?